Chương 654, chiến thư
nhìn vẻ mặt nụ cười xì đổ Trần Vũ cười lạnh ánh mắt bén nễ. Ha ha, ta Trần Vũ từ khi ra đạo đến nay chưa từng sợ qua bất cứ chuyện gì. Ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta. Lấy ra đi. Vừa dứt lời xì đổ mắt sáng lên cười nói, đã như vậy Trần tiên sinh ngươi cần phải tiếp hảo. Từ trong bọc xuất ra một phong thư xì đổ trực tiếp giao đến Trần Vũ trong tay. Trần Vũ cúi đầu xem xét liền thấy tại phong thư chính diện. Vậy mà là dùng chữ Hán viết xuống đến hai chữ. Chiến thư. Đầu bút lông bên trong có một cỗ cực kỳ khí thế bén nhọn từ trong đó lộ ra mà ra, toàn bộ trong đại sảnh mọi người tất cả đều là trong lòng không lý do hoảng hốt cảm thấy một loại sợ hãi, tựa hồ có một đem sắc bén trường đao trực tiếp gác ở trên cổ của mình lúc nào cũng có thể lấy đi của mình mệnh. Bàn Nhược Lưu Ly bọn người thì là hậu bối mồ hôi mau dựng lên, một loại nguy hiểm cực lớn cảm giác nháy mắt hiện lên ở bọn họ trong lòng để bọn hắn quá sợ hãi. Hoàng Phổ Quyết trời trường kiếm sau lưng đều phát ra trận trận run rẩy. Cái này sao có thể? Ta thực lực bây giờ cho dù là đối mặt những cái kia uy tín lâu năm cường giả cũng có sức đánh một trận, thế nhưng là đây bất quá là một phong thư thôi, vậy mà liền để ta cảm thấy có loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Loại cảm giác này ta thế nhưng là chỉ ở lão sư trên thân cảm giác được qua. Bàn Nhược Lưu Ly trên trán nháy mắt hiện ra mồ hôi lạnh, cùng Hoàng Phổ Quyết trời bọn người nhìn lẫn nhau một cái, trong mắt có nồng đậm rung động. Hẳn là trên thế giới này lại còn có cùng lão sư đồng dạng cường giả. Trần Vũ hơi meo mắt lại cười lạnh lạnh. Có ý tứ. Đêm tối quân chủ xem ra các ngươi rốt cục ngồi không yên muốn đối ta động thủ rồi sao? Khinh thường cười một tiếng, Trần Vũ một chỉ xẹt qua trực tiếp mở ra phong thư từ trong đó lấy ra một phong từ tấm da dê viết xuống thư tín. Bèn, ngay tại giấy viết thư xuất ra một nháy mắt phản phất mở ra phan nhiều kéo ma hạt. Lập tức từ trong đó lại có nóng bỏng liệt diễm điên cuồng phun trào mà ra phong tới bốn phía, chỉ một nháy mắt toàn bộ đại sảnh trên không đều là một mảnh đỏ rực biển lửa dị thường kinh người. A, xong muốn lửa. Có người hoảng sợ quát to lên. Nhưng là sau một khắc cái này toàn bộ biển lửa lại là bỗng nhiên hướng ở giữa bỗng nhiên co rụt lại, bất quá một lát thời gian liền biến thành một cái cao hơn 1 mét cự hình hỏa diễm khô lâu đầu. Xì đô bọn người cũng là thần sắc đại biến, trước đó bọn hắn nguyên thủ đem phong thư này giao cho hắn thời điểm một mặt thần bí chỉ nói phong thư này nếu như mở ra đủ để lòng trời lở đất, bây giờ nhìn lại quả là thế. A ha 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 ha, Trần Vô Địch nghe nói hôm nay là người bạn gái lễ thành nhân. Ta cũng không có cái gì lễ vật cho ngươi, liền biến cái tiểu ma thuật, ta không biết ngươi còn hài lòng không. Lúc này hỏa diễm khô lâu tóc ra điên cuồng cười to, thấy cảnh này Trần Vũ thần sắc đột nhiên lạnh. Hiện tại có thể ở trước mặt hắn còn dám không kiêng nể gì như thế người cũng chỉ có dấu ở kia tối hậu phương 4 người thôi. Mà tới bây giờ cuối cùng đã tới chân tướng phơi bày thời điểm. Cái này hỏa diễm khô lâu đầu chắc hẳn chính là kia đêm tối quân chủ gửi tới chiến thư. Quả nhiên hỏa diễm khô lâu đầu lần nữa phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Trần Vũ Địch, 1 tháng sau chúng ta tại trên luân hồi đạo chờ ngươi, không để cho chúng ta thất vọng a ha 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 ha. Ầm. Tiếng nói rơi xuống đất hỏa diễm khô lâu đầu đột nhiên nổ bể ra đến lưu hỏa hướng tứ phương rơi xuống nước mà đi. Không được. Bàn Nhược Lưu Ly kinh hãi nói. Từ cái này lưu hỏa phía trên nàng có thể cảm thấy một cỗ tuyệt cường khí cơ, nếu như rơi xuống chỉ sợ nháy mắt liền có thể đem toàn bộ đại sảnh đều cho nổ bay. Mà lại kia lưu hỏa uy thế tuyệt đối không phải nàng có thể ngăn cản. Lập tức nàng không khỏi lo lắng và điểm. Bất quá Trần Vũ lại chỉ là lông mày nhíu lại nháy mắt phất tay đánh ra mấy chục đạo kim sắc lưu quang cực kỳ chính xác đánh trúng mỗi đạo lưu lửa. Chỉ là nháy mắt kia đủ để hủy diệt toàn bộ đại sảnh, lưu hỏa ngay tại giữa không trung hoàn toàn biến mất vô tung. Bàn Nhược Lưu Ly sững sờ nhìn xem một màn này, đối Trần Vũ kính nể càng sâu. Đối với mình đến nói như là tai họa ngập đầu, nhưng là đối lao sư mà nói bất quá là phất phất tay sự tình. Vì thế như thế còn có ai có thể ngăn cản? Không có bất kỳ người nào. Bàn Nhược Lưu Ly nghĩ như vậy đến. Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng nhìn xem Sido. Không sai, ngươi mang tới lời nói ta thu được. Hiện tại các ngươi có thể đi. Sido sững sờ có chút không có kịp phản ứng. Trần tiên sinh, chúng ta lần này tới trừ đưa tin bên ngoài cũng là đến chúc mừng tiêu nữ sĩ lễ thành nhân, ngài cứ như vậy để chúng ta đi rồi. Mọi người cũng là sửng sốt. Nhiều như vậy thế lực đại biểu đến đây là bao lớn vinh quang. Thế nhưng là Trần Vô Địch hắn vậy mà trực tiếp chủ khách. Dù là Trần Vô Địch là đương thời đệ nhất nhân loại này không lưu mảy may thể diện, cách làm cũng làm cho mọi người có chút phản ứng không kịp. Trần Vũ cười lạnh. Các ngươi có tư cách gì đến đây chúc mừng? Xì đồ sững sờ sau đó sắc mặt đỏ bừng lên. Mà tại sau lưng xì đồ cái khác đông đảo quốc gia người cũng là một mặt nộ khí. Bọn hắn những người này đến cái kêu bên trong không phải nhận cao quy cách tiếp đại, nhưng là hôm nay đi tới cái này bên trong lại bị như thế không nể mặt mũi khu trục để bọn hắn cảm thấy thật sâu nhục nhã. Trần tiên sinh, chúng ta đại biểu thế nhưng là mười mấy cái quốc gia, ngài bạn gái tại lễ thành nhân ngày này có thể nhận chúng ta nhiều như vậy quốc gia chúc phúc, khó nói ngài không nên cảm thấy vinh hạnh à. Trần Vũ lông mày nhíu lại cười lạnh. Vinh hạnh? Các ngươi không khỏi cũng quá để cao mình, có thể làm cho các ngươi đi tới cái này bên trong là các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Về phần tại cái này bên trong ăn cơm, các ngươi tính là thứ gì phối ăn ta hoa quốc đồ vật? Ngươi! Sido ánh mắt chừng một cái liền muốn nổi giận, nhưng nhìn đến Trần Vũ kia ánh mắt lạnh như băng lập tức chính là tính tình mềm nhũn, dù sao ở trước mặt nàng nhưng là đương thế đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Nàng thật đúng là không dám quá mức lô mãng. Nhìn xem xì đổ dáng vẻ, Trần Vũ khinh thường cười một tiếng bước ra một bước, lập tức xì đổ mấy mười người tất cả đều là thần sắc hoảng hốt cùng nhau hướng lui về phía sau một bước. Ta Trần Vũ làm việc mãi mãi cũng là có ân báo ân, có cửu báo cửu. Năm đó các ngươi làm những chuyện kia cho là ta sẽ rộng lượng đến còn xin các ngươi uống rượu. Da mặt của các ngươi thật đúng là dày có thể a. Mà vừa lúc này Tiêu Huyên Nhi cũng từ trên lầu đi xuống, tại sau lưng nàng Trang Hưng Hà mấy người cũng đều đi theo phía sau của nàng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tất cả đều kinh diễm mà nhìn xem Tiêu Huyên Nhi. Hôm nay hắn mặc một bộ màu xanh ngọc lê đất váy dài, váy phía trên châu báu lấp lánh sấn thác. Tiêu Huyên Nhi như là họa trung tiên tử dị thường mê người. Thời khắc này nàng nhìn xem Sĩ Đỗ bọn người lại thay đổi ngày xưa ôn nhu thanh nhã, mơ hồ ở giữa có một loại quan ép thế gian nữ đế phong phạm. Lễ thành nhân của ta bên trên không cần địch nhân chúc phúc, Hoa Quốc đại địa bên trên cũng không có các ngươi đặt chân địa phương. Trần Vũ cười ha ha nói, nữ nhân của ta đã lên tiếng các ngươi nghe tới rồi sao? Hiện tại cút cho ta. Ầm ầm. Trần Vũ câu nói sau cùng lối ra tựa như lôi đỉnh trận trận xen lẫn vô thượng long uy, nháy mắt chấn động đến Sĩ Đỗ bọn người đứng cũng không vững. Lập tức bọn hắn tất cả đều là một mặt tái nhợt, cục đuôi xám xịt rời đi cái này bên trong. Sĩ Đỗ lúc gần đi hung dữ nhìn Trần Vũ. Trần vô địch luân hồi đảo bên trên, ta hy vọng ngươi vĩnh đoạn luân hồi. Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng, mắt liếc thấy Sĩ Đỗ ánh mắt sâm hàn. 1.0005 ân oán 100 năm đại thủ chúng ta sau một tháng lại thấy rõ ràng. Chương 655, luân hồi đảo chương 655, luân hồi đảo. Khi Sĩ Đỗ bọn người đi về sau, tất cả mọi người đều xôn xao. Hôm nay phát sinh những chuyện này, lần lượt từng món mỗi một sự kiện đều đang không ngừng đánh thẳng vào mọi người thần kinh. Đương thời đệ nhất nhân Trần Vô Địch vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong, mà lại chính là Tiêu Huyên Nhi bạn trai. Đông đảo siêu cấp đại lao đi tới cái này bên trong, đối Trần Vô Địch đều là tất cung tất kính, liền ngay cả toàn cầu mười mấy cái thế lực lớn đại biểu đều đi tới cái này bên trong. Đây là đầy trời tôn vinh a, cái kia Sĩ Đỗ thế nhưng là tại trên quốc tế đều tiếng tăm lừng lây tồn tại. Nhưng bây giờ thì sao? Lại bị Trần Vô Địch cho trực tiếp đuổi đi, mà lại đối phương ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Nhất làm cho mọi người chấn động là trên thế giới này lại còn có người muốn khiêu chiến Trần Vô Địch. Hơn nữa còn là từ Sĩ Đỗ mang theo mọi người cùng một chỗ đến đây đưa chiến thư. Vừa nghĩ tới vừa rồi kia đầy trời biển lửa cùng cái kia hỏa diễm khô lâu đầu, mọi người liền có loại dự cảm chỉ sợ lần này giao chiến liền đem quyết định tương lai quốc tế đại thế hướng đi. Không nghĩ tới a, ta thậm chí có may mắn có thể nhìn thấy Trần Vô Địch đại phát thần uy dáng vẻ. Chính là ta không biết kia cái gì luân hồi đảo loại hình rốt cuộc là thứ gì. Có người không khỏi nói một câu xúc động. Bất kể hắn là cái gì luân hồi đảo loại hình, trên thế giới này có ai là Trần Vô Địch đối thủ? Cái này cũng không tốt nói a, dù sao đối phương thế lực mạnh thế nhưng là có thể xưng khủng bố a, tuyệt đối không thể khinh thường. Mọi người tất cả đều nghị luận ầm ĩ, tranh luận đỏ mặt tiến hai. Diệp Vô Song cùng Triệu Vận hai người giờ phút này cũng từ trên lầu đi xuống. Các nàng xem lấy Trần Vũ ánh mắt bên trong một mảnh mê say. Các nàng đều thật sâu ái mộ Trần Vũ, chỉ là các nàng cũng biết Trần Vũ là dùng yêu sâu sắc một người, trong lòng của hắn chỉ có Tiêu Huyên Nhi một người. Hai người chỉ có thể chúc phúc. Trang Hưng Hà đi tới Trần Vũ bên cạnh, ánh mắt có chút ngưng trọng, vừa định nói cái gì lại bị Trần Vũ khoát tay áo ngăn lại xuống dưới. Hôm nay là Huyên Nhi lễ thành nhân, ta không cho phép bất cứ chuyện gì quấy rầy. Cho dù là thiên đại sự tình sau đó tại đàm. Trang Hưng Hà sững sờ lúc này mới nhẹ gật đầu. Trần Vũ quay đầu nhìn xem Tiêu Huyên Nhi, trong mắt hiện ra vô hạn ôn nhu thần sắc. Kiếp trước kiếp này 800 năm ta rốt cục nhìn thấy ngươi lại một lần nữa nở rộ trở thành đóa hoa xinh đẹp nhất. Nữ nhân của ta. Một thế này lại không còn giống quá khứ như thế tràn ngập vô tận thống khổ. Một thế này ta có thể phù hộ ngươi cả đời. Chậm rãi đi ra phía trước, Trần Vũ dắt tay Tiêu Huyên Nhi một mặt tiêu dung. Chú mèo ham ăn, chúc mừng ngươi chính thức trưởng thành. Tiêu Huyên Nhi hai má ửng đỏ mân mê, miệng nhỏ lộ ra một cỗ kinh tâm động phách mỹ lệ. Thật là không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy hâu người ta nhũ danh a. Trần Vũ sờ sờ Tiêu Huyên Nhi cái mũi cười nói, xem ra thật là lớn lên đều biết xấu hổ đâu. Giữa hai người động tác bị tất cả mọi người đều thấy rõ, tất cả nữ sinh nhìn xem Tiêu Huyên Nhi trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập vô tận háo hức. Trở thành đương thời đệ nhất nhân nữ nhân sao mà tôn đình. Mà Diệp Vô Song cùng Triệu Vận hai người giờ phút này nhìn lẫn nhau một cái đều phát hiện lẫn nhau trong mắt kia thâm tàng một vòng chua xót. Xem ra đời này ta là muốn độc thân rồi. Triệu Vận miễn cưỡng vui cười nói, đã kiến thức đến Trần Vũ dạng này, nam tử còn có người nào có thể nhập mắt của mình đâu. Diệp Vô Song thật sâu thở dài, sau đó trong mắt lại thêm ra một điểm kiên định. Tối thiểu nhất hắn là chủ nhân của ta. Mà ở một bên Trần Thái Nhất cùng Nô Niệm Chi hai người càng là vẻ mặt tươi cười. Nhìn xem Tiêu Huyên Nhi thấy thế nào làm sao thích. Mà tại Trần Thái Nhất hai người bên cạnh, Tiêu Nhượng cùng Lý Dung hai người cũng là nhìn xem Trần Vũ ánh mắt vui vẻ. Mình nữ nhi lại có thể trở thành đương thời đệ nhất nhân nữ nhân, đối bọn hắn đến nói tựa như là giống như nằm mơ, cho tới bây giờ bọn hắn ý nguyên có chút chóng mặt. Ai ngươi nói Huyên Nhi đều thành niên, nhà chúng ta Tiểu Vũ lúc nào có thể bắt hắn cho ăn a, ta hiện tại thật nghĩ nhìn xem Tiểu Vũ cùng Huyên Nhi tiểu hài hội trưởng phải có bao nhiêu xinh đẹp đâu. Nô Niệm Chi đột nhiên cùng Trần Thái Nhất nói đến. Trần Thái Nhất biến sắc lập tức nhỏ giọng nói, ngươi đừng làm lấy người khác phụ mẫu mặt nói ra những lời này a. Nhưng là lúc này Lý Dung nhìn xem Nô Niệm Chi nói, đúng a, các ngươi hai người bọn họ đều thành niên cũng là thời điểm muốn cái tiểu hài. Hai nữ nhân lại vào lúc này liền thảo luận lên tương lai cháu trai vấn đề. Tiêu Huyên Nhi sinh nhật tiến hội dị thường long trọng. Đến đây xem lễ đông đảo khách quý tất cả đều là rung động bạc điểm. Buồn cười trước đó chúng ta còn suy đoán Tiêu gia là ôm vào cái gì đại lao đuổi, kết quả không nghĩ tới a vậy mà lại là Trần Vô Địch. Đúng vậy a, từ nay về sau chỉ cần Trần Vô Địch bất tử, Tiêu gia liền đem vĩnh viễn đứng sừng sững ở tối đỉnh phong, rốt cuộc không người nào có thể dung chuyển a. Trước kia cùng Tiêu gia không sai biệt lắm, những gia tộc kia tất cả đều nói một câu xúc động. Cả trang lễ thành nhân trọn vẹn tốn nửa ngày thời gian, mọi người thế mới biết đạo cái gì là cực điểm tôn vinh. Đợi đến đại lễ tan cuộc, Trần Vũ cùng Trang Hưng Hà bọn người mới đến này trong phòng nghị sự. Giờ phút này tại trong phòng nghị sự, Trang Hưng Hà, Thanh Long, Chu Tức cùng bản ngược Lưu Ly bọn người tất cả đều một mặt nghiêm túc. Nói đi, luân hồi đảo đến cùng là cái gì? Ngón tay chỉ một chút cái bàn, Trần Vũ lúc này mới lên tiếng. Trang Hưng Hà suy nghĩ một lát lúc này mới lên tiếng. Trần đại sư chắc hẳn đã biết 100 năm trước luân hồi đảo chi chiến. luân hồi đảo vị trí rất là đặc thù, chính là tại tam giác Bermuda châu bên trong.
A,
nghe nói như thế Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Tam giác Bermuda châu thế nhưng là trên địa cầu tuyệt địa một trong lại xưng ma quỷ tam giác, là một mảnh khu tam giác hải vực nghe nói thường xuyên phát sinh siêu tự nhiên hiện tượng cùng làm trái định luật vật lý sự kiện, có ít lấy 100 kế thuyền cùng hai nạn máy bay lấy ngàn mà tính người ở đây mất mạng. Cái này bên trong hải lưu chạy xiết lại nhiều vòng xoáy báo cùng vòi rồng, mà lại nước biển sâu đạt 4.000-5.000 mét, còn có các loại rãnh biển có gần 10.000m chi sâu. Không nghĩ tới luân hồi đảo vậy mà tại nơi này. Trần Vũ mí mắt buông xuống chậm rãi chuyển động ngón tay, trong mắt có nồng đậm lanh ý. Trang Hưng Hà nhẹ gật đầu nói, không sai, luân hồi đảo ngay tại ma quỷ tam giác chỗ sâu nhất, nghe nói trong đó có thông hướng một cái thế giới khác đại môn, cho nên mới gọi là luân hồi đảo. Trần đại sư, lần này mời ngài nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đêm tối quân chủ còn có trước đó thế giới trước ba, cho dù là bằng vào chúng ta hệ thống tình báo vậy mà đều không có đạt được mảy may tin tức, ngài tiến về kia bên trong sợ rằng sẽ gặp được bọn hắn phục kích. Nghe nói như thế, bản được Lưu Ly bọn người sắc mặt đều có chút lo lắng. Thanh Long lại là cười ha ha một tiếng nói, sợ cái gì, ta bốn người mặc dù chiến lược không bằng Trần đại sư, bất quá nhưng cũng không sợ kia cái gọi là đêm tối quân chủ, lần này có chúng ta bốn người cùng một chỗ cùng đi, Trần đại sư tiến đến các ngươi không cần lo lắng. Trước đó Thanh Long bọn người từng cùng Trần Vũ luận bàn qua, kết quả lại là bốn người tất cả đều không phải là đối thủ của Trần Vũ, đối Trần Vũ 10 điểm chịu phục. Bất quá Trần Vũ lại là lắc đầu, lần này tiến đến một mình ta liền đủ, về phần các ngươi hay là lưu tại Hoa Quốc. Thế nhưng là Thanh Long vừa định nói chuyện liền bị Trần Vũ ngăn lại, gõ gõ ngón tay, Trần Vũ chậm rãi mở miệng, đừng quên địch nhân của chúng ta không chỉ có riêng là mấy người kia a. Nghe nói như thế mọi người chấn động, tất cả đều trầm mặc. Chương 656, toàn cầu sôi trào. Chương 656, toàn cầu sôi trào. Trần Vũ nói tới không kém, tình thế bây giờ rất vi diệu, Trần Vũ không có ở đây, trong lúc đó toàn cầu các nơi cao thủ thật sự có khả năng đi thẳng tới Hoa Quốc khai triển đánh lén. Nếu như bọn hắn tất cả đều rời đi, một khi nước ngoài cao thủ đến đây đánh lén bọn hắn đem không có biện pháp. Thế nhưng là Trần đại sư, ngươi đi một mình thực tế là quá nguy hiểm. Trời biết đạo tại trên luân hồi đảo đến cùng có cái gì đang chờ ngươi. Năm đó Thanh Mạc tu nhưng chính là tại trên luân hồi đảo bị mấy trăm tên cường giả vây công cuối cùng mới nuốt hận. Thanh Long ý nguyên không yên lòng. Trần Vũ cười nhạt một tiếng nói, không sao, bất luận là dạng gì cục diện đều khốn không được ta. Mình bây giờ là thoát thai cảnh chút thành tựu, nhưng là lấy tự mình tu luyện công pháp trên địa cầu, cho dù là thoát thai cảnh đại viên mãn cường giả mình cũng có sức đánh một trận. Mà lại tại trong nạp giới còn có nhiều như vậy đan dược, cho dù là lọt vào vây công hắn cũng không sợ. Nhìn xem Trần Vũ dáng vẻ tự tin, mọi người tất cả đều không còn thuyết phục, dù sao bọn hắn cũng biết chỉ cần là Trần Vũ định ra đến sự tình liền không có đảo ngược chỗ trống. Hít một hơi thật sâu, Trang Hưng Hà bọn người lúc này mới gật đầu đồng ý, ta không có ở đây đoạn này, trong lúc đó các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị để phòng có người mưu đồ làm loạn. Trang Hưng Hà nhẹ gật đầu nói, Trần đại sư yên tâm, bên này đều sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thanh Long cùng Chu Tức thì là cười lạnh. Cùng 1.0005 rốt cục có thể lại cùng những người kia lại chiến một trận. Lần này ai nếu như dám đến cũng không cần muốn sống thêm lấy trở về. Bàn Nhược Lưu Ly bọn người cũng là cười lạnh, trên thân sát cơ hiện lộ. Nhẹ gật đầu, Trần Vũ lại bố trí một chút chuyện cụ thể, trận này hội nghị mới cuối cùng tán đi. Nhưng là hội nghị mặc dù tán sau, tiếp theo ảnh hưởng lại như là núi kêu biển cầm càn quét toàn bộ thế giới. Hoa Quốc bên trong võ đạo giới bên trong đã triệt để sôi trào lên. Cái gì? Mười mấy cái siêu cấp thế lực cùng đi hướng Trần Vô Địch hạ chiến thư. Quá khủng bố, lần này đại chiến tuyệt đối là từ ngàn năm nay huy hoàng nhất kinh khủng một trận chiến. Tương lai đến cùng đi hướng như thế nào, chỉ sợ tất cả đều gắn bó tại kết quả của trận chiến này bên trong. Không nghĩ tới một cái không đủ 20 tuổi người trẻ tuổi vậy mà trở thành cải biến toàn bộ thế giới xu thế trung tâm đầu mối. Tất cả võ đạo thế gia, võ đạo cao thủ tất cả đều nóng bỏng thảo luận chuyện này. Có chút thế gia tiểu bối nhìn xem trưởng bối của mình vậy mà như thế kích động, không khỏi cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Phụ thân bất quá là một trận đại chiến thôi, đáng giá các ngươi như thế để ý a? Cho dù là cường đại hơn nữa võ giả, đối mặt quốc gia sợ rằng cũng phải nhượng bộ đi. Có con em thế gia không hiểu hỏi. Nghe nói như thế, người kia trực tiếp biến sắc nói, chớ có nói bậy, ngươi làm sao biết đạo một trận chiến này đến cùng ý vị như thế nào? Hiện tại thiên địa đại biến, cường giả tầng tầng lớp lớp, mà Trần Vô Địch sừng sững ở trên đỉnh thế giới, nếu như một trận chiến này hắn có thể chiến thắng, chỉ sợ không còn có người có thể uy hiếp được địa vị của hắn. Bất kỳ thế lực nào ở trước mặt của hắn cũng phải cúi đầu. T. Không thể nào, những này đương thời đại quốc trong tay thế nhưng là nắm giữ cường đại nhất khoa học kỹ thuật vũ khí a, loại một cái cây nấm cho dù là Trần Vô Địch cũng trốn không được đi. Nghe nói như thế, thanh niên phụ thân lại là cười lạnh. Ngươi quá ngây thơ, đến Trần Vô Địch cấp độ này, tốc độ cực nhanh, phi thiên độn địa, không gì làm không được, cho dù là chồng nấm nếu như không thể khóa chặt hắn lời nói cũng đừng hòng có thể tổn thương hắn. Mà lại lấy Trần Vô Địch thực lực thật gây gấp, hắn trực tiếp tại toàn cầu quấn một vòng những cái kia siêu cấp thế lực thủ lĩnh, cái nào có thể trốn được rồi. Nghe nói như thế, thanh niên thần sắc chấn động, không nghĩ tới Trần Vô Địch uy hiếp vậy mà đã đến loại tình trạng này. Thanh niên phụ thân lại là cười nhạt một tiếng nói, Trần Vô Địch nếu như không phải lo lắng làm cho quá gấp, để những cái kia thế lực chó cùng rất dậu tại toàn cầu cùng một chỗ trồng nấm, ngươi cho rằng những người kia còn có thể sống đến bây giờ. T. Nghe nói như thế, thanh niên gắt gao trừng trong mắt, cả người đã triệt để sử sốt. Dạng này một màn xuất hiện tại Hoa Quốc võ đạo giới các nơi, mà tại toàn cầu phạm vi bên trong tất cả cao tầng cũng đã triệt để sôi trào lên. Ngay tại Sĩ Đồ trở về ngày thứ nhì, ám vong phía trên liền tuyên bố một cái nặng nhất bang tin tức. Thần bí nhất ám vong chi chủ mời Trần Vô Địch tiến về luân hồi đảo. Ầm, một quyền hung hăng nện ở trên mặt bàn, đảo Nhi Quốc tối cao trong thủ phủ Đông đảo cao tầng quần tính kích động. Quá tốt, ám vong chi chủ xuất thủ 100 năm trước đó một màn kia chắc chắn lần nữa tái diễn. Trần Vô Địch đối ta đảo Nhi Quốc thực hiện vũ nhục, tương lai chúng ta nhất định phải gấp trăm lần nghìn lần cho trả lại. Ở đô trong phòng nghị sự rất nhiều thủ lĩnh tề tụ, nơi đây trên mặt của mỗi người tất cả đều là một mảnh vẻ hung ác. Trần Vô Địch lúc ấy quét ngang ta ở đô đại lục, lần này cùng Trần Vô Địch bỏ mình về sau chúng ta nhất định phải để hắn vì bọn họ cùng vọng trả giá đắt. Thần bí sở nghiên cứu bên trong hiện tại người phụ trách nhanh nặc đạt ngồi trong phòng làm việc khoan thai uống vào cà phê. Tiên sinh ngài khó nói liền một điểm không lo lắng a. Lỡ như lần này lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn vậy nhưng làm sao bây giờ? Nhanh nặc đạt lại là cười nhạt một tiếng, thần sắc đáp ý ngoài ý muốn. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lần này hết thảy tất cả đều đem trở lại ban đầu chính xác trên quỹ đạo. Trần Vô Địch tại thời đại dòng lũ bên trong bất quá là một cái tiểu bọ sóng nhỏ thôi, hắn nhấc lên gợn sóng bất quá là nhất thời cải biến không được bất kỳ kết quả. Nhấp một miếng cà phê, nhanh nặc đạt trong mắt đột nhiên tràn ngập trận trận lanh mang. Tam giác Bermuda còn thật là một cái mộ địa tốt đâu. Ha ha. Gió nổi mây phun, thế giới thế cục điên cuồng thay đổi. Trong khoảng thời gian này cho dù là người bình thường đều cảm thấy trận trận không thể tưởng tượng nổi. Các xí nghiệp lớn giá cổ phiếu điên cuồng ba động để vô số cổ dân hoàn toàn xem không hiểu. Mấy đầu du lịch tuyến đường bị vô kỳ hạn hủy bỏ, nguyên nhân không rõ. Các loại diễn tập tầng tầng lớp lớp. Trên TV, trên internet hoàn toàn lục soát không đến bất luận cái gì liên quan tới dị năng giả loại hình tin tức. Hết thảy tất cả đều để người nhìn không thấu. Bất quá những này đối với người bình thường đến nói cũng sẽ không đối bọn hắn sinh hoạt tạo thành bao lớn ảnh hưởng, vẫn là nên ăn một chút nên uống một chút. Các khách sạn lớn y nguyên khách quý chật nhà, nửa đêm trong quán rượu vẫn như cũng là ca múa mừng cảnh thái bình. Mà liên tại Bắc Đô một tòa đại lâu đỉnh chóp, cả người có trưởng kiếm trung niên nhân ngồi tại cao ốc bên cạnh cầm rượu lên hồ lô nhàn nhạt uống một chén rượu cười lạnh. Không nghĩ tới đương thời thứ nhất cường giả tầm mắt vậy mà như thế thiện cận vì cái gọi là quốc gia đã sinh đã tử. Há không biết chúng ta người tu hành cũng sớm đã bao trùm ở thế tục phía trên thành thần làm tổ. Lắc đầu, trung niên nhân trong mắt tràn ngập đối Trần Vũ khinh thường. Thiên địa đại biến, a ta Lưu Lam kiếm tông cũng rốt cục có thể rời núi. Chỉ là Trần Vô Địch ngươi giết ta Lưu Lam kiếm tông, người ta làm sao có thể bỏ qua ngươi. Lần này liền để ta mang ngươi trở về quỷ thẳng tại ta Lưu Lam kiếm tông chuộc tội đi. Hắc hắc, thế chiến. Cho dù là quốc gia vong lại cùng ta Lưu Lam kiếm tông có quan hệ gì? Một đám vô tri phàm nhân a. Nói như thế, trung niên nhân từ mái nhà phía trên bỗng nhiên nhảy lên nhảy vào trong bóng đêm. Chương 657, lưỡng cường tương nộ. Chương 657, lưỡng cường tương nộ. Bắc Đô chi dạng nghe hồng nóng ánh ngựa xe như nước. Tại nhất lưu thế gia Cố gia bên trong, gia chủ Cố Chí Nghiệp đang cùng mình hai đứa con trai Cố Văn Cố Võ tại viện tử bên trong đàm luận trước mắt phát sinh đại sự. Phụ thân không nghĩ tới a, cái này từ ngàn năm nay hóng ánh nhất một trận chiến liền muốn đánh, cũng không biết Trần Vô Địch hắn có thể thắng hay không đâu. Cố Võ có chút mong đợi mở miệng. Cố Văn nghe tới về sau ha ha cười không ngừng, đệ đệ Trần Vô Địch kia là gì, cùng anh hùng hào kiệt trên thế giới này còn có ai là đối thủ của hắn? Ồ, anh hùng hào kiệt, chỉ là Trần Vô Địch mà thôi cũng xứng bên trên danh xưng như thế này a. Ngay tại ba người đàm luận thời điểm, một cái khinh thường cười nhạo âm thanh truyền đến để ba người tất cả đều là giật mình. Người nào? Cố Chí Nghiệp đống nhiên vỗ lên bàn một cái, nháy mắt đứng lên cả người như là kéo căng là báo đi săn, một đôi mắt bên trong lăng lệ phi thường. Cố gia cũng là võ đạo thế gia, Cố Chí Nghiệp càng là nửa bước kim cương bất phôi cao thủ, giờ phút này bày ra tư thế lập tức tản mát ra nồng đậm khí thế. Một bên Cố Văn cùng Cố Võ đều là hóa kình cao thủ, cũng là đống nhiên nhảy lên một cái tựa như hai con tiểu báo săn, một trái một phải đứng tại Cố Chí Nghiệp bên cạnh chăm chú nhìn cổng. Tại ba người tầm mắt bên trong, một người mặc trường sam màu xanh trung niên nhân chừng hơn 1m9 bên hông buộc lấy một cái hồ lô rượu, gánh vác một thanh trường kiếm tại cả vườn ngân sắc ánh trăng bên trong chậm rãi đi tới. Cao thủ. Cố Chí Nghiệp trong lòng đống nhiên nhảy một cái, con người cũng không khỏi co rụt lại. Lấy tu vi của hắn vậy mà tại vừa rồi hoàn toàn không có phát hiện sự tồn tại của đối phương, đủ để chứng minh thực lực của đối phương muốn xa xa cao hơn chính mình. Ngươi là ai cũng dám xông đến ta Cố gia đến? Cố Văn vừa mới lạnh giọng nói xong lập tức liền bị Cố Chí Nghiệp quát bảo ngưng lại. Chậm rãi cúi mình vai chào Cố Chí Nghiệp nói, không biết vị tiên sinh này đến ta Cố gia có chuyện gì. Trung niên nhân cười cười nói, ngươi nhãn lực không tệ. Ta đến cái này bên trong bất quá là tùy tiện tìm một nhà hỏi một chút cái kia Trần Vô Địch ở nơi nào, hắn gây ta tông môn, ta muốn bắt hắn trở về. Cái gì? Ba người tất cả đều sững sờ không thể tin vào tai của mình. Cố Võ càng là nở nụ cười một mặt buồn cười. Ha ha, ngươi có phải hay không ngốc cũng dám nói bắt Trần Vô Địch. Ngươi khó nói ta không biết Trần Vô Địch nhưng là đương thế đệ nhất nhân. Cố Chí Nghiệp sắc mặt đại biến đổi bằng nói, tiểu vũ không muốn làm càn. Mà vừa lúc này người trung niên kia nụ cười trên mặt vừa thu lại, nháy mắt âm trầm xuống. Bạch. Một đạo hàn quang tại ngân sắc dưới ánh trăng bỗng nhiên hiện lên, Cố Chí Nghiệp ba người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mà sau một khắc một con tay cụt đã ném đi đến bên trên bầu trời. A. Cố Võ điên cuồng hô to lên, cánh tay của mình lại bị đối phương cho chạm. Che lấy bờ vai của mình, Cố Võ trên mặt đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, máu tươi tại viện tử bên trong tùy ý chảy xuôi tại ngân sắc dưới ánh trăng hết sức khiến người hoảng sợ. Vũ Nhi. Cố Chí Nghiệp giống to, hắn đống nhiên quay đầu nhìn xem trung niên nhân trong mắt vừa giận có kinh. Vừa rồi kia một đạo chạm kích hắn liền đối phương là như thế nào xuất thủ đều không có thấy rõ, đừng nói là phản kháng, chỉ sợ đối phương muốn giết chết mình cũng bất quá là sự tình trong nháy mắt thôi. Một tia mồ hôi lạnh hiện lên ở Cố Chí Nghiệp cái chán để hắn hoàn toàn sinh không nổi bất luận cái gì báo thù tâm tư. Chỉ là phàm nhân cũng dám bất kính với ta. Lần này tiểu trừng đại giới, nếu có lần sau nữa ta tất yếu tính mệnh của ngươi. Trung niên nhân cười lạnh nhìn xem Cố gia ba người như là nhìn xem sâu kiến. Hỏi lần nữa, Trần Vô Địch bây giờ tại cái kia bên trong? Cố Chí Nghiệp nuốt nước miếng một cái nói, hắn tại Bắc Đô đại học đi học, hiện tại hẳn là trong trường học. Cái gì? Trung niên nhân sững sờ, sắc mặt bên trên khinh thường càng là dày đặc mấy điểm. Nớ ngẩn đều đã thành thánh làm tổ lại còn đi bên trên phàm nhân trường học. Bạch. Ba người thấy hoa mắt trung niên nhân đã biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Cho tới giờ khắc này, Cố Chí Nghiệp thân thể mới bỗng nhiên buông lỏng, lập tức quỳ trên mặt đất miệng lớn thở phì phò, trên lưng đã là một mảnh mồ hôi lạnh. Cha khó nói chúng ta cứ như vậy tính rồi. Cố Văn Bịn, Cố Võ có chút không cam lòng. Cố Chí Nghiệp lại là thở dài một hơi. Không phải còn có thể làm sao? Vừa rồi thực lực của người kia cho dù là ba người chúng ta cùng tiến lên cũng không sánh bằng hắn, một kiếm thực lực của hắn chỉ sợ thật sự có khả năng có thể cùng Trần Vô Địch một trận chiến. Cái gì? Nghe tới cha mình lời nói hai người đều là sững sờ. Mà vừa lúc này đột nhiên một trận ầm ầm sụp đổ âm thanh đột nhiên truyền đến trong thai của bọn hắn. Ba người quay đầu nhìn lại liền hoảng sợ nhìn thấy nhà mình tòa kia tầng ba biệt thự vậy mà trực tiếp từ giữa đó đột nhiên sụp đổ. Tại trong chốc lát hóa thành một vùng phế tích. T. Thấy cảnh này, Cố Chí Nghiệp trong mắt hoảng sợ thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc. Quay đầu nhìn về Bắc Đô Đại học phương hướng, Cố Chí Nghiệp con ngươi lay động mãnh liệt. Người trung niên kia đến cùng là ai? Thời khắc này Bắc Đô trong đại học 604 trong túc xá Vương Văn Quân bọn người đang đánh lấy trò chơi, Trần Vũ nằm ở trên giường chính cầm điện thoại tùy ý địa đảo FT. Bất quá ngay lúc này Trần Vũ lông mày đột nhiên vậy một cái để điện thoại di động xuống đi tới trên ban công ánh mắt lạnh lẽo. Có ý tứ Hoa Quốc cảnh nội lại còn có loại cao thủ này. Như thế kiếm khí không phải võ đạo giới bên trong người có thể có được a. Cười lạnh Trần Vũ trực tiếp càng cửa sổ mà ra trực tiếp đạp không mà đi. Dựa vào lão lục chính là Châu. Mẹ nhà hắn lại bay. Chính trí đang điên cuồng điểm con chuột mắt liếc bệ cửa sổ sau mắng một câu. Từ lần trước sự tình về sau bọn hắn đã biết Trần Vũ chân thực thân phận cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Đừng mẹ nhà hắn nói nhảm, chú ý tập trung lực, cái này đem chúng ta nhất định phải thắng. Diêu Ngọc Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính mắng nói. Trong đại học từng cái trong túc xá như cũ tại làm lấy riêng phần mình sự tình. Nhưng là tại đại học trên không vài trăm mét địa phương, Trần Vũ lặng lặng đứng tại kia bên trong nhìn xem đối diện người trung niên kia, ánh mắt có một tia ngoài ý muốn. Người tìm ta? Vừa rồi chính là người trung niên này kích phát khí thế trên người để hắn cảm giác được, hắn lúc này mới nhìn lại nhìn đến cùng là tình huống như thế nào. Trung niên nhân nhìn xem Trần Vũ lắc đầu. Rõ ràng ngươi đã siêu thoát phàm nhân phạm chủ lại như cũ cùng những phàm nhân này pha trộn cùng một chỗ, thậm chí còn vì cái gọi là quốc gia vinh dự đã sinh đã tử. Trần Vô Địch, ngươi thật để ta rất thất vọng a. Trần Vũ thần sắc lạnh lùng. Bớt nói nhảm, hiện tại nói cho ta ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Nếu không ngươi hôm nay liền ở lại đây đi. Vâng. Trần Vũ bước ra một bước tựa hồ mất cả tháng sắc cũng vì đó ảm đạm. Đối diện trung niên nhân giờ phút này cũng là thần sắc chấn động, đối Trần Vũ khí thế trên người cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Ta gọi Lưu Tuổi Thọ, đến từ Lưu Lam Kiếm Tông. Trần Vô Địch, ngươi giết ta Lưu Lam Kiếm Tông nhiều người, lần này thiên địa đại biến, ta Lưu Lam Kiếm Tông xuất thế đặc biệt mang ngươi về ta tông môn quỳ thẳng tạ tội. Trần Vũ lông mày nhíu lại cười lạnh, ngươi Lưu Lam Kiếm Tông nghĩ bị diệt tông a? Chương 658, dưới đêm trăng truy đuổi. Chương 658, dưới đêm trăng truy đuổi. Ngân dưới ánh trăng, Lưu Tuổi Thọ sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ, trong mắt có từng tia sắc cơ. Trước khi đến liền nghe tới sự tích của ngươi, đều nói ngươi dị thường cuồng ngạo, hiện tại xem ra ngươi không chỉ cuồng ngạo mà lại ngớ ngẩn, cũng dám nói diệt ta Lưu Lam Kiếm Tông. Ngươi tính là thứ gì? Thôi được, liền để ta đem ngươi đánh cho tàn phế, lại đem ngươi mang về tông môn. Nghĩ như vậy, Lưu Tuổi Thọ ánh mắt đông nhiên chừng một cái, đông nhiên xuất thủ, lập tức một đạo hàn quang thoáng hiện mà ra. Một kích này chém ra so với lúc trước tại Cố gia càng hung hiểm hơn. Một đạo to lớn nửa vòng tròn cung phảng phất muốn chia cắt ánh trăng này đông nhiên đánh phía Trần Vũ. Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo, đơn trưởng đông nhiên nô ra năm ngón tay ở giữa đạo đạo kim quang lưu chuyển phát ra tiếng hổ khiếu long ngâm vậy mà trực tiếp muốn đem kia kiếm quang nắm trong tay. Lưu Tuổi Thọ thấy cảnh này nhịn không được cười nhạo bắt đầu. Nỡ ngẩn ta chạm kích ngươi làm sao có thể tóm được? Lưu Lam Kiếm Tông lấy kiếm đạo lập tông, Lưu Tuổi Thọ lại là Lưu Lam Kiếm Tông hình phạt đường trưởng lão, một thân thực lực có thể xưng khủng bố. Hắn chạm kích lại thế nào khả năng bị đón đỡ được? Cái gì? Đây không có khả năng. Bất quá sau một khắc, Lưu Tuổi Thọ liền giống to sắc mặt tiếu dung đông nhiên cứng đờ lộ ra chấn kinh thần sắc. Mình chém ra kia một đạo kiếm cũng vậy mà trực tiếp bị Trần Vũ nắm ở trong tay. Trần Vũ cười lạnh, năm ngón tay bỗng nhiên dùng sức chỉ, nghe được phịch một tiếng, kiếm cung liền bị trực tiếp bóp nát hóa thành đầy trời điểm sáng. Chết đi. Dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, Trần Vũ người ở giữa không trung thừa dịp Lưu Tuổi Thọ ngây người lúc đột nhiên bọn tới trước đã đi tới Lưu Tuổi Thọ trước mặt, đơn trưởng chụp vào đối phương huyết hầu. Nhìn thấy Trần Vũ băng lãnh hai mắt, Lưu Tuổi Thọ dọa đến ra đầu đều là một nổ cấp tốc lui lại. Nhưng là vừa rồi phản ứng của hắn đã chậm nửa nhịp, bị Trần Vũ đoạt tiên cơ, giờ phút này dù là thối lui cũng có chút muộn. Liên thấy Trần Vũ tốc độ lại nhanh ba điểm, một chảo như truy hồn lấy mạng bay ngang qua bầu trời trực tiếp nắm Lưu Tuổi Thọ yết hầu. Chán. Cảm giác được mình nơi cổ họng đại lực, Lưu Tuổi Thọ trong lòng hoảng hốt. Không thể nghĩ đến mình lại bị một chiêu chế phục. Trần Vô Địch, đừng có giết ta. Trần Vũ cười lạnh, cho ta một cái không giết ngươi lý do. Lưu Tuổi Thọ dễ dỗi lấy nói, thiên hạ đại biến, thời đại đã khác biệt, ngươi căn bản cũng không biết huyền giới cánh cửa bên trong những cái kia thế lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sử thượng hỗn loạn nhất thời đại liền muốn đến. Ngươi chẳng lẽ còn xoắn xuýt tại những tục nhân này thế giới bên trong a? Ta Lưu Lam Kiếm Tông là thượng cổ lưu truyền tới nay, tông môn chúng ta tông chủ càng là đối với ngươi lên ý yêu tài, muốn cho ngươi một trận vận may lớn. Ngươi còn không theo ta đi? Lưu Tuổi Thọ không dám có bất kỳ dấu giếm, đem sự tình nói ra, nguyên bản Trần Vũ giết bọn hắn người Lưu Lam Kiếm Tông là sẽ không bỏ qua cho hắn, bất quá bây giờ thiên địa đại biến, Lưu Lam Kiếm Tông vì ứng phó sau đó cục diện lúc này mới muốn thu nạp Trần Vũ. Bất quá cần thiết gõ lại là thiếu không được, lúc này mới có muốn Trần Vũ quỳ thẳng Lưu Lam Kiếm Tông thuyết pháp. Trần Vũ nhướng mày có chút ngoài ý muốn. Lưu Lam Kiếm Tông đã coi như là tu hành giới thế lực loại này trong tông môn cao thủ, nhưng luận võ đạo giới bên trong cao thủ mạnh hơn rất nhiều. Không nghĩ tới hết lần này tới lần khác tại mình sắp đi luân hồi đạo trước đó những người này nhảy ra ngoài. Hơn nữa nhìn Lưu Tuổi Thọ lời nói mới rồi đối Hoa Quốc sinh tử tồn vòng căn bản là không quan tâm chút nào, nếu như bọn hắn xuất thế còn không biết đạo muốn gây nên cái dạng gì sóng gió. Cũng tốt liền đi nhìn xem cái này Lưu Lam kiếm tông, nếu như bọn hắn thật muốn kiếm chuyện không ngại liền trực tiếp tại chỗ diệt. Trần Vũ ánh mắt hung ác đối diện Lưu Tuổi Thọ, nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt lập tức trong lòng một cái cơ linh. Thế tục giới bên trong làm sao lại có loại này yêu nghiệt nhân vật? Ta đường đường hình phạt đường trưởng lão tại trong tay hắn vậy mà đều có chút e ngại. Lưu Tuổi Thọ trong lòng chấn kinh, giống to hắn chấp trưởng tông môn hình pháp cao cao tại thượng đệ tử nào trông thấy mình không phải dọa đến toàn thân sợ hãi. Nhưng bây giờ thì sao? Mình vậy mà như là đợi làm thịt cừu non không có chút nào phản kháng chỗ trống. Chỉ sợ trong tông môn cũng chỉ có tông chủ đại nhân có thể lực gáp hắn một đầu. Chính nghĩ như vậy Lưu Tuổi Thọ liền phát hiện Trần Vũ đã buông lòng tay ra. Tốt, ta liền tùy ngươi đi Lưu Lam kiếm tông nhìn xem. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng để Lưu Tuổi Thọ sững sờ. Bất quá sau đó hắn liền cắn răng nhẹ gật đầu. Tốt, bất quá ta Lưu Lam kiếm tông khoảng cách cái này bên trong đường xá xa xôi, ta có thể ngự kiếm phi hành nhưng ngươi chỉ sợ khó mà đuổi theo bước chân của ta, ngươi có thể ngồi xe. Còn chưa nói xong Trần Vũ liền khoát tay áo nói, không sao, ngươi ở phía trước mặt dẫn đường không cần lo lắng cho ta. Cái gì? Lưu Tuổi Thọ sững sờ, sau đó sắc mặt lạnh lẽo nói, vậy ngươi cũng không nên mất dấu. Thân thể chấn động mạnh một cái, Lưu Tuổi Thọ sau lưng trường kiếm liền trực tiếp lăng không bay ra, dưới chân hắn bỗng nhiên đạp mạnh trực tiếp giẫm tại trên thân kiếm, tựa như một đạo như lưu quang cấp tốc đi xa. Trần Vũ không thèm để ý cười cười, rùa bò tốc độ ta như thế nào lại mất dấu. Nghĩ như vậy Trần Vũ trực tiếp bước ra một bước, chỉ nghe được ông một tiếng, cả người liền bạch ra một đạo khí lãng ầm vang liền xông ra ngoài. Lại nói Lưu Tuổi Thọ tại phía trước chân đạp trường kiếm thanh sam phiêu động, tựa như tuyệt thế kiếm tiên trong nháy mắt bay lượn sơn hà. Thư vừa rồi không cẩn thận bị ngươi đánh lén, nếu như không hiện lộ chút thủ đoạn ngươi lại thế nào biết sự lợi hại của ta. Ta Lưu Lam kiếm tông ngự kiếm thuật tốc độ có 102, thiên hạ cùng ta so tốc độ. Quả thực muốn chết. Ta vẫn là thả chậm một chút đi, không phải thật đem hắn bức bỏ ngược lại không tốt. Cười lạnh Lưu Tuổi Thọ sắc mặt đắc ý hướng phía sau xem xét. A đủ. Kinh thanh cao mắng trường kiếm lắc một cái, Lưu Tuổi Thọ kém chút từ trên trường kiếm té xuống, qua mấy giây hắn mới ổn định lại. Ngay cả như vậy hắn cũng là gắt gao trừng trong mắt, hoàn toàn không thể tin được sau lưng hắn Trần Vũ vậy mà cách hắn bất quá 50m khoảng cách, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có lưu dư lực. Cái này sao có thể? Ta vừa rồi thế nhưng là vượt lên trước một bước xuất phát hắn vậy mà có thể đuổi theo tốc độ của ta. Lưu Tuổi Thọ sắc mặt âm trầm, ta cũng không tin ngươi còn có thể có ta nhanh. Trong lòng kìm nén một cố khí, Lưu Tuổi Thọ gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên tăng tốc độ so với lúc trước nhanh có gần gấp đôi. Trần Vũ lông mày nhíu lại cười nói, thật có ý tứ. Vừa mới nói xong Trần Vũ trực tiếp thân ảnh lóe lên, tốc độ cũng trong nháy mắt tiêu thang bắt đầu. Hai người một trước một sau điên cuồng phi hành. Dưới đêm trăng một khung máy bay chính đi xuyên qua trên biển mây, có hành khách chính xuyên thấu qua máy bay cửa sổ nhìn xem bên ngoài kia vô biên vô hạn ngân sắc biển mây. Tiểu biển, ta đối với ngươi tâm tư thần minh có thể thấy được, tại cái này 10000m không trung ta mời ngươi làm ta bạn gái. Một người nam tử trịnh trọng ngồi đối diện tại bên cửa sổ một cái nữ sinh nói. Nữ sinh kia che miệng cười cười nói, có thể nha, nếu là thần minh có thể xuất hiện lời nói ta liền đồng ý nha. Nam sinh mặt lộ vẻ khó khăn, trên mặt có vẻ thất vọng, loại này trả lời không thể nghi ngờ là từ chối không tiếp. Bất quá sau một khắc hắn liền trừng trong mắt chỉ vào ngoài cửa sổ, ngón tay không đứng ở run rẩy. Tiểu huyện thần minh xuất hiện. Nữ sinh nét miệng nói, ngươi nói cái gì đó? Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nữ sinh cả người chấn động mạnh một cái, mở to hai mắt nhìn. Liền thấy tại khôn cùng trong mây lại có hai người tại bay thật nhanh. Trong đó một người dưới chân còn dẫm lên trường kiếm. Ta dựa vào ta cứ như vậy bán đứng chính mình. Nữ sinh kia ngơ ngác nói một mặt xoắn xuýt. Chương 659, ngươi làm sao nghèo như vậy? Chương 659, ngươi làm sao nghèo như vậy? Trên máy bay nhiều người đều nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhao nhao kinh hô lên, chờ bọn hắn muốn chụp ảnh thời điểm Trần Vũ cùng Lưu Tuổi Thọ hai người đã biến mất không thấy gì nữa, vậy mà so máy bay nhanh hơn. Thời khắc này Lưu Tuổi Thọ trên trán tất cả đều là mồ hôi, miệng lớn thở hổn hển giống như là chó sủ. Vừa rồi vì tranh một hơi hắn không tiếp toàn lực buộc phát, qua thời gian lâu như vậy để hắn cảm thấy rất là mệt nhọc. Hắc hắc, cái này luôn có thể đem người cho hất ra đi. Nghĩ như vậy Lưu Tuổi Thọ nhìn lại nhịn không được lại bạo khởi nói tục. Mẹ nhà hắn. Liền thấy Trần Vũ y nguyên theo thật sát phía sau mình, y nguyên duy trì cùng mình 50m khoảng cách. Đáng chết, ta đều nhanh mệt mỏi thành chó hắn lại còn có thể đuổi theo tốc độ của ta. Lúc này Trần Vũ nghiêng đầu nhìn xem Lưu Tuổi Thọ lộ ra một tia trào phúng tiêu dung. Ngươi lực bền bị không được a. Vâng. Như là một cái tiếng sấm để Lưu Tuổi Thọ sắc mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo. Mình lại bị như thế khinh bỉ. Trần vô địch, ngươi quá tùy tiện. Cắn răng nói xong Lưu Tuổi Thọ từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, trong mắt có một tia không bỏ. Hồi nguyên đan thế nhưng là Lưu Lam kiếm tông không chuyển ra ngoài đan dược, có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục người sử dụng thể lực cùng chất lực. Bất quá những đan dược này cũng là Lưu Lam kiếm tông hàng tồn đã không có bao nhiêu, dù sao bọn hắn lâu dài phong bế tông môn mà lại thiên địa đại biến luyện chế đan dược vật liệu đã tìm không thấy, dùng một viên thiếu một viên. Lấy Lưu Tuổi Thọ thân phận cũng bất quá chỉ có 3 viên mà thôi. Đáng chết, dùng liền dùng. Lao tử cho dù là tốn hao một viên đan dược cũng muốn kéo đầu ngươi. Nếu không mặt mũi của ta hướng cái kia thả. Chợt cắn răng một cái Lưu Tuổi Thọ trực tiếp ăn vào đan dược, nguyên bản đã chậm lại tốc độ lần nữa tiêu thăng bắt đầu. Trần Vũ thấy cảnh này nhíu nhíu mày nở nụ cười. Lại toàn lực bộc phát một hồi lâu Lưu Tuổi Thọ khí thế lại lần nữa suy yếu xuống tới, chờ hắn quay đầu nhìn lại lông mày càng là trực nhảy, liền thấy Trần Vũ y nguyên sinh long hoạt hổ đi theo phía sau hắn không có chút nào vẻ mệt mỏi. A đủ, gia hỏa này khó nói là cái quái vật a. Trong lòng giận mắng một tiếng Lưu Tuổi Thọ xuất ra viên thứ 2 đan dược lần nữa nuốt vào. Thẳng đến ăn xong viên thứ 3 đan dược thời điểm Lưu Tuổi Thọ mới phát hiện lúc này Trần Vũ rốt cục hiện lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Thấy cảnh này trong lòng của hắn đại hỉ. Mặc dù hao phí 3 viên đan dược nhưng là có thể làm cho Trần Vô Địch túi đầu ra trong lòng ác khí hắn cũng cảm thấy giá trị. Ha ha, Trần Vô Địch, nếu như ngươi mệt mỏi ta có thể chậm dần tốc độ để ngươi thở một ngụm, hoặc là ngươi van cầu ta, ta có thể cho ngươi một viên đan dược bổ sung một chút. Đắc ý nhíu nhíu mày, Lưu Tuổi Thọ nói ra những lời này chỉ cảm thấy trong lòng vô hạn khoái ý, vừa thấy mặt liền bị Trần Vũ áp chế, đến bây giờ rốt cục có thể mở mày mở mặt một lần thật sự là thoải mái. Trần Vũ lại là cười lạnh một tiếng nói, khỏi phải. Sau đó hắn liền trực tiếp từ trong nạp giới xuất ra một viên binh lương hoàn phục dụng rồi. Vâng. Bất quá nháy mắt Trần Vũ chậm lại tốc độ lần nữa tiêu thăng bắt đầu. Ngươi vậy mà cũng có đan dược. Lưu Tuổi Thọ trừng trong mắt một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Trần Vũ cười lạnh nói, có đan dược rất hiếm lạ. Ngươi nhìn ta còn có thật nhiều. Nắm vào trong hư không một cái, lập tức tại Trần Vũ trong tay một đem binh lương hoàn liền xuất hiện ở trong tay của hắn, thô sơ giản lược tính toán chừng mấy chục khỏa. Ta đủ. Lưu Tuổi Thọ thân thể bỗng nhiên lay động một cái, kém chút một đầu cắm xuống tới. Một loại dị thường phức tạp cảm xúc để hắn khổ sở quả thực muốn thổ huyết. Biết sớm như vậy hắn còn tranh cái giám a. Mẹ nó, mình trừ tắc tắc xuất ra 3 cái đan dược đã là toàn bộ gia sản. Kết quả xem xét Trần Vũ đan dược đều không phải theo khỏa tới bắt mà là theo đem đến bắt, giữa hai bên chênh lệch thực tế là quá lớn. Ngươi thật sự là quá chậm, tranh thủ thời gian đi đường, không muốn chậm trễ ta thời gian. Trần Vũ nhíu mày lạnh giọng nói, "Ta." Lưu Tuổi Thọ kém chút kìm nén đến một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, một mực túi đầu tiếp tục tiến lên. Lại một lát sau tốc độ của hắn lần nữa chậm lại. Kia Trần Vô Địch có thể hay không cho ta một viên đan dược, ta không có. Trần Vũ có chút ngoài ý muốn ngạc nhiên nói, ngươi liền 3 cái đan dược. Nghèo như vậy. Giang giác. Phản phất bên trong 10 triệu tiễn Lưu Tuổi Thọ chỉ cảm thấy trái tim thật đau. Hắn đường đường Lưu Lam Kiếm Tông hình phạt đường trưởng lão lại bị dạng này khinh bỉ. Bất quá hắn đau nhức còn chưa kết thúc, Trần Vũ một câu lại để cho hắn đâm tâm. Ta đan dược ngươi còn chưa có tư cách dùng. Tranh thủ thời gian đi đường cái gì, Lưu Lam Kiếm Tông trưởng lão ta nhìn chính là bao cỏ thôi. Cỏ. Ông trời thương xót Lưu Tuổi Thọ chỉ cảm thấy cả đời này thô tục đều vào hôm nay bị hắn mang xong. Cắn răng bay thật nhanh lại qua một hồi lâu, thẳng đến trời tờ mở sáng thời điểm hai người lúc này mới đi tới một chỗ trên núi hoang khắp nơi không người. Lưu Tuổi Thọ thở mạnh mấy hơi, thở từ trong ngực xuất ra một cái lệnh bài đối hư không nhấn một cái, lập tức một trận như mặt nước ba động dập dờn lái đi trong hư không vậy mà chậm rãi xuất hiện một cái vòng xoáy. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tại cái này bên trong lại còn có một cái trận pháp. Lưu Tuổi Thọ tại phía trước đi vào, Trần Vũ cũng đi theo đợi đến đi vào, về sau cái kia vòng xoáy lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, mà giờ khắc này xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt nhưng lại là khác một bức tranh. Liên thấy ở trước mặt mình vậy mà là liên tiếp phiến chiếm diện tích cực lớn công trình kiến trúc, mà mình đang đứng tại một cái cao 3 mét màu đỏ thắm trước cổng chính. Không nghĩ tới vậy mà là một chỗ không gian trận pháp. Trần Vũ ánh mắt có chút ngoài ý muốn, loại này không gian trận pháp tại xã hội hiện đại đã sớm không thể được thấy, cũng chỉ có giống Lưu Lam Kiếm Tông loại này thượng cổ lưu truyền tới nay tông môn mới có. Hô hô, mở cửa nhanh. Lưu Tuổi Thọ bố đại môn nói. Đại môn lập tức mở ra, hai người trẻ tuổi nhìn thấy Lưu Tuổi Thọ về sau lập tức trong lòng nhảy một cái cung kính cúi đầu. Trưởng lão hoan nên trở về. Hồng hộc hồng hộc. Lưu Tuổi Thọ một câu đều không để ý tới, nói chỉ là đứng tại kia bên trong sắc tái nhợt, hai tay chống nạnh miệng lớn thở hào hẹn. Hai người nhìn thấy Lưu Tuổi Thọ cái dạng này tất cả đều sửng sốt kinh ngạc đối nhìn thoáng qua. Đường đường hình phạt đường trưởng lão thế nào mệt mỏi thành cái dạng này. Đúng lúc này Trần Vũ một cước trực tiếp đá vào Lưu Tuổi Thọ trên mông, đem Lưu Tuổi Thọ đạp đi vào. Lăng nhà lằng nhằng còn không mau đi. Nhàn nhạt lạnh giọng bên trong Lưu Tuổi Thọ phẫn nộ nhìn Trần Vũ lúc này mới ở phía trước dẫn đường. Trời biết đạo mình một đường này đến cùng kinh lịch cái gì. 3 cái đan dược sử dụng hết về sau Trần Vũ một mực tại thuốc hắn nhanh lên còn không cho hắn đan dược. Quả thực muốn đem hắn mạng già cho làm xong. Đáng chết, chờ chút nhìn thấy tông chủ đại nhân ta nhìn người còn có thể hay không phách lối như vậy. Nghĩ như vậy thân ảnh của hai người đã biến mất tại nội viện bên trong. Mà vừa mới mở cửa kia hai cái cửa đồng tất cả đều trừng trong mắt một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Người trẻ tuổi kia là ai cũng dám đạp Lưu trưởng lão. Ta nghe nói Lưu trưởng lão là ra ngoài tìm cái kia sát hại ta Lưu Lam Kiếm Tông môn nhân, tựa như là cái gì đương thời đệ nhất nhân Trần Vô Địch khó nói. Hai người ánh mắt khẽ giật mình cùng nhau nhìn về phía Trần Vũ nơi bọn họ biến mất. Trần Vô Địch đến rồi. Chương 660, độc thân mạo hiểm chương 660, độc thân mạo hiểm xuyên qua từng tòa kiến trúc tại Lưu Tuổi Thọ dẫn đầu dưới hai người đã đi mười mấy phút lúc này mới đi tới một cái cực lớn đại điện bên trong. Liên thấy ở trong đại điện hai bên phân biệt đứng mười mấy người người trẻ tuổi, mỗi người đều là người đeo trường kiếm nghi đồng hồ đường đường. Mà tại trên cùng thì là có 5 người tất cả đều là mặc trường bào uy nghiêm ung tùm. Trên cùng người kia càng là có hai đạo tuyết trắng mày kiếm một đôi mắt như diều hâu khí thế ép người. Người này chính là Lưu Lam Kiếm Tông tông chủ Lan Thương. Giờ phút này trong đại sảnh chúng đệ tử trẻ tuổi tất cả đều nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có một tia hiếu kỳ cùng kinh thường. Hắn chính là cái kia đương thời đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Vậy mà còn trẻ như vậy ta nhìn cũng không có cái gì hiếm lạ ạ. Ha ha, đây không phải là trong thế tục thứ nhất thôi, tựa như là sâu kiến thế giới bên trong cường đại hơn nữa con kiến hay là con kiến có Lưu Tuổi Thọ trưởng lao xuất thủ hắn lại có thể nhảy nhót đi đâu. Bất quá hắn thật đúng là hảo vận a, không nghĩ tới lại bị tông chủ đại nhân nhìn trúng. Không đi truy cứu lỗi lầm của hắn, trả lại hắn cơ hội để hắn gia nhập vào chúng ta tông môn, thật sự là mộ tổ bên trên bước lên khói xanh. Mọi người xì xào bàn tán tất cả đều cảm khái không thôi. Mà tại kia trên cùng một người trong đó cười ha ha. Ha ha, Lưu trưởng lão ngươi đem Trần Vô Địch cho bắt trở lại. Quả nhiên không sai, khó trách tông chủ đại nhân yêu thích là mầm mống tốt. Một người khác cũng là chậm rãi mở miệng nói, bất quá ta Lưu Lam kiếm tông là có quy củ, dù là hắn thiên tài đi nữa cũng muốn để hắn biết chúng ta uy nghiêm không thể mạo phạm. Ta nhìn hay là trước hết để cho hắn trên quảng trường Quỷ Thượng Tam Thiên dùng cái này tạ tội lại để cho hắn nhập ta tông môn đi. Nghe nói như thế mấy người đều là nhẹ gật đầu. Trên cùng Lan Thương cũng là nhẹ gật đầu nhìn xuống Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Trần Vũ địch ngươi giết ta tông môn tử đệ theo lý ta nên chém cả nhà ngươi, bất quá dưới mắt chính là ta Lưu Lam kiếm tông lúc dùng người ngươi mặc dù là phạm nhân bất quá ta phá lệ để ngươi gia nhập ta Lưu Lam kiếm tông trở thành kiếm tử. Bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha, hiện tại ngươi đi kiếm đạo quảng trường tại ta tông môn tượng tổ sư phía trước quỳ đầy 3 ngày lấy đó chứng trị. Lưu trưởng lão ngươi đổi bắt Trần Vô Địch có công lần này, nhưng ngoài định mức lại lĩnh một viên hồi nguyên đan làm thưởng cho. Nghe nói như thế giữa sân rất nhiều đệ tử trong mắt tất cả đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Đây chính là hồi nguyên đan a, cho dù là toàn tông trên dưới cũng không có bao nhiêu hàng tồn, liền ngay cả tông môn trưởng lão mỗi người cũng chỉ có 3 hạt thôi, về phần bọn hắn những đệ tử này càng là một hạt đều không có. Liền ngay cả ngồi cao phía trên mấy vị trưởng lão khác nhìn xem Lưu tuổi thọ trong mắt đều là tràn ngập háo hức. Phận không thể lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ là chính mình, nhưng là Lưu tuổi thọ trong lòng lại là từng đợt mắng to. Các ngươi những người này ánh mắt là mấy cái ý tứ? Lao tử đan dược tất cả đều hết rồi, một viên hồi nguyên đan đỉnh cái dám dùng? Vừa nghĩ tới mình vì cược một hơi liều 3 viên đan dược kết quả còn là bị Trần Vũ vô tình nghiền ép, Lưu tuổi thọ trong lòng liền có một vạn con cái dở cờ mở lao nhanh mà qua. Mấu chốt loại chuyện này hắn chỉ có thể đánh nát răng hướng bụng bên trong nuốt, căn bản là nói không nên lời. Càng làm cho hắn cảm thấy chuyện lúng túng là mẹ nó Trần Vũ căn bản cũng không phải là mình bắt tới a. Mình kém chút đều chết tại tay của đối phương bên trong để hắn đi quỷ 3 ngày. Làm sao có thể? Tông tông chủ đại nhân Trần Vô Địch hắn là mình chủ động tới. Đông đảo đệ tử trẻ tuổi tất cả đều là sững sờ nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt có một tia khinh bỉ. Không nghĩ tới thế tục giới bên trong đương thời đệ nhất nhân vậy mà như thế hèn nhát, ngay cả phản kháng đều không có liền trực tiếp đến. Bất quá Lan Thương mấy người nghe tới Lưu tuổi thọ lời nói mặc dù có chút ngoài ý muốn lại đều nhẹ gật đầu. Vốn cho là hắn sẽ phản kháng một chút, không nghĩ tới vậy mà trực tiếp liền đến, bất quá dạng này cũng tốt, dù sao kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tương lai thiên địa đại biến bên trong cần thông minh như vậy người. Nhìn xem Trần Vũ, Lan Thương phất phất tay nói, đã ngươi nguyện ý tới đây vậy ta liền cho ngươi một cơ hội quỷ đi thôi, 3 ngày sau nhập ta Lưu Lam kiếm tông. Mấy người liền muốn quay người rời đi, lại nhìn thấy Trần Vũ đứng tại kia bên trong không nhúc nhích, khỏe miệng càng là có một tia trào phúng tiếu dung, không khỏi nhíu mày. Làm sao? Ngươi nghe không được ta nói cái gì? Lan Thương sắc mặt trầm xuống. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Các ngươi tính là thứ gì cũng dám để ta quỷ? Hôm nay nếu như các ngươi quỳ xuống đến ta có thể tha thứ các ngươi bất kính chi tội. Ngươi nói cái gì? Lan Thương mấy người tất cả đều sửng sốt trừng tròng mắt nhìn xem Trần Vũ, trong mắt có từng tia ngoài ý muốn. Mà trên đại điện đông đảo đệ tử cũng là một mặt ngạc nhiên. Gia hỏa này cũng dám như thế cùng mấy vị trưởng lão nói chuyện. Các ngươi đi sao? Ta để các ngươi quỳ xuống nói xin lỗi ta có thể tha thứ các ngươi bất kính chi tội. Bằng không mà nói ta muốn ngươi toàn tông giết hết. Trần Vũ mí mắt buông xuống chậm rãi chuyển động ngón tay sát cơ ung tùm. Lan Thương mí mắt trực nhảy cười lạnh. Vốn cho rằng là người thông minh không nghĩ tới bất quá là cái lăng đầu thanh thôi, quả nhiên thế tục giới bên trong đồ đần quá nhiều. Lưu trưởng lão phế hắn. Tiếng nói rơi xuống đất, Lan Thương lại nhìn thấy Lưu tuổi thọ đứng tại kia bên trong vậy mà cũng là không lúc đích. Lưu trưởng lão ngươi làm sao rồi? Lan Thương nghi hoặc hỏi. Lưu tuổi thọ lúng túng không thôi, vốn muốn cho mọi người tận lực xem nhẹ mình nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không mở miệng. Hướng phía Lan Thương thật sâu bái, Lưu tuổi thọ có chút niềm tin không đủ mà nói, cái kia tông chủ ta không phải là đối thủ của hắn. Vâng. Một câu ra cả sảnh đường đều giật mình. Cái gì? Ngươi vậy mà không phải hắn đối thủ? Có trưởng lão quá sợ hãi, Lưu tuổi thọ chấp trưởng hình phạt đường tại mấy đại trưởng lão bên trong cũng là cao thủ số 1 số 2, thậm chí ngay cả hắn đều không phải cái này Trần Vô Địch đối thủ. Lưu tuổi thọ xấu hổ nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, ta bị Trần Vô Địch đánh bại là hắn yêu cầu ta dẫn hắn đến. Vâng. Mọi người lại là giật mình, một đám đệ tử tất cả đều là hoảng sợ nhìn xem Trần Vũ vừa rồi khinh thường hoàn toàn biến mất không gặp. Nguyên lai Trần Vô Địch căn bản cũng không phải là sợ hãi Lưu tuổi thọ mà là chủ động tới này, biết rõ hiểm địa lại như cũng đến đây. Cái này nên là có bao nhiêu sao tự tin. Tốt tốt tốt. Lan Thương liên tục nói 3 chữ tốt, sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống. Khó trách như thế cuồng vọng, nguyên lai là đánh bại Lưu trưởng lão, bất quá ngươi không khỏi cũng quá mức cuồng vọng, cũng dám một mình đi tới ta Lưu Lam kiếm tông. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Vâng. Ánh mắt đống nhiên chừng một cái, Lan Thương trên thân trường bảo đột nhiên không gió mà bay tại nó phía sau, ngay cả tiếp theo vang lên tranh tranh tiếng vang ngưng tụ thành 9 đem trường kiếm màu xanh run không ngừng, một cố cường tuyệt khí tức một mực khóa chặt Trần Vũ. Thấy cảnh này mọi người con ngươi đều là co rụt lại, kích động la lên. Là bản tông trấn tông chi pháp Cửu Diệt kiếm pháp. 9 là số lớn nhất Cửu Diệt kiếm pháp, biến hóa vô tận, có thể biến hóa vô tận kiếm khí oanh sát địch nhân, mà lại chúng ta người tu hành thể nội chân lực bất luận là số lượng hay là chất lượng đều so võ giả nội lực cao một cái đẳng cấp, cái này Trần Vô Địch quả quyết không phải tông chủ đối thủ. Mấy đại trưởng lao thấy cảnh này tất cả đều nở nụ cười. Mà lúc này đây Lan Thương sau lưng 9 thanh trường kiếm cùng nhau thay đổi kiếm đầu chỉ hướng Trần Vũ. Sau đó không ngừng hiện hóa ngắn ngủi trong chốc lát liền huyền hóa ra mấy trăm đạo thanh sắc trường kiếm. Trần Vô Địch, ta tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại quỳ xuống đến ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không mà nói cái này 327 đạo kiếm khí sẽ triệt để đưa ngươi hành sát. Lan Thương lạnh lùng mở miệng. Trần Vũ quét mắt Lan Thương khinh thường cười một tiếng. Kiếm khí của ngươi rất nhiều a. Đột nhiên dậm chân một cái tại sau lưng Trần Vũ đột nhiên hiện một thanh kim sắc kiếm ánh sáng, sau đó một điểm 22 điểm 4 bất quá ngắn ngủi một lát đã xuất hiện mấy ngàn đạo kiếm khí. Nhìn xem kia đầy trời kim quang mọi người tất cả đều ngu ngơ tại chỗ. Chương 661, mạo xưng cái gì lao sói vây đuôi. Chương 661, mạo xưng cái gì lao sói vây đuôi. Cái này đây là bao nhiêu đạo kiếm khí? Giờ phút này tại sau lưng Trần Vũ kim quang tràn ngập, đạo đạo kiếm khí lăng không mà treo, phát ra trận trận run rẩy thanh âm làm cho người kinh hãi. Cái này sợ không phải có mấy ngàn đạo kiếm khí đi. Có tuổi trẻ đệ tử nhìn xem một màn này há hốc miệng tự lẩm bẩm. Trong mắt mọi người nhà mình tông chủ phía sau mấy trăm đạo thanh sắc kiếm khí cùng Trần Vũ so sánh lộ ra là như vậy thưa thớt, có chút tiêu điều điều linh. Mới vừa rồi còn là tràn đầy tự tin ngũ đại trưởng lão, giờ phút này tất cả đều là sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Đáng chết, giá hỏa này làm sao lại mạnh như vậy? Khó nói ngay cả tông chủ đều không phải đối thủ của hắn. Không, hắn bất quá là võ đạo giới bên trong thứ nhất thôi, mặc dù huyền hóa ra nhiều như vậy kiếm khí, nhưng là chúng ta thế nhưng là người tu hành thể nội chân lực so võ giả nội lực chất lượng cao hơn không ít, cho dù là một đạo kiếm khí cũng so với bọn hắn 10 đạo kiếm khí càng mạnh. Nghe mọi người nghị luận, Lan Thương sắc mặt âm trầm như nước. Hắn cũng không cho rằng Trần Vũ có thể cùng mình đánh đồng. Phô trương thanh thế đi. Hai tay bỗng nhiên vung lên tại Lan Thương sau lưng, mấy trăm đạo kiếm khí gào thét mà đi, bỗng nhiên phóng tới Trần Vũ. Trần Vũ chỉ là cười lạnh, đối mặt Lan Thương công kích không sợ chút nào, một tay phất lên lập tức đón công kích của đối phương mấy ngàn đạo công kích gào thét mà đi. Phanh 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 phanh. Kịch liệt tiếng oanh minh tại giữa hai bên hung manh bộc phát. Lan Thương nguyên bản tự tin sắc mặt đột nhiên đại biến. Từ đối oanh bên trong hắn có thể cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự vĩ nạn cự lực mãnh liệt mà tới. Mình những cái kia kiếm khí tại Trần Vũ công kích bên trong như là giấy đồng dạng, bất quá kiên trì trong chốc lát liền ầm vang sụp đổ. Không được. Lan Thương quá sợ hãi, mình tất cả kiếm khí tất cả đều vỡ nát, không chỉ có như thế Trần Vũ kia mấy ngàn đạo kiếm khí càng là thế đi không giảm hướng phía mình mãnh liệt mà đến. Mấy đại trưởng lao tất cả đều là quá sợ hãi, lập tức tất cả mọi người đều phồng lên toàn thân chân lực cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực oanh kích mà ra. Ầm. Nổ vang rung trời tại trong đại điện bỗng nhiên nổ vang, ở đây đông đảo đệ tử trẻ tuổi tất cả đều bị chấn động đến té ngã trên đất, mỗi người lỗ tai cùng cái mũi bên trong đều chảy ra tơ máu, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Mà lấy Lan Thương cầm đầu 5 người giờ phút này cùng nhau rút lui mà đi, mỗi một bước đạp xuống đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, thẳng đến chống đỡ lấy phía sau mặt tường lúc này mới ngừng lại. Tương Hỗ nhìn mấy người từ đối phương trong mắt đều nhìn ra nồng đậm kinh hãi. Mấy người bọn họ hợp lực lại còn bị Trần Vô Địch đánh liên tục rút lui. Một bên Lưu Tuổi Thọ càng là mở to hai mắt nhìn. Nhà mình tông chủ lại thêm mấy đại trưởng lão đều bị nghiền ép. Chính mình có phải hay không tại làm ác mộng? Lúc này Trần Vũ cười lạnh bước ra một bước, trong mắt một mảnh bệ nễ. Các ngươi liền chút năng lực ấy cũng dám để ta quỳ xuống? Các ngươi ở đâu ra tự tin? Lan Thương con ngươi co rụt lại trầm giọng nói, Trần Vô Địch là ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế mạnh. Thế nhưng là ngươi khó nói cam tâm a. Trần Vũ đang muốn tiếp tục động thủ không khỏi ngừng lại, lạnh giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Lan Thương đứng thẳng người nói, người ta bọn người cũng sớm đã siêu thoát người bình thường cấp độ, tại cổ đại chúng ta chính là thần minh, như là đã thành thần tự nhiên nên có thần minh khí độ. Thế nhưng là ngươi đang làm cái gì? Lại còn tại vì quốc gia đã sinh đã tử. Há không buồn cười. Trần Vũ hơi nheo mắt lại lạnh lùng nói như vậy đối Hoa quốc tương lai các ngươi dự định khoanh tay đứng nhìn rồi? Lan Thương cùng mấy đại trưởng lao tất cả đều nở nụ cười, liền ngay cả trong đại điện đông đảo đệ tử trẻ tuổi cũng là nở nụ cười, trong tươi cười là thật sâu hờ hững. Tại sao phải tham gia? Đó bất quá là phàm nhân ở giữa tranh đấu thôi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Trên thế giới này quốc gia sinh sinh diệt diệt một mực tại phát sinh cái gọi là gia quốc vinh nhục, bất quá là phàm nhân ý nghĩ thôi, ta cùng thế nhưng là thần. Lan Thương bỗng nhiên một nắm đấm thần sắc kích động. Chúng ta theo đuổi là siêu thoát, là vĩnh hằng. Trần Vô Địch, ánh mắt của ngươi không muốn giới hạn tại trên biên tinh cầu này mà muốn nhìn về phía tinh không. Kia bên trong mới là tương lai của chúng ta. Ngươi căn bản cũng không biết người tu hành con đường phía trước ở đâu, bên trong tầm mắt của ngươi quá nhỏ hẹp. Nghe nói như thế Trần Vũ không khỏi khẽ nở nụ cười, sau đó tiếng cười lớn dần thẳng đến về sau, toàn bộ trong đại điện tất cả đều quanh quẩn Trần Vũ buông thả tiếng cười, thanh âm bên trong bao hàm lấy sâu nhất khinh thường. Lại có người dám chế giễu hắn không biết con đường phía trước ở phương nào, ánh mắt thiệt cận. Há không biết bọn hắn tưởng tượng con đường phía trước Trần Vũ cũng sớm đã đi đến phía trước nhất trở thành mở đường người. Ngươi cười cái gì? Lan Thương nhìn thấy Trần Vũ dáng vẻ nghi hoặc hỏi. Trần Vũ tiếu dung vừa thu lại thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lan Thương. Ta cười ngươi cuồng vọng tự đại, chỉ là sâu kiến cũng dám tự xưng thần minh, lại còn dám đến giáo dục ta. Ngươi tính là gì thứ cho má? Ngươi. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Lan Thương nộ khí dâng lên, hắn đường đường một tông chi chủ lúc nào bị người như thế mang qua. Bất quá vừa nghĩ tới Trần Vũ vừa rồi hiện ra thực lực, hắn nhưng lại không dám có quá nhiều động tác. Trần Vô Địch làm tại trước ngươi bước lên con đường tu hành tiền bối, ta khuyên bảo ngươi thiên đạo vô tình, tại trên con đường tu hành dung không được nửa điểm tình nghĩa, ở trong đó quốc gia nào tình cảm đều là trở ngại, nhất định phải thanh trừ. Lan Thương bên cạnh mấy người khác cũng là nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, phàm nhân tranh đấu cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi cũng biết đạo 1.0005 trước Long Mạch lọt vào đánh lén 100 năm trước Luân Hồi Đảo chi chiến, ta cùng mặc dù biết bất quá đều không có tham gia, đến cùng là vì cái gì? Còn không phải là vì tìm kiếm siêu thoát viên tinh cầu này biện pháp. Ánh mắt của ngươi cũng hẳn là đặt ở tìm kiếm siêu thoát chi pháp đi lên, không muốn vì chỉ là một quốc gia ném thân phận của mình. Vâng. Nghe nói như thế, nguyên bản lạnh nhạt Trần Vũ trong mắt đột nhiên sát cơ bạo dũng, thanh âm như là từ cửu u địa ngục bay tới, tràn ngập âm lãnh khí cơ. Các ngươi nói cái gì? Năm đó những chuyện kia các ngươi đều biết. Lan Thương nhẹ gật đầu nói, không sai, những chuyện nhỏ nhặt kia tình chúng ta đều nghe nói, bất quá ta Lưu Lam Kiếm Tông theo đuổi chính là tu hành một quốc gia mà thôi, liền xem như diệt cũng là hắn vận mệnh đã như vậy, cùng ta cùng không quan hệ. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Trần Vũ bạo hống một tiếng đánh gãy Lan Thương. Gắt gao nhìn chằm chằm Lan Thương bọn người, Trần Vũ lạnh giọng mở miệng. Các ngươi xuất sinh chi địa có phải là Hoa Quốc đại địa? Các ngươi ăn đồ vật có phải là Hoa Quốc sản xuất? Các ngươi thể nội chảy xuôi huyết dịch có phải là Viêm Hoàng chi huyết? Bất quá là có chút lực lượng thôi, các ngươi vậy mà liền quên mình từ đâu tới đây. Cười lạnh Trần Vũ mở miệng nói, nếu như các ngươi phụ mẫu ở dưới suối vàng có biết ta không biết bọn hắn sẽ hối hận hay không, năm đó không có đem các ngươi bắn tại trên tường. Lan Thương mấy người đều là sững sờ chờ phản ứng lại thời điểm, mỗi người sắc mặt tất cả đều trướng thành màu gan heo. Bất quá sau một lát Lan Thương chính là cười lạnh nói, phụ thân ta đã sớm chết, hắn bất quá là phàm nhân, có thể trở thành phụ thân của ta là vinh hạnh của hắn. Không cần nói nhiều nói nhảm, Trần Vô Địch ngươi quả nhiên là không nguyện ý gia nhập chúng ta rồi. Gia nhập các ngươi? Trần Vũ lắc đầu, ta muốn làm chỉ là giết các ngươi. Vâng. Bước ra một bước Trần Vũ như một đạo hồng quang thẳng đến Lan Thương. Chương 662, nhập chín diệt kiếm trận thập tử vô sinh. Chương 662, nhập chín diệt kiếm trận thập tử vô sinh. Lui. Một tiếng gào to lấy Lan Thương cầm đầu 6 người như là nổ tung pháo hoa bay thẳng lớp đi đi, chỉ nghe được vang một tiếng vậy mà trực tiếp từ đại điện đỉnh chóp liền xông ra ngoài. Muốn chạy? Các ngươi chạy trốn được a? Trần Vũ sát cơ đầy đồng, những người này lưu lại chính là cái tai họa trời biết đạo tương lai sẽ làm ra chuyện gì đến. Dứt khoát tại cái này bên trong trực tiếp giết bọn hắn chấm dứt. Dưới chân đột nhiên đạp mạnh, Trần Vũ theo sát phía sau đồng dạng liền xông ra ngoài. Mau đi xem một chút. Nhìn qua đã một mảnh hỗn độn đại điện, đông đảo đệ tử tất cả đều nhanh chóng hướng về ra ngoài. Cuộc chiến đấu này thế nhưng là quan hệ đến bọn hắn tông môn sinh tử trọng yếu vô cùng. Đại điện bên ngoài chính là một mảnh cực lớn quảng trường cung cấp Lưu Lam kiếm tông đệ tử tu luyện sử dụng, tại quảng trường chính giữa thì là một đem chừng cao 10m cự hình thanh đồng kiếm pho tượng dị thường sắc bén. Giờ phút này Trần Vũ rơi vào trên quảng trường liền thấy Lan Thương mấy người tất cả đều rơi vào quảng trường bên ngoài, Lưu Tuổi Thọ cũng là đứng bên ngoài, mỗi người phân biệt đứng tại phương hướng khác nhau bên trên cười lạnh nhìn xem chính mình. Chỉ một thoáng Lan Thương 6 người tất cả đều kết xuất cùng một thủ thế. Chín diệt kiếm trận. Lên. Vâng. Theo 6 người động tác, toàn bộ Lưu Lam kiếm tông đều là chấn động mạnh một cái, sau đó toàn bộ quảng trường trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra phức tạp hoa văn, một nửa hình tròn hình chút tình mọn nháy mắt hình thành như là ngã út bắt đồng dạng trực tiếp bao phủ toàn bộ quảng trường đem Trần Vũ cho không đi vào. Trung ương thanh đồng cự kiếm cũng phát ra hào quang óng ánh, một đạo đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí không ngừng ở trong trận tung hoành vãng lai phát ra, khiến da đầu run lên tiếng rít. Trần Vũ đứng tại trong trận liền thấy bốn phía tất cả đều là ngập tràn khói xanh để người nhìn không chân thiết, đồng thời một đạo đạo kiếm khí điên cuồng hướng mình công tới. Kiếm trận, có chút ý tứ. Cười lạnh Trần Vũ ánh mắt sắc bén, hai ngón tay kẹp lấy trực tiếp đem một đạo kiếm khí kẹp lấy, bỗng nhiên vừa dùng lực liền đem nó triệt để đánh thành một mịn. Mà tại ngoại giới Lan Thương cất tiếng cười to vô hạn đắc ý, ha 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 ha, Trần Vô Địch chín diệt kiếm trận là ta Lưu Lam kiếm tông hộ tông đại trận, ngươi ngay tại trong đó bị muôn vàng kiếm khí xoắn thành bọt thì đi. Mới vừa rồi cùng Trần Vũ lần thứ nhất giao thủ hắn liền biết mình không phải là đối thủ của Trần Vũ, dứt khoát đem Trần Vũ dẫn tới trong trận lấy đại trận chi lực giết chết hắn. Vũ đại trưởng lão giờ phút này thấy cảnh này cũng là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra cười nói, Trần Vô Địch hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt chừng một cái năm người bàn tay đồng thời phát lực tại trong kiếm trận, kiếm khí càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Một bên quan sát đông đảo đệ tử trẻ tuổi thấy cảnh này về sau tất cả đều là tâm thần lay động không kềm chế được. Đã sớm nghe nói ta trong tông môn có chín diệt kiếm trận, chính là đời thứ nhất tổ sư đại nhân lưu lại vô thượng trận pháp uy lực vô tận, nhưng là cho tới nay không có cơ hội nhìn thấy, hôm nay xem xét quả nhiên là khủng bố. Có người dám khái đạo, một bên mọi người lập tức phụ họa. Đúng vậy, a chín diệt tổ sư thế nhưng là siêu việt thoát thai cảnh cường giả tuyệt thế, cho dù là tại năm đó trong giới tu hành đều là một hào nhân vật, như thế nào chỉ là một cái trong thế tục Trần Vô Địch có thể so sánh. Không sai, ta cũng đã được nghe nói chín diệt kiếm trận ở trong có tổ sư lưu lại một đạo chín diệt kiếm ý vào trận, người cho dù là thực lực mạnh hơn nhưng là tại kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên chỉ cần không bằng nhà ta tổ sư liền sẽ bị kiếm ý truy sát không chết không thôi. Nhập chín diệt kiếm trận thập tử vô sinh. Trần Vô Địch hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người thấy đại trận nghe tới trong trận phát ra tiếng oanh minh tất cả đều là một mặt nhẹ nhõm. Bất quá ngay lúc này một cái tuổi trẻ điểm ra hỏa lại là có chút lo lắng. Các ngươi nói Trần Vô Địch có thể hay không trực tiếp phá vỡ đại trận a? Nghe nói như thế mọi người tất cả đều cười lên ha ha. Phá trận? Đừng làm cười, đừng nói là thế tục giới, dù là chính là huyền giới chi môn phía sau những cao thủ kia muốn phá vỡ đại trận đều rất khó khăn, hắn Trần Vô Địch tính là thứ gì cũng có thể phá trận. Mọi người tất cả đều lắc đầu chỉ coi chuyện Tiếu Lâm nghe thôi, mà Lan Thương mấy người cũng là cười lạnh. Các ngươi nói Trần Vô Địch có thể tại đại trận bên trong kiên trì bao lâu? Nghe nói như thế một người trong đó cười cười, ta nhớ được có ghi lại lợi hại nhất một người tựa hồ kiên trì một ngày thời gian đi, lúc ấy người kia thế nhưng là danh xưng trong giới tu hành 1.0005 tiên kiêu số 1 đâu, kết quả đến khiêu khích chúng ta bị nhốt đến trong trận, về sau đại trận mở ra ngay cả một khối hoàn chỉnh thịt ngon đều không có. Một người khác cũng nhẹ gật đầu nói, không sai, Trần Vô Địch người này thực lực cực mạnh, ta đoán chừng hắn hẳn là có thể kiên trì một canh giờ đi. Một canh giờ? Lưu Bội Thọ nghe nói như thế chậm rãi lắc đầu nói, các ngươi quá coi thường Trần Vô Địch, lấy thực lực của hắn chỉ sợ tại đại trận này bên trong kiên trì nửa ngày không phải vấn đề gì. Cái gì? Nghe nói như thế nó hơn mấy đại trưởng lão tất cả đều là sức sở, không nghĩ tới cái này Trần Vô Địch lại có thể đạt được Lưu Tuổi Thọ cao như thế đánh giá. Không, các ngươi sai. Lúc này Lan Thương chậm rãi mở miệng nhìn xem đại trận, trong mắt cũng có một tia sợ hãi thán phục. Cái này Trần Vô Địch chỉ sợ nửa ngày thời gian đều khó mà giết chết hắn, cho dù là lấy chín diệt kiếm trận cũng cần thời gian một ngày mới có thể đem nó vây sát. T. Nghe tới nhà mình tông chủ lời nói, mấy đại trưởng lão tất cả đều là hít một hơi lãnh khí, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh sợ. Kiên trì một ngày, đây chẳng phải là nói cái này Trần Vô Địch lại có thể cùng ghi chép bên trong cái kia tu hành giới 1.0005 thiên kiêu số 1 đánh đồng. Thật sự là không nghĩ tới ở thế tục giới bên trong lại còn có thể xuất hiện nhân vật như vậy. Một trưởng lão tán thưởng nói. Mấy người còn lại cũng là phụ họa nhẹ gật đầu nhìn xem kiếm trận trong mắt có một tia tán thưởng. Thật sự là đáng tiếc loại người này đầu góc lại không tốt, nhất định phải vì cái gì Hoa Quốc đã sinh đã tử. Nếu như có thể vì ta Lưu Lam kiếm tông sử dụng thực lực của chúng ta tất nhiên sẽ cường thịnh hơn. Lan Thương lại là cười lạnh nói, không thể làm việc cho ta vậy liền giết xong việc mà lại không chỉ là hắn người nhà của hắn bằng hữu cũng muốn tất cả đều giết không thể nuôi hổ gây họa. Về phần về sau Hoa Quốc vận mệnh như thế nào cùng ta cùng cũng không quan hệ. Nói như thế mấy người tất cả đều nhìn xem trong trận. Bất quá ngay lúc này chín diệt kiếm trong trận đột nhiên bộc phát ra nổ vang rung trời bao trùm trên quảng trường màn ánh sáng đều là chấn động mạnh một cái nộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này tất cả mọi người là quá sợ hãi. Chẳng lẽ Trần Vô Địch muốn phá chín diệt đại trận? Có người đột nhiên hoảng sợ nói. Không có khả năng. Lan Thương giống to chín diệt kiếm trận không người có thể phá, càng là có tổ sư lưu lại chín diệt kiếm ý cho dù là mạnh hơn người chỉ cần thân ở trong đó cũng đừng hòng sống xuống tới. Đây nhất định là chín diệt kiếm trận tại oanh sát Trần Vô Địch. Vâng. Đúng vào lúc này lại là nổ vang âm thanh truyền đến, làm cho cả quảng trường đều là bỗng nhiên nhoáng một cái. Nghe tới Lan Thương lời nói mọi người nhao nhao an tâm nhìn xem đại trận trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới chín diệt kiếm trận phát động về sau lại có uy thế như thế. Vâng. Lần nữa một tiếng vang thật lớn, mọi người còn chưa kịp cảm khái đại trận uy lực đột nhiên chính là sắc mặt đại biến. Các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Có người chỉ vào trên đại trận màng ánh sáng đột nhiên hoảng sợ gào thét bắt đầu. Chương 663, các ngươi tổ tông cũng không xứng khi ta cháu trai. Chương 663, các ngươi tổ tông cũng không xứng khi ta cháu trai cái gì? Nghe tới tiếng kinh hô, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung đi qua, nhất thời con người bỗng nhiên co rụt lại. Liền thấy kia to lớn màng ánh sáng bên trên đột nhiên từng vết nước trải rộng trên đó cấp tốc lan tràn ra. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể bài trừ chín diện kiếm trận? Lan Thương thấy cảnh này gắt gao trừng trong mắt điên cuồng gào thét, hoàn toàn không có một tông chi chủ trầm ngưng khí độ. Vũ đại trưởng lão giờ phút này cũng là rung động trong lòng kinh ngạc nhìn xem kiếm trận. Về phần một đám đệ tử thì là tất cả đều đầu góc trống rỗng. Vâng. Nhưng vào lúc này đột nhiên toàn bộ màng ánh sáng rốt cuộc duy trì không được, như là như đồ sứ đột nhiên vỡ nát ra vô số đạo thanh sắc kiếm khí từ trong đó đột nhiên bắn ra đến che khuất bầu trời. Toàn bộ trên quảng trường tất cả đều bị kiếm khí bao phủ. Không được. Thấy cảnh này Lan Thương bọn người tất cả đều là sắc mặt đại biến, chín diện kiếm trận bị phá trong đó kiếm khí tiết lộ mà ra, ở đây những đệ tử trẻ tuổi kia căn bản là không cách nào ngăn cản. Giống. Sáu người tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng bỗng nhiên thoát ra, bất quá trong chốc lát liền đem tất cả đệ tử trẻ tuổi tất cả đều bảo hộ ở phía sau mình. Tại sáu người trước người thì là sáu người lấy thể nội chân lực đúc thành phòng hộ bình chướng ngăn cản kiếm khí này xung kích. Lan Thương sắc mặt trắng bệch, mặc dù bọn hắn thực lực đều đã cực mạnh, lưu tuổi thọ năm người đã là thoát thai cảnh đại thành cường giả mà hắn càng là sẽ phải đột phá đến thoát thai cảnh cực hạn, nhưng là giờ phút này đối mặt chín diệt kiếm trận kiếm khí cũng cực kỳ phí sức. Mà vừa lúc này Lan Thương bọn người ánh mắt chừng một cái gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Ở trong sân đương tòa kia thanh đồng cự kiếm pho tượng phía dưới Trần Vũ cười lạnh lạnh lấy chậm rãi đi hướng mấy người vô tận kiếm khí bên cạnh hắn điên cuồng tứ ngược nhưng lại không cách nào tiến vào hắn thân. Một người độc hành muôn vàn kiếm khí như thần tử tại nó bên cạnh tùy ý nở rộ. Tại sao có thể như vậy? Lúc này mới qua bao lâu hắn liền phá chín diệt kiếm trận? Một vị trưởng lão nhìn xem một màn này vạn điểm chấn kinh. Tu hành giới 1.0005 thiên kiêu số 1 ở bên trong đều chỉ kiên trì một ngày, hắn lúc này mới qua bao lâu? Có hay không nửa canh giờ? Chẳng lẽ nói hắn vậy mà so trong sách ghi lại cái kia thiên kiêu càng mạnh? Thế nhưng là cái kia thiên kiêu lúc ấy bị kiếm trận rào sát thời điểm cũng đã gần 50 tuổi, hắn mới bao nhiêu lớn điểm? Có hay không 30 tuổi? Nghe nói như thế lưu tuổi thọ đắng chát mở miệng, hắn còn tại lên đại học. Không đủ 20 tuổi. Cái gì? Nghe tới một màn này dù là mấy người bụng dạ cực sâu cũng khiếp sợ giống to. Lần nữa nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đã có một tia sợ hãi. Lan Thương trên trán càng là chạy ra một chút điểm mồ hôi lạnh, trong lòng hiện lên hối hận. Bọn hắn Lưu Lam kiếm tông đến cùng đắc tội một cái dạng gì yêu người ta? Không đúng. Chín diện kiếm trong trận có tổ sư năm đó lưu lại một đạo kiếm ý, hắn làm sao có thể tại đạo kiếm ý kia dưới còn sống? Lúc này có người đột nhiên giống to, mọi người thân thể chấn động lập tức nhớ tới chín diệt kiếm ý phía dưới bất luận kẻ nào kiếm đạo lĩnh ngộ trình độ nếu như không bằng chín diệt tổ sư đều sẽ bị triệt để giết chết, cái này Trần Vô Địch làm sao có thể còn sống? Trần Vũ nghe nói như thế về sau cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng dựng thẳng lên một ngón tay. Các ngươi nói là cái này? Liền thấy tại Trần Vũ đầu ngón tay một đạo vi hình tiểu kiếm chính như là cá bơi vòng quanh Trần Vũ ngón tay không ngừng du động mà lại thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng kêu khẽ như là lấy lòng lại giống là sợ hãi. Cái này con mẹ nó làm sao có thể? Lan Thương cả người triệt để ngốc tại Trần Vũ đầu ngón tay chính là bị bọn hắn tôn thờ chín diệt kiếm ý, nhưng là bây giờ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạo kiếm ý này lại bị Trần Vô Địch tin phục rồi. Đây chẳng phải là nói Trần Vô Địch trên kiếm đạo tu vi vậy mà so với bọn hắn tông môn tổ sư càng mạnh. Nghĩ đến đây loại khả năng tính Lan Thương mấy người tất cả đều tương hố nhìn trong mắt là sợ hãi thật sâu. Khó nói hắn là kiếm đạo thiên tài. Trần Vũ nghe nói như thế cười cười khinh thường lắc đầu. Thiên tài? Trên kiếm đạo các ngươi tổ tông cũng không xứng khi ta cháu trai. Nói đùa, sau khi hắn sống lại mặc dù thực lực không có khôi phục nhưng là tại đối kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên không phải những này trên địa cầu kiếm tu có thể tưởng tượng. Vừa rồi tại trong kiếm trận mặc dù chín diệt kiếm trong trận kiếm khí 10 điểm sắc bén nhưng là tất cả đều từ chín diệt kiếm ý chỗ thao túng. Lấy hắn trận pháp tu vi cùng kiếm đạo tu vi bất quá tại trong chốc lát tìm đến chín diệt kiếm ý lấy kiếm của hắn đạo tu vi chỉ phí một lát liền triệt để đem nó thu phục. Đối với người khác đến nói chín diệt kiếm trận là tuyệt cảnh tử địa nhưng là đối Trần Vũ đến nói bất quá chỉ là bình thường thôi. Hiện tại các ngươi có thể đi chết. Trần Vũ cười lạnh, đống nhiên vung tay lên, lập tức kia đạo chín diệt kiếm ý đối Lan Thương bắn ra. Lan Thương con ngươi kịch co lại, đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, một thân mênh mông chân lực mãnh liệt mà ra tại trước người mình, ngay cả tiếp theo bố trí gần 100 lớp bình phong. Oanh! Kiếm ý trong nháy mắt liền đi tới Lan Thương trước người, sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, mình những cái kia phòng hộ bình chướng tựa như là giấy đồng dạng trong khoảnh khắc hoàn toàn tan vỡ. Phốc phốc! Một tiếng vang nhỏ, Lan Thương thân thể chấn động, sau đó liền cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình một mặt mờ mịt. Tại trên lồng ngực của hắn một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén trước sau trong suốt. Ta! Lan Thương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin được mình vậy mà liền muốn chết rồi. Sau đó một tiếng ầm vang, hắn một đầu mới ngã trên mặt đất, con người chậm rãi tản ra khí tức hoàn toàn không có. Lưu Lam Kiếm Tông tông chủ bỏ mình. Tất cả mọi người thấy cảnh này, tất cả đều là thân thể chấn động có nồng đậm chấn kinh. Nhà mình tông chủ tu hành giới đại tu sĩ như là thần linh nhân vật, cứ như vậy bị một cái thế tục giới người cho giết chết rồi. Một cú cực độ hoang đường cảm giác tràn ngập tại mọi người trong lòng. Trần Vũ ánh mắt băng lãnh quét mắt Lan Thương thi thể, sau đó liền nhìn xem mọi người sát cơ tái khởi. Chậm rãi giơ tay lên, trên quảng trường bay múa kiếm khí, tất cả đều chấn động mạnh một cái. Trần Vũ địch hoan động thủ đã. Lúc này Lưu Tuổi Thọ giống to. Trần Vũ lông mày nhíu lại nói, các ngươi còn có cái gì gì luôn? Lưu Tuổi Thọ mở miệng nói, ta cùng nguyện ý hàng phục, chỉ xin ngươi hạ thủ lưu tình bỏ qua cho chúng ta một mạng. Chúng ta cũng biết trước mắt Hoa Quốc chính diện lâm đại kiếp, chúng ta nguyện ý rời núi trợ giúp Hoa Quốc vượt qua nan quan. Ồ. Trần Vũ hơi nheo mắt lại cười lạnh lạnh. Trợ giúp Hoa Quốc? Các ngươi phối a? Ta cho các ngươi một lựa chọn, ăn vào viên đan dược kia, từ đây các ngươi sinh tử tại ta có thể bỏ qua cho các ngươi một lần. Nói Trần Vũ trực tiếp xuất ra đoạn phách đan, tại ở trong đó có hắn một tia hoàng long nguyên lực ở trong đó, chỉ cần hắn nghĩ có thể để người phục dụng bạo thể mà chết. Nhìn xem đan dược, mọi người sắc mặt tất cả đều đại biến, một tia lửa giận xuất hiện tại trên mặt của bọn hắn. Chương 664, dấu kiếm các. Chương 664, dấu kiếm các. Trần Vô Địch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Một người gầm thét đạo, mấy người khác nghe tới Trần Vũ lời nói cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn cho tới nay đều là cao cao tại thượng xem thường võ đạo giới, nhưng là bây giờ một cái võ đạo giới người lại muốn buộc bọn họ ăn vào đan dược. Vừa nghĩ tới tính mạng của mình cũng bị người nắm nơi tay bên trong, bọn hắn liền cảm thấy một trận lửa giận nồng đậm xông lên đầu. Si có thể giết không thể đụng. Chúng ta Lưu Lam Kiếm Tông nội tình thâm hậu, ta cùng trong tay càng là mỗi người đều có 3 hạt hồi nguyên đan, chỉ cần không cùng Trần Vô Địch đối kháng chính diện vây mà không công, cho dù là hao tổn cũng có thể mãi chết hắn. Một người khác sắc mặt đỏ bừng lên gầm thét nói. Nghe nói như thế, mấy người khác đều là ánh mắt sáng lên, trùng điệp nhẹ gật đầu. Chỉ có Lưu Tuổi Thọ lại là khỏe miệng hung hăng rút mấy lần, có chút chật vật mở miệng. Ta đan dược đã sử dụng hết. Cái gì? Mấy người sững sờ, bất quá bây giờ thời khắc thế này bọn hắn cũng không kịp nghĩ lại. Không sao, cho dù là thiếu ngươi một cái cũng không có vấn đề. Lưu Tuổi Thọ lại lắc đầu thở dài một tiếng nói, Trần Vô Địch hắn cũng có đan dược. Hắn vậy mà cũng có đan dược. Mọi người sắc mặt kinh ngạc. Đan dược chi đạo cũng không phải bình thường. Hiện tại địa cầu thế nhưng là mạt pháp thời đại, cho dù là có người có thể luyện chế đan dược cũng cực kỳ thưa thớt, cũng chỉ có Lưu Lam Kiếm Tông dạng này trong tông môn mới có luyện chế thượng phẩm đan dược phương pháp, mà lại Lưu Lam Kiếm Tông hiện tại cũng không có bao nhiêu hàng tồn. Không nghĩ tới ở thế tục giới bên trong vậy mà cũng có đan dược. Bất quá mấy người sau đó liền thoải mái cười nhạt. Dù sao cũng là thế tục giới bên trong đệ nhất nhân, có chút đan dược cũng là bình thường. Hắn có mấy hạt? 3 viên hay là nắm quả? Là hạ phẩm hay là trung phẩm? Chúng ta tất cả tồn kho chung vào một chỗ cũng có gần 50 quả thượng phẩm hồi nguyên đan, hao tổn cũng có thể mãi chết hắn. Lưu Tuổi Thọ nuốt nước miếng một cái, ngay cả cười khổ đều lộ không ra. Hắn ít nhất có hơn 100 khỏa, mà lại tất cả đều là cực phẩm. Dưới đêm trăng truy đuổi, Lưu Tuổi Thọ nhìn thấy Trần Vũ kia tùy ý một đem liền tóm lấy là như thế nhiều đan dược dáng vẻ, liền biết Trần Vũ hàng tồn tuyệt đối không ít. Mà lại một viên xuống dưới lập tức khí tức khôi phục công hiệu quả tuyệt đối so với bọn hắn hồi nguyên đan muốn tốt. Giang giác, như là thiên lôi trận trận để mấy người tất cả đều là một mảnh ngốc trệ. Không dưới 100 quả, cực phẩm đan dược. Cái này xác định không phải đang nằm mơ. A ha ha, Lưu trưởng lão ngươi là đang nói đùa a? Một người miễn cưỡng cười nói, bất quá nhìn thấy Lưu Tuổi Thọ dáng vẻ mấy người sắc mặt tất cả đều đổ dồn xuống tới. Mẹ nhà hắn thế này còn đánh thế nào? Giờ phút này mấy người trong lòng tất cả đều là buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết hận không thể chửi mẹ. Thực lực cao hơn ngươi, đan dược nhiều hơn ngươi, hoàn toàn chính là khó giải. Nhìn xem Trần Vũ vừa rồi gầm thét người kia mở miệng lần nữa. Trần Vô Địch, ta cùng dù sao cũng là Lưu Lam Kiếm Tông trưởng lão, há có thể bị quản chế tại người. Như vậy đi, ta cùng nguyện vì ngươi hiệu lực 1 năm, trong lúc này ta cùng có thể làm Hoa Quốc xuất thủ 3 lần, bất quá ngươi không thể ép buộc ta cùng ngươi, xem coi thế nào. Người kia hai tay chắp sau lưng, đầu lâu hơi dương có một tia ngạo khí. Bằng vào ta chờ thực lực, chỉ cần xuất thủ trong này thiên hạ liền không có người có thể động Hoa Quốc người, người có thể có được ta chờ trợ giúp, đối với ngươi mà nói thế nhưng là đại hỷ sự một kiện. Mấy người tất cả đều nhẹ gật đầu, sắc mặt kiêu căng. Lấy bọn hắn thực lực, tùy tiện một người xuất thế đều là cả thế gian chấn động đại cao thủ, lại càng không cần phải nói 5 người tề xuất hơn nữa còn là tại bấp bên thời điểm. Trong lòng bọn họ rất vững tin Trần Vũ quả quyết sẽ không bỏ rơi bọn hắn những này cường đại trợ lực. Trần Vũ hơi nheo mắt lại, vẫn chưa mở miệng, chỉ là ngón tay lay động, kia đạo còn chưa tan đi chín diệt kiếm ý trực tiếp đột nhiên vạch một cái, lập tức một cái đầu lâu phóng lên tận trời, huyết sắc suối phun ra cao mấy mét. Sau đó đầy trời kiếm khí trực tiếp mãnh liệt mà đi, chỉ ở trong chốc lát liền đem người kia thi thể triệt để xoắn nát. Trần Vô Địch, ngươi đang làm cái gì? Thấy cảnh này mấy người khác ánh mắt chấn kinh giống to. Trần Vũ lại chỉ là cười lạnh. Các ngươi tốt nhất làm rõ ràng tình trạng hiện tại, các ngươi là heo chó mặc ta xâm lược. Các ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện, hoặc là ăn vào đan dược mặc ta thúc đẩy, hoặc là liền chết. Mấy người tất cả đều lui một bước, sắc mặt đỏ bừng lên. Trần Vô Địch ta cùng thế nhưng là cấp cao chiến lực, ngươi khó nói liền muốn bởi vì chính mình tính tình để Hoa Quốc mất đi chúng ta à? Mất đi các ngươi. Trần Vũ đột nhiên nở nụ cười, sau đó Tiếu Dung vừa thu lại thần sắc lạnh lùng. Các ngươi xứng với Hoa Quốc à? Ngươi. Mấy người ánh mắt chừng một cái muốn nói cái gì, nhưng là đến cuối cùng lại là một câu đều nói không ra miệng. Bọn hắn ngay từ đầu liền cao cao tại thượng xem Hoa Quốc như không, nhưng là bây giờ bọn hắn lại tại lấy Hoa Quốc mất đi bọn hắn đến uy hiếp Trần Vũ. Sao mà trông trọng? Trần Vũ nhìn xem mấy người bộ dáng cười lạnh lạnh lùng hướng bên cạnh nổ ngụm nước miếng có thật sâu khinh thường. Ta hiện tại đếm tới 3 thần phục hoặc là chết. 1 2. Cùng ta cùng nguyện ý thần phục. Lúc này Lưu Tuổi Thọ gian nan mở miệng, mấy người khác nhìn nhau một cái sau đó đều là thật sâu thở dài cùng nhau một gối quy xuống. Ta cùng nguyện ý thần phục. Vâng. Ở đây tuổi trẻ đệ tử tất cả đều là chấn động mạnh một cái chừng trong mắt nhìn xem bốn người. Lại vậy mà thần phục. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn đông đảo đệ tử trẻ tuổi trên mặt nhau nhau xuất hiện nộ khí. Trường lao ta cùng thế nhưng là người trên người a. Làm sao có thể thần phục trong thế tục heo chó? Lúc này đột nhiên có tuổi trẻ đệ tử phẫn nộ giống to. Không sai. Thế tục giới bên trong người tính là gì, có tư cách gì để chúng ta thần phục? Cho dù là chiến tử chúng ta cũng hẳn là cao hơn bọn họ quý a. Những đệ tử trẻ tuổi này đều là những năm này Lưu Lam kiếm tông từ Hoa Quốc mang tới, nhưng là bây giờ lại tự nhận là cao hơn người một cùng, cho tới giờ khắc này y nguyên còn tại phách lối giống to. Lưu Tuổi Thọ biến sắc giống to nói, các ngươi nhanh im ngay. Bất quá đã muộn. Trần Vũ sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, bỗng nhiên ngón tay vạch một cái một đạo kim sắc kiếm khí quét ngang mà qua, lập tức mười mấy cái đầu người phóng lên tận trời. Đã các ngươi nghĩ như vậy, vậy liền đi làm các ngươi thần đi, bất quá là cái không đầu tử thần. Những người này cũng sớm đã không có bất kỳ gia quốc quan niệm, Trần Vũ cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp giết bất việc. Bốn đại trưởng lão liếc nhìn nhau, tất cả đều là thật sâu thở dài nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt e ngại càng nặng. Hiện tại ăn đan dược. Lạnh lùng ra lệnh, Trần Vũ trực tiếp đem mấy cái đan dược nhét vào bốn người trước mặt. Lưu Tuổi Thọ bốn người bỗng nhiên một cái hít sâu cùng nhau cầm lấy đan dược nuốt xuống. Ăn vào đan dược về sau bốn người cũng đã bổ nhiệm chậm rãi đứng tại Trần Vũ sau lưng. Các ngươi Lưu Lam kiếm tông có cái gì bảo cố? Nghe tới Trần Vũ cha hỏi, Lưu Tuổi Thọ đã nói, có Lưu Lam kiếm tông có dấu kiếm cắt trong đó công pháp bảo vật đan dược cái gì cần có đều có. Trần Vũ nhẹ gật đầu nói, mang ta đi nhìn xem. Đã đến hắn cũng muốn nhìn xem trên địa cầu tu hành trong tông môn đến cùng có thứ gì đồ vật. Nói không chừng liền có thể tìm tới có thể để cho hắn lần nữa đột phá thiên tài địa bảo. Lưu Tuổi Thọ nhẹ gật đầu liền dẫn Trần Vũ tiến về dấu kiếm cắt. Không đến bao lâu mấy người liền đi tới một cái mười mấy mét tháp cao trước. Đi thôi. Trần Vũ trong mắt có một tia lửa nóng trực tiếp đẩy ra dấu kiếm các đại môn. Chương 665, bị đả kích. Chương 665, bị đả kích. Trần đại sư đây chính là ta Lưu Lam kiếm tông dấu kiếm các như thế nào? Giờ phút này mọi người tiến vào bên trong, Lưu Tuổi Thọ mặt lộ vẻ đắc ý, mấy người khác cũng là cười nhạt một tiếng, có một tia ngạo nghễ. Dấu kiếm các tổng cộng có tầng 3, tầng thứ nhất là đan dược, tầng thứ nhì là công pháp, tầng thứ ba là bảo cụ. Có thể bị đặt ở dấu kiếm các bên trong đồ vật đều là cực phẩm, nếu như cầm tới thế tục giới bên trong đều là báu vật vô giá, trên đời mọi người muốn đánh vỡ đầu tranh đoạt bảo vật. Quét mắt trong tầng thứ nhất, Trần Vũ nhướng mày có chút bất mãn. Các ngươi Lưu Lam kiếm tông đan dược làm sao kém như vậy? Cái gì? Mấy người Tiếu Dung cứng đờ có chút ngạc nhiên. Trần đại sư, nơi này đan dược đều là cực phẩm a, là ta Lưu Lam kiếm tông qua nhiều năm như vậy tích lũy lại đến, làm sao lại kém? Đúng thế, ta Lưu Lam kiếm tông mặc dù không giống có chút tông môn đan đạo cường hành, nhưng cũng không phải thế tục giới bên trong có thể so sánh. Những đan dược này tùy tiện xuất ra một viên đặt ở thế tục giới bên trong, bao nhiêu người táng ra bại sản đều mớn mua lấy một hạt. Một người kích động nói, cầm lấy trước mặt một cái hộp gấm mở ra, sau khi liền phát hiện bên trong một cái đan dược gần ẩn tản mát ra một cỗ mùi thuốc. Cái này chính là Thánh Nguyên đan, chỉ cần một hạt liền có thể để thối thể cảnh đại thành võ giả đột phá xác suất gia tăng 30, nếu như đặt ở bên ngoài thế nhưng là kinh thiên chí bảo. Đối Trần đại sư khả năng còn không biết đạo thối thể cảnh là có ý gì đi, đây là trong giới tu hành đặc hữu thuyết pháp, cùng các ngươi võ đạo giới bên trong xưng hô là không giống. Đang muốn giải thích, Trần Vũ lại là khoát tay áo. Hắn ta không biết có ý tứ gì. Loại lời này nghe thực tế là quá mức buồn cười. Mấy người các ngươi thoát thai cảnh đại thành gia hỏa liền không cần nhiều lời. Nghe tới Trần Vũ lời nói, mấy người có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trong thế tục lại còn có người biết thoát thai cảnh loại hình thuyết pháp. Bất quá vừa nghĩ tới Trần Vũ cường đại, mấy người cũng liền có chút thoải mái. Cầm lấy đan dược, Trần Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái khinh thường cười một tiếng. Loại này rác rưởi đan dược cũng không cảm thấy ngại gọi là Thánh Nguyên đan. Ngón tay bỗng nhiên bóp viên đan dược kia, nháy mắt liền bị bóp thành phấn kết thúc tan theo gió. Đừng. Mấy người kinh hãi trợn mắt nhìn xem đan dược bị hủy, một mặt đau lòng. Ai u, Trần đại sư a, đây chính là Thánh Nguyên đan a. Ngươi đây thật là quá lãng phí a. Trần Vũ lại không thèm để ý chút nào, tại hắn trong nạp giới không biết có bao nhiêu hắn sau đó luyện chế đan dược, tùy tiện lấy ra một viên đều muốn so cái này cái gọi là Thánh Nguyên đan tốt hơn mấy lần. Tại một tầng quét một vòng, Trần Vũ liền phát hiện toàn bộ một tầng ở trong thậm chí ngay cả một viên có thể nhập hắn mắt đan dược đều không có, lập tức không khỏi thất vọng lắc đầu. Nhìn thấy cái dạng này, mấy người vừa rồi kia vẻ kiêu ngạo đã tiêu tán hơn phân nửa. Đánh không lại cũng coi như ngay cả Lưu Lam kiếm tông nội tình đối phương cũng nhìn không thuận mắt để bọn hắn thâm thụ đả kích. Bất quá ngẫm lại Lưu Tuổi Thọ nói lời, Trần Vũ chắc hẳn căn bản cũng không thiếu đan dược, chướng mắt những vật này cũng còn có thể lý giải một chút. Bất quá tầng thứ nhị công pháp sao? Ha ha, không tin người không động tâm. Mấy người có chút so tài nghĩ đến. Đi thôi, đi lên xem một chút. Đúng lúc này Trần Vũ mở miệng cũng không dừng lại, mấy người trực tiếp lên tới lầu 2. Toàn bộ lầu 2 dọc theo vách tường đều là từng dãy ngăn tủ, phía trên bày đầy đủ loại thư tịch đồ sách. Trần đại sư lầu 2 bên trong tất cả công pháp tất cả đều là ta Lưu Lam kiếm tông tích lũy danh gia điện tịch trực chỉ kiếm đạo bản nguyên công pháp tinh diệu phi thường, ngài thấy thế nào? Lưu Tuổi Thọ hai tay chắp sau lưng ngạo nghễ nói. Mấy người khác cũng là đồng dạng. Trần Vũ tiện tay cầm lấy một quyển sách lật lên. Lưu Tuổi Thọ sau khi thấy cười nói, Trần đại sư thật sự là tốt ánh mắt. Ta Lưu Lam kiếm tông lấy kiếm đạo xưng hùng trừ cường đại nhất chín diệt kiếm đạo bên ngoài là thuộc bản này thuần dương vô cực kiếm pháp nhất là tinh thâm. Trần Vũ lại là khẽ chau mày bất mãn nói, viết cái gì đồ chơi sai lầm trọng chất? Thật cái gì? Mấy người sững sờ có chút ngạc nhiên. Trần đại sư đây chính là năm đó chín diệt tổ sư sư đệ thuần dương thượng nhân viết công pháp, làm sao lại có sai lầm? Lập tức có người phản bác đạo, mặc dù bị quản chế tại Trần Vũ, bất quá nhìn thấy Trần Vũ vậy mà như thế chửi bới, trong lòng bọn họ cũng không khỏi nộ khí sinh sôi ra. Trần Vũ lại là cười lạnh nói, trang thứ 3 thể nội chân lực hẳn là từ kinh mạch dội thẳng nhập đùi phải, hắn biết lại là chân trái. Thứ 7 trang hô hấp hẳn là 3 cái hô hấp, hắn biết lại là 8 cái hô hấp. Thứ Trần Vũ một hơi liên tục nói ra hơn 10 cái sai lầm, để mấy người tất cả đều là sững sờ nhìn lẫn nhau một cái, trong ánh mắt có không che giấu chút nào hoài nghi. Hiện trường có một vị trưởng lão vừa vận tu luyện chính là môn công pháp này, lập tức dựa theo Trần Vũ nói tới bắt đầu điều chỉnh mình vận hành công pháp tuyến đường. Vâng. Chỉ là thời gian qua một lát, từ vị trưởng lão kia trên thân đột nhiên bộc phát lên trùng thiên khí thế. Cái này đây là? Vị trưởng lão kia không dám tin tưởng nhìn xem hai tay của mình, ánh mắt dị thường chấn kinh. Vừa rồi dựa theo Trần Vũ nói tới đi làm, thực lực của hắn vậy mà so trước đó rõ ràng tăng lên không ít. Mấy người còn lại cũng là sững sờ nhìn xem, đầu góc bên trong trống rỗng. Lưu Tuổi Thọ càng lại như là thấy quỷ, cái này trưởng lao thực lực tại mấy người bọn họ ở trong chỉ là hạng chót tồn tại, nhưng là hiện tại từ đối phương trên thân bộc phát khí thế vậy mà ẩn ẩn để Lưu Tuổi Thọ cảm giác được mình không bằng đối phương. Cái này sao có thể? Vẹn vẹn chỉ là vạch ra một vài vấn đề ngay tại nháy mắt để người thực lực tăng vọt. Hắn làm sao lại có như thế cao nhãn lực? Lưu Tuổi Thọ nhìn xem chẳng hề để ý Trần Vũ, trong mắt tràn ngập chấn kinh. Giờ phút này Trần Vũ lại cầm lấy vài cuốn sách, tất cả đều thất vọng lắc đầu, xem ra cái này Lưu Lam kiếm tông cũng không phải là quá cường đại tông môn, môn phái bên trong điện tịch cũng không có cái gì để hắn đặc biệt để ý đồ vật. Đi thôi, lên lầu nhìn nhìn lại, hy vọng không muốn lại để cho ta thất vọng. Nghe nói như thế, mấy người tất cả đều là sắc mặt có chút đỏ bừng, ngượng ngùng túi đầu, lại có loại xấu hổ cảm giác xuất hiện tại trong lòng của bọn hắn. Vừa rồi muốn khoe khoang tâm tư giờ phút này triệt để không có. Mấy người lại tiếp tục hướng bên trên đi tới tầng thứ 3, sau liền thấy toàn bộ tầng thứ 3 đều là một chút hiếm lạ chân bảo, còn có vũ khí đồ phòng ngự vân vân. Lúc này mấy người cũng không dám lại khoe khoang, tất cả đều đi theo Trần Vũ sau lưng, trong lòng lại có điểm lo lắng sợ Trần Vũ lại chướng mắt những vật này. Nhất là khi Trần Vũ cầm lấy những cái kia trường kiếm sau đó lại lắc đầu tùy ý ném xuống đất, càng làm cho tâm tình của bọn hắn không ngừng chìm xuống. Cứ như vậy quanh đi quẩn lại, Trần Vũ tại tầng thứ 3 đi dạo hồi lâu, sau đó thật sâu thở dài, sắc mặt rất là thất vọng. Các ngươi thật nghèo. Bạch. Mấy người sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, một mảnh bờ môi ngọ ngậy một câu đều nói không nên lời. Ma đản, vì sao lại dạng này? Giấu kiếm các rõ ràng là bọn hắn bảo địa, trong đó có nhiều thứ, cho dù là bọn hắn những trưởng lão này đều tâm động không thôi. Kết quả tại đối phương trong mắt vậy mà một kiện coi trọng đều không có. Một cỗ nồng đậm tự ti cùng cảm giác nhục nhã đột nhiên nổi lên trong lòng của bọn hắn. Đi thôi. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng liền muốn rời đi, bất quá hắn bước chân lại là bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm một cái góc, sắc mặt đại biến. Chương 666, cảm giác mình rất yếu. Chương 666, cảm giác mình rất yếu. Trần đại sư, ngươi làm sao rồi? Thấy cảnh này, Lưu Tuổi Thọ bọn người tất cả đều là sửng sợ. Trần Vũ từ khi sau khi đi vào vẫn luôn là hỉ nộ không lộ, lạnh nhạt rất, nhưng không có nghĩ đến bây giờ lại xuất hiện kích động như thế thần sắc. Trần Vũ cũng không để ý tới những người khác mà là bước nhanh đi đến cái kia nơi hẻo lánh, từ dưới đất nhặt lên một mảnh tàn tạ mai rùa. A, chúng ta giấu kiếm các ở trong làm sao lại có như thế tàn tạ đồ vật? Một trưởng lão kinh ngạc nói, phàm là có thể để vào giấu kiếm các bên trong không có chỗ nào mà không phải là bọn hắn nhận định bảo vật, loại này mai rùa như thế thường thường không có gì lạ, làm sao lại đặt ở cái này bên trong? Trần đại sư, mảnh này mai rùa có cái gì đặc biệt ta? Lưu Tuổi Thọ hơi nghi hoặc một chút hỏi, vừa rồi Trần Vũ nhìn nhiều như vậy bảo vật cuối cùng vậy mà nhìn chúng một mảnh phá mai rùa. Bọn hắn thực tế nhìn không ra mảnh này mai rùa đến cùng có cái gì đặc biệt, càng là ta không biết cái này mai rùa là thế nào làm tiền đến. Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng, thần sắc kỳ dị. Không nghĩ tới các ngươi cái này bên trong lại còn có loại vật này, mặc dù đã tàn tạ không chịu nổi bất quá cũng đã là cực kỳ hi hữu. Cho ta hiển hóa. Ánh mắt đống nhiên chừng một cái, Trần Vũ thể nội hoàng long nguyên lực đống nhiên tràn vào trong đó, dựa theo một cô đặc biệt lộ tuyến vận chuyển lại. Thoáng chốc ở giữa mai rùa đống nhiên phát ra một trận quang mang mãnh liệt, sau đó tại ken kết âm thanh bên trong trực tiếp dọc theo Trần Vũ cánh tay lan tràn mà lên, bất quá trong chốc lát liền đem Trần Vũ bao khỏa ở trong đó, hóa thành một bộ áo giáp. Cái này đây là? Lưu Tuổi Thọ bọn người thấy cảnh này đã hoàn toàn sửng sốt, cái này triệt để vượt qua bọn hắn nhận biết. Giờ phút này tại trên người Trần Vũ áo giáp ẩn ẩn có thanh quang lưu chuyển tràn ngập, khó nói lên lời tang thương khí thế. Lưu Tuổi Thọ mấy người nhìn nhau một cái, lúc nào tại bọn hắn giấu kiếm các bên trong lại có như thế bảo vật. Ngay lúc này Trần Vũ cúi đầu nhìn một chút, hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên không sai, mặc dù đã tàn tạ không chịu nổi bất quá bộ này huyền quy chiến giáp còn có thể dùng tới mấy lần. Huyền quy chiến giáp? Đó là cái gì? Lưu Tuổi Thọ hỏi. Trần Vũ cười cười nói, đây là trong giới tu hành cấp thấp chiến giáp hoàn hảo không chút tổn hại, huyền quy chiến giáp có thể ngăn cản siêu phàm cảnh chút thành tựu cường giả một kích. T. Nghe nói như thế mấy người tất cả đều hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong có nồng đậm chấn kinh. Siêu phàm cảnh cường giả đã bao lâu chưa từng xuất hiện rồi? Tựa hồ bọn hắn tổ sư chín diệt tổ sư cũng bất quá chính là siêu phàm cảnh đại thành cường giả thôi. Cái này bên trong lại có bảo vật như vậy? Mấy người trong lòng tràn ngập ảo não, dạng này hy thế kỳ chân bọn hắn vậy mà xưa nay không biết. Bạch Trần Vũ vừa thu lại lập tức ở trên người hắn chiến giáp liền như là lật ngược trực tiếp lần nữa biến trở về một mảnh mai rùa xuất hiện tại Trần Vũ trong tay, tay lay động mai rùa liền bị thu tiến vào trong nạp giới. Ta tạo là nạp giới vậy mà là trong truyền thuyết nạp giới. Lưu Tuổi Thọ đột nhiên giống to gắt gao nhìn xem Trần Vũ trên ngón tay chiếc nhẫn. Mẹ nhà hắn thật là nạp giới. Ta vậy mà nhìn thấy nạp giới. Lại có một trưởng lão kích động giống to. Trần Vũ khó được trợn mắt. Không kiến thức ra hỏa. Nạp giới với hắn mà nói cũng không tính cái gì, chỉ có thể coi là một cái nhanh gọn bao khỏa, nhưng là tại mấy người kia trong mắt lại là trong truyền thuyết mới có đồ vật, bây giờ thấy Trần Vũ lại có loại vật này lập tức kích động không được. Trần Trần đại sư, ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Tuổi Thọ nhìn xem Trần Vũ nuốt nước miếng một cái, thanh âm khàn khàn hỏi. Siêu tuyệt thực lực, siêu cường nhãn lực, thần bí bảo vật, lượng lớn đan dược. Nhiều đồ như vậy tùy tiện có được, dạng nào cũng có thể làm cho người chấn kinh vạn điểm, thế nhưng là trước mắt người trẻ tuổi này vậy mà toàn bộ có được. Ta. Trần Vũ cười nhạt một tiếng, ta là chủ nhân của các ngươi. Bốn người chấn động cùng nhau cúi đầu. Trong lòng tâm tình mâu thuẫn càng lúc càng mờ nhạt. Đi thôi. Đạt được huyền quy chiến giáp, Trần Vũ tâm tình cũng là tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất lần này tới không lỗ. Mang theo bốn người, Trần Vũ trực tiếp rời đi Lưu Lam kiếm tông, lần nữa trở lại trên núi hoang. Quay đầu nhìn qua cửa thông đạo, Trần Vũ cười lạnh, ánh mắt đông nhiên chừng một cái, trực tiếp một kích vung ra liền đem cửa thông đạo triệt để nổ tung. Bốn người trong lòng lắc một cái đã minh bạch, Lưu Lam kiếm tông từ đó triệt để hủy diệt. Giải quyết Lưu Lam kiếm tông về sau, Trần Vũ rốt cục có thể yên lòng an tâm chuẩn bị về sau siêu cấp đại chiến. Đêm tối quân chủ, ta ngược lại muốn xem diện mục thật của ngươi đến cùng là dạng gì. Luân hồi đảo bên trên ta nhất định chém ngươi. Con mắt lạnh lùng nhíu lại, Trần Vũ trên thân đột nhiên bộc phát ra nồng đậm sát cơ, để sau lưng Lưu Tuổi Thọ mấy người tất cả đều là thân thể lắc một cái, khắp cả người phát hàn. Trần đại sư, ta không biết chúng ta tiếp xuống đi cái kia bên trong. Lưu Tuổi Thọ hỏi. Về trước Đông Lục núi. Trước giờ đại chiến hắn vẫn là phải đi xem một chút phụ mẫu. Một đường không nói chuyện, mấy người đều có thể ngự không phi hành, ngắn ngủi thời gian một ngày liền trực tiếp đuổi tới Đông Lục núi. Ồ, Trần đại sư, đây chính là trụ sở của ngươi a. Quả nhiên không sai, lại còn có mê tung trận pháp. Bất quá loại địa phương này vẫn là phải có chút phòng ngự trận pháp mới được, mê tung trận vẫn còn có chút yếu. Ta tinh thông trận pháp, có thể làm Trần đại sư cái này bên trong bố trí hộ sơn trận pháp, mặc dù không bằng chín diệt kiếm trận, bất quá cho dù là thối thể cảnh đại thành cao thủ cũng đừng nghĩ tùy tiện phá bỡ. Lúc này một trưởng lão có chút định nọt cùng tự đắc nói. Mấy người khác nghe nói như thế cũng là cười phụ họa. Đúng vậy, ai Trần đại sư là phong trưởng lão thế, nhưng là trận pháp đại gia có hắn tại đảm bảo ngài cái này bên trong vững như thành đồng. Chính là Trần đại sư chỉ cần có đầy đủ vật liệu, tin tưởng lấy La Phong trưởng lao trận pháp tạo nghệ tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Cho tới nay bọn hắn đều bị Trần Vũ cho áp chế, hiện tại ra về sau bọn hắn không kịp chờ đợi muốn biểu hiện giá trị. Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng nói, trận pháp, cái này bên trong đã có. Có rồi. Cái này bên trong không phải liền là chỉ có một cái mê tung trận a? La Gió hơi nghi hoặc một chút, Trần Vũ lại là lắc đầu một cước đông nhiên giẫm trên mặt đất. Lên. Vâng. Theo Trần Vũ một tiếng hô quát, lập tức tại bốn người ánh mắt khiếp sợ bên trong năm vòng lớn dương chậm rãi từ Đông Lộc trên núi dâng lên, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Ông trời của ta, loại uy thế này cho dù là thoát thai cảnh chút thành tựu cường giả, chỉ sợ muốn mạnh mẽ xông tới đều muốn bị diện sát đi. Thế tục giới bên trong làm sao lại có khủng bố như vậy trận pháp? Mấy người kinh hô liên tục. Cái này, uy thế này ta chỉ ở trong điện tịch nhìn qua ghi chép, ha, đến cùng là vị nào trận pháp cao nhân mới có thể bố trí xuống tới sức mạnh như thế đại trận hộ sơn? La Gió trừng trong mắt tự lẩm bẩm, bỗng nhiên quay đầu nhìn Trần Vũ gắt gao mở to hai mắt nhìn. Trần đại sư, không phải là? Nhìn xem Trần Vũ dáng vẻ, bốn người đã minh bạch bảy trận người liền tại bọn hắn trước mắt. Một nháy mắt bọn hắn cảm giác mình rất yếu a. Chương 667, Huyền giới chi mê, chương 667, Huyền giới chi mê. Đi theo Trần Vũ sau lưng mấy người không có chút nào tuyệt đỉnh cao thủ dáng vẻ, ngược lại mỗi một cái đều là cúi đầu sắc mặt đề bài. Một đường đến nay bọn hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là chưa thấy qua việc đời, tiểu gia hỏa bất luận cái gì sự tình đều bị Trần Vũ đả kích thương tích đời mình. Tính dù sao hắn là đương thời đệ nhất nhân, phát sinh như thế kỳ lạ sự tình cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Như thế an ủi mình, mấy người đã đi tới trên đỉnh núi, khi thấy trên đỉnh núi một màn sau, lập tức bốn người tất cả đều ngơ ngác đứng tại chỗ như là đồ đần. Đông Lộc trên núi như là thần tiên trụ sở. Chúng ta có phải hay không đã đến tiên giới? La Gió kinh ngạc mở miệng. Cái này đây quả thật là mạt pháp thời đại địa cầu. Tại sao ta cảm giác cùng cái này bên trong so sánh chúng ta trước kia chỗ ở chính là heo lều? Bốn người tương hỗ nhìn, từ đối phương trong mắt nhìn thấy một cỗ phức tạp cảm xúc. Mẹ nhà hắn, loại chuyện này thật thật là khó tiếp nhận a. Các ngươi tại cái này bên trong chờ ta. Nói như thế Trần Vũ đã tiến vào biệt thự chờ cùng phụ mẫu hơi trò chuyện sẽ lúc này mới đi tới. Vừa ra tới hắn liền nghe tới mấy người ngay tại nói chuyện phiếm. Các ngươi nói huyền giới chi môn mở ra sau đến cùng lại biến thành bộ dáng gì? Nghe nói như thế Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Huyền giới chi môn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn một mực chưa kịp hỏi mấy người liên quan tới huyền giới chi môn sự tình. Nghe tới Trần Vũ tra hỏi, mấy người lập tức không cung hướng Trần Vũ giải thích. Trần đại sư, Lưu Lam kiếm tông chỉ là môn phái nhỏ mà lại lâu dài thoát ly tu hành giới, cho nên hiểu rõ cũng không phải quá nhiều. Bất quá nghe nói huyền giới chi môn mở ra tựa hồ cùng trên địa cầu thời cổ đại kết thúc cùng mạt pháp thời đại mở ra có quan hệ, mà lại ẩn ẩn có truyền ngôn huyền giới chi môn cũng không chỉ có một chỗ. Ừm. Nghe nói như thế Trần Vũ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới huyền giới chi môn vậy mà liên lụy đến nhiều như vậy. Đúng lúc này Lưu Tuổi Thọ kế tục khai miệng, sắc mặt trầm ngưng. Hiện tại thiên địa đại biến không ngừng có tiến hóa giả xuất hiện, chắc hẳn Trần đại sư cũng phát giác được không tầm thường. mà hết thể này chỉ là huyền giới chi môn mở ra trước dấu hiệu. Theo huyền giới chi môn mở ra tới gần hiện tại trong thế tục cuộc sống yên tĩnh khẳng định sẽ bị đánh vỡ. Mặt pháp thời đại địa cầu sẽ nên đón lần thứ nhì linh khí triều tịch. Đến lúc kia hiện tại người bình thường rất có thể tùy tiện ăn một gốc ven đường quả dại liền trực tiếp tiến hóa trở thành siêu cấp cao thủ. Nói cái này bên trong cho dù là lưu tuổi thọ mấy người đều cảm thấy trong lòng sôi trào khắp trốn. Thật đến lúc kia chỉ sợ hiện tại hết thảy tất cả đều muốn bị triệt để phá vỡ. Nghe tới những này Trần Vũ cười lạnh chậm rãi chuyển động ngón tay nhìn xem bầu trời phương xa. Thật có ý tứ huyền giới chi môn mở ra sau thế giới này đến cùng sẽ đi về phương nào. Huyền giới bên trong lại có người nào? Nghe nói như thế trong lòng mọi người sợ hãi cả kinh. Trần đại sư, ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối không được ý đồ trêu chọc huyền giới bên trong những tên kia cấp độ hoàn toàn không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thế tục giới bên trong võ đạo cao thủ tại trước mặt bọn hắn chỉ sợ liền trông cửa đồng cũng không bằng. Ngài, Lưu Tuổi Thọ không có nói tiếp bất quá ngụ ý rất rõ ràng cho dù là Trần Vũ tại những người kia trước mặt cũng không đáng chú ý. Trần Vũ không có trả lời chỉ là cười nhạt cười nắm chặt lại quyền. Huyền giới, ha ha, nếu như trêu chọc ta hủy cũng không tiếp. T. Nghe nói như thế mấy người tất cả đều là thân thể run lên khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ. Lưu Tuổi Thọ hưu tâm kế tiếp theo thuyết phục nhưng nhìn Trần Vũ bóng lưng lại phát hiện mình vậy mà không cách nào mở miệng, ngược lại cho rằng Trần Vũ cũng không phải là nói đùa. Cái này nam nhân làm sao lại để ta sinh ra tin phục cảm giác. Nghĩ như vậy Trần Vũ đã phất phất tay. Đi thôi, tiến về Côn Luân, ta mang các ngươi thấy mấy người. Bước ra một bước Trần Vũ đã dẫn đầu lên không rời đi. Lưu Tuổi Thọ bọn người tương hô ngắm nhìn. Các ngươi có cảm giác gì? La Gió nặng nề mở miệng. Ta không biết vì cái gì ta cảm thấy hắn nói không phải lời nói dối. Ở trên người hắn tựa hồ không có cái gì là không thể nào phát sinh. Nhưng đây chính là huyền giới a. Dù là hắn lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng những người kia đi. Nghe nói như thế Lưu Tuổi Thọ trầm mặc một lát mới chậm rãi mở miệng. Mặt của các ngươi còn không có bị đánh đủ a? Lộ bộ. Mấy người trong lòng đồng thời nhảy một cái, sắc mặt trở nên dị thường của quái. Đúng vậy a, từ khi gặp được Trần Vũ đến bây giờ mặt của bọn hắn bị lật qua lật lại rút mấy chục lượt, quả thực để bọn hắn xấu hổ vô cùng, chẳng lẽ còn không đủ a? Lưu Tuổi Thọ nhìn xem Trần Vũ đi xa phương hướng ánh mắt xa xăm. Ta cảm giác cho dù là huyền giới chi môn mở ra những người kia xuất hiện cũng dung chuyển không được địa vị của người đàn ông này. Đông nhiên đạp mạnh bước Lưu Tuổi Thọ đã như là một đạo lưu quang đông nhiên liền xông ra ngoài. Ba người liếc nhìn nhau lúc này mới trùng điệp nhẹ gật đầu đồng dạng bước ra một bước bắn ra. Rời đi Đông Lộc núi trải qua không gián đoạn đi đường Trần Vũ bọn người đã đến Côn Lôn Sơn Trô Long Mạch. Trần đại sư, ngươi đến bọn hắn là? Huyền Vũ đối Trần Vũ cười cười nhìn xem Lưu Tuổi Thọ mấy người có chút kinh ngạc. Trần Vũ cười nói, bọn hắn là Lưu Lam Kiếm Tông người, hiện tại là người hầu của ta. Thứ hôm nay trở đi bọn hắn từ các ngươi an bài. Ta không có ở đây khoảng thời gian này, bọn hắn lại trợ giúp các ngươi trợ giúp thủ vệ Hoa Quốc. Lúc này Lưu Tuổi Thọ mấy người tất cả đều ưỡn ngực lên tại Trần Vũ trước mặt, bọn hắn mặc dù khắp nơi bị quản chế bất quá ở trước mặt người ngoài bọn hắn hay là tuyệt thế đại cao thủ. Tiểu gia hỏa, các ngươi may mắn chúng ta bốn người đem tuân theo Trần đại sư chi mệnh trợ giúp các ngươi. Huyền Vũ bọn người là sững sờ liếc nhìn nhau sau đó cười lên ha ha. Tiểu gia hỏa, ha ha, lão phu sống hơn 1000 tuổi còn là lần đầu tiên nghe người khác gọi ta tiểu gia hỏa. Ầm ầm. Lưu Tuổi Thọ bọn người là mở to hai mắt nhìn 11.0005. Huyền Vũ cười cười nói, để ta xem một chút các ngươi đến cùng thực lực như thế nào. Vâng. Đột nhiên xuất thủ mới vừa rồi còn là người vật vô hại Huyền Vũ đột nhiên giống như kinh thế sóng to đánh phía Lưu Tuổi Thọ bốn người. Không được. Lưu Tuổi Thọ bốn người tất cả đều là trong lòng căng thẳng đồng loạt ra tay, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn song phương đồng thời rút lui ba bước. Huyền Vũ nhẹ gật đầu nói, không sai. Mà chạy Tuổi Thọ mấy người trong lòng đã lật lên kinh đảo hải lãng, trừ Trần Vô Địch bên ngoài lại còn có người mạnh hơn bọn họ. Trong lúc nhất thời bốn người không còn có bất kỳ ngạo khí, tất cả đều là xám xịt cũng không dám lại nói nhiều một câu. An bài những chuyện này về sau Trần Vũ sắc mặt lúc này mới nghiêm túc lên. Hiện tại hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, chỉ cùng trận chiến kia đến a. Trần Vũ nhìn lấy thiên địa rộng lớn nhàn nhạt nói, trong một tháng gió êm sóng lặng nhưng đây càng giống như là trước báo táp tiến tĩnh. Rốt cục tại đại chiến trước 3 ngày toàn cầu các nơi tất cả đều táo động. Đen trắng hai đạo thế giới ngầm võ đạo giới chính phủ thế giới cao tầng tất cả đều ăn ý bắt đầu xuất động điên cuồng tuân hướng kia quyết chiến chi địa. Tam giác Bermuda. Chương 668, vượt biển mà đến lấy thủ cấp của ngươi. Chương 668, vượt biển mà đến lấy thủ cấp của ngươi. Theo luân hồi đạo đại chiến sắp đến toàn cầu đều đã triệt để sôi trào lên. Ngay tại đại chiến cùng ngày ở thế giới các nơi đông đảo người mặc Âu phục màu đen nhân viên cao tầng nhao nhao đạp lên chuyên cơ tiến về 100 mộ lớn, bên ngoài trên mặt của mỗi người đều là một mặt kích động. Toàn cầu võ đạo giới đông đảo cao thủ nhao nhao xuất phát. Ngay cả một mực tranh đấu không nghỉ thế giới ngầm giờ phút này vậy mà quỷ dị toàn bộ tắt máy, rất nhiều giáo phụ cấp nhân vật nhao nhao khởi hành tiến về 100 mộ lớn. Tam giác Bermuda bên ngoài hải vực từng chiếc thuyền lớn chậm rãi lái tới sau đó dừng lại, lại trên của hắn từng cái khí thế uy long thân ảnh tất cả đều xuất hiện tại kia bên trong. Cùng lúc đó bên trên bầu trời cũng truyền tới ầm ầm thanh âm, nhiều chiếc máy bay trực thăng lơ lửng tại kia bên trong chợ chuyên nghiệp chụp ảnh nhân viên thời gian thực trực tiếp hiện trường phát sinh hết thảy. Mà trừ hiện trường bên ngoài ở xa toàn cầu các nơi các quốc gia thủ lĩnh trong phòng hiện trường hình tượng tất cả đều lấy trực tiếp hình thức hiện ra ở trước mặt bọn họ. Lần này trực tiếp là từ thần bí sở nghiên cứu phát khởi tín hiệu truyền lại toàn thế giới, muốn để toàn bộ thế giới đều nhìn thấy Trần Vũ thất bại bộ dáng. Có người nhìn xem trực tiếp hình tượng thần sắc chấn động, không nghĩ tới một trận chiến này vậy mà làm cho cả thế giới cũng vì đó sôi trào. Tại bên cạnh hắn người cũng là nhẹ gật đầu sắc mặt nghiêm trọng. Không sai, sau trận chiến này chỉ sợ thế giới cách cục cũng đem tùy theo cải biến, không thể không khiến người coi trọng. Cũng không biết lần này đến cùng sẽ là cái gì một kết quả. một bên là thần bí nhất đêm tối quân chủ, còn bên kia lại là gia đạo liền vô địch đương thế đệ nhất nhân. Hai phe cường cường đối thoại để người khó mà phỏng đoán kết quả sau cùng. Tất cả mọi người là khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình, liền thấy trong màn hình tam giác Bermuda bên trong mặt biển bình tĩnh không lay động hiện ra u lam quang mang, hiện ra một loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Mà ở địa cầu bị ngạn một bên khác, tại thần bí sở nghiên cứu trong phòng họp đồng dạng là một đám người vây quanh ở màn hình trước đó. Nhanh nặc đạt tiên sinh, lần này đêm tối quân chủ đại nhân thật sự có thể giết chết Trần Vô Địch. Nếu như hắn thất bại vậy chúng ta lần này coi như triệt để xong. Có mặt người sắc lo lắng, Trần Vũ đã để bọn hắn sinh ra bóng ma tâm lý, dù là biết đêm tối quân chủ thập phần thần bí y nguyên trong lòng rơi rơi. Nhanh nặc đạt nhướng nhướng mày, ma bưng lên cà phê trong tay nhẹ nhàng nhấp một miếng mười điểm nhàn nhã. Ha ha, khỏi phải lo lắng, lần này Trần Vô Địch hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thế giới này không cho phép xuất hiện bao trùm tại phía trên chúng ta lực lượng. Cho dù là đêm tối quân chủ đại nhân thất bại, Trần Vô Địch cũng sẽ chết. Lần này quay phim dùng kỹ thuật thế nhưng là chúng ta cái này bên trong trước hết nhất tiến vào kỹ thuật, cho dù là tại tam giác Bermuda bên trong tín hiệu cũng có thể truyền lại đến toàn thế giới. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người tại chỗ đều là hơi sững sờ. Sau đó có sắc mặt người chính là của biến. Tiên sinh chẳng lẽ ngươi? Nhanh nặc đạt cười thần bí nhẹ gật đầu. Thấy cảnh này mọi người tại đây tất cả đều kinh hô lên, sau đó trên mặt của mỗi người tất cả đều là một mặt phân chấn. Quá tốt, lần này lần Trần Vô Địch hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này có người chỉ vào màn hình lớn giống to. Các ngươi mau nhìn, Trần Vô Địch đến rồi. Anh. Tựa như đụng vào thần kinh của tất cả mọi người, bất luận là tại hiện trường hay là tại trước màn hình, người tất cả đều là con người co rụt lại nhìn sang. Cốc cốc cốc. Bọt nước văng lên, thanh âm văng lên. Gió biển hướng mặt thổi tới, tại ánh mặt trời chiếu vào mây trắng phía dưới liền thấy Trần Vũ vậy mà đạp ở mặt biển như là tại đất bằng từ đằng xa sóng biển bên trên đi tới. Hắn người mặc một thân màu đen trang phục, sắc mặt không hề bận tâm, hai đạo mày kiếm có chút bên trên dương một tia lăng tiên kiệt ngạo chậm rãi dâng lên. Rốt cục muốn bắt đầu sao? Có người nuốt nước miếng một cái nhìn xem Trần Vũ tự lẩm bẩm. Đây chính là Trần Vô Địch. Khí thế quả nhiên khiến người chấn kinh. Lúc bình thường Trần Vũ đều là khí thế nội liễm liền giống như người bình thường, bất quá hôm nay tại muôn người chú ý phía dưới hắn cũng không để ý phóng thích khí thế của mình, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn uy nghiêm. Nhìn xem luân hồi đảo phương hướng, Trần Vũ chậm rãi mở miệng. Đêm tối quân chủ, ta tới nơi đây lấy thủ cấp của ngươi. Quân quân tiếng gầm đột nhiên trên mặt biển không chút kiêng kỵ tác động đến ra xa xa truyền quá khứ. Tất cả mọi người đều là chấn động mạnh một cái từ Trần Vũ trong lời nói nghe ra nồng đậm sát cơ. Ánh mắt đột nhiên chừng một cái, Trần Vũ như là một đạo lợi kiếm bắn thẳng đến tam giác Bermuda. Ở phía sau hắn một đạo cao tới mười mấy mét sóng nước cầm vang lên không khí thế ép người. Nhanh mở đủ mã lực, chúng ta đi xem một chút. Có người lập tức giống lên đi theo Trần Vũ sau lưng tiến vào tam giác Bermuda. Trần Vũ tốc độ cực nhanh, bất quá mười mấy phút liền đã xâm nhập tam giác Bermuda nội địa. Hắn đứng ở trên mặt nước bốn phía nhìn một chút, trong mắt có một tia ngoài ý muốn. Vừa rồi tại bên ngoài hay là trời xanh mây trắng trời sáng khí trong thế, nhưng là đến cái này bên trong lại là mây đen dày đặc chậm rãi ép xuống, liền ngay cả mặt biển đều không tại thanh tịnh mà là hiện ra một tia quỷ dị vận động cảm giác. Mà lại tại đảo bốn phía lại có trọn vẹn mấy chục đạo vòi rồng nước phóng lên tận trời. Toàn bộ luân hồi đảo hoàn toàn không giống như là nhân gian mà giống như là một thế giới khác. Ông trời ơi, đây chính là luân hồi đảo á, nhanh đem thuyền ra bên ngoài mở một điểm. Có người thấy cảnh này lập tức dọa đến lui về sau đi, không còn dám hướng phía trước đi tiến bảo. Dù sao tam giác Bermuda thế nhưng là được xưng là ma quỷ tam giác, đi tới người nơi này cơ hồ không có còn sống đi ra. Nếu như không phải vì nhìn Trần Vô Địch cùng đêm tối quân chủ đối chiến, bọn hắn là tuyệt đối không dám tiến về nơi này. Các ngươi mau nhìn kia, ở trên đảo có người. Có người đột nhiên giống to, lập tức tất cả mọi người đều nhìn sang, con người mãnh liệt co rụt lại. Liền thấy tại trung ương đảo một tòa núi nhỏ bên trên có một bóng người đứng tại kia bên trong, hất lên rộng lớn trường bào màu đen bị gió thổi phải bay phất phới. Hắn ngẩng đầu tựa như một cái phích lịch đột nhiên nổ vang, cho dù là cách khoảng cách xa như vậy tất cả mọi người cảm giác trước mắt hiện lên một đạo bạch quang để bọn hắn không khỏi híp mắt lại. Kia chính là trong truyền thuyết đêm tối quân chủ a. Có người tự lẩm bẩm. Lúc này một thanh âm đột nhiên từ ở trên đảo truyền ra, có một tia không kiên nhẫn. Làm sao nhiều như vậy sâu kiến? Liền thấy đêm tối quân chủ đống nhiên vung tay lên, lập tức tại luân hồi đảo bốn phía vòi rồng nước đột nhiên di động, bắt đầu hướng về phụ cận thuyền quét tới. Tất cả mọi người thấy cảnh này tất cả đều là da đầu tê dần, nhanh nhanh trở về chạy. Nghỉ tư ngọn nguồn bên trong giống to vang lên, lập tức đông đảo đến đây xem náo nhiệt thuyền lập tức liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nhưng là y nguyên có không ít thuyền trực tiếp liền bị vòi rồng nước thôn vệ chìm vào biển rộng mênh mông bên trong, mà chạy ra đi người thì tất cả đều là chưa tỉnh hồn nhìn xem đây hết thảy, sắc mặt trắng bệch. Ha ha, cái này rốt cục thanh tĩnh không ít, Trần Vô Địch lên đảo đi, để ta đưa ngươi vĩnh đoạn luân hồi. Chương 669, cùng long lên không. Chương 669, cùng long lên không. Nghe tới đêm tối quân chủ lời nói, Trần Vũ ánh mắt uy nghiêm cũng không làm bất cứ chút do dự nào, trực tiếp liền leo lên luân hồi đảo. Muốn bắt đầu. Mọi ánh mắt nháy mắt tập trung không nháy mắt nhìn chằm chằm trên màn hình. Đi tới ở trên đảo, Trần Vũ lúc này mới nhìn kỹ đêm tối quân chủ cùng trong tưởng tượng khác biệt, đêm tối quân chủ vậy mà là cái cực kỳ tuấn lãng trung niên nhân, chỉ là đôi mắt kia bên trong lại sâu cất giấu nồng đậm ngang ngược cùng chán ghét. Ha ha, Trần Vô Địch rốt cục nhìn thấy ngươi, tự giới thiệu dưới, ta gọi cỡ là tiên tổ, đã từng tiến về Hoa Quốc hủy ngươi long mạch, hoàn thành một hạng phong công vĩ nghiệp. Lông mày nhíu lại, Trần Vũ ngữ khí uy nghiêm. Đây chính là ngươi di ngôn? Cỡ lão lại là dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc. Dĩ nhiên không phải. Ngươi có thể đem cái này hiểu thành một loại vinh quang biểu hiện ra. Hôm nay loại này vinh quang sẽ tại trong tay của ta tiếp tục. Tổ tiên của ta để các ngươi suy yếu mà ta đem để các ngươi kết thúc. Nâng lên hai tay, cỡ lão trên mặt có một tia cùng nhiệt. Hôm nay ngươi sẽ tại cái này bên trong bị ta chém giết. phản phất là vì hưởng ứng Cỡ Lão lời nói cùng một thời gian tại Hoa Quốc các nơi đột nhiên xuất hiện rất nhiều ngoại quốc cao thủ. Đỉnh núi Côn Lôn một mực vắng lặng bất động, Thanh Mạc Tu đột nhiên thân thể chấn động, đột nhiên đứng người lên gắt gao nhìn chằm chằm dưới núi. Ma Huyền Vũ bốn người cũng là thần sắc im lặng, thanh âm băng lãnh. Rốt cục động thủ rồi sao? Thời gian ngàn năm rốt cục có thể tự tay giết chết những này tạp loại. Tại Côn Lôn Sơn dưới chừng gần 100 người chậm rãi hướng về trên núi đi tới. Một người cầm đầu là một cái cởi trần đại hán, hắn cười ha ha bẻ bẻ cổ phát ra ken két tiếng vang. Đây chính là Long Mạch Đá, hôm nay chúng ta liền đổ con rồng này ha ha. Bác Đô bên cạnh ngoại ô bàn nhược Lưu Ly lúc đầu ngay tại một tòa trong biệt thự lặng lặng ngồi xếp bằng, bất quá nháy mắt nàng liền mở choáng mắt một cái, lắc mình liền trực tiếp từ trong biệt thự biến mất, mà ngôi biệt thự kia cũng tại nàng rời đi nháy mắt ầm vang nổ tung. Sau đó mười mấy người ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng, một người cầm đầu là tên làn da ngăm đen hốc mắt hám sâu ấn đoạt nước nữ nhân. Lạc Lạc đây chính là Hoa Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân a. Dáng dấp quả nhiên không sai đâu, chờ chút chế phục nàng nàng liền giao cho các ngươi chơi một chút. Nữ tử kia sau lưng mười mấy người nam tử nghe nói như thế lập tức ánh mắt sáng lên hắc hắc cười lạnh, trong mắt tràn ngập một tia dị dạng hào quang. Tình huống tương tự xuất hiện tại Hoa Quốc các nơi, lượng lớn nước ngoài cao thủ cùng nhau hiện lên mà ra bắt đầu điên cuồng ám sát Hoa Quốc tất cả cường giả. Mà hết thảy này Cỡ Lão đều cười nói cho Trần Vũ. Trần Vũ sau khi nghe được thần sắc không có biến hóa chút nào, vẫn là ánh mắt đạm mạc, chỉ là toàn thân trên dưới sát cơ càng ngày càng bành trướng. Hôm nay ngươi đừng nghĩ lại sống xuống tới. Giết. Ánh mắt đột nhiên chừng một cái, Trần Vũ dưới chân bỗng nhiên phát lực, lập tức phương viên 10m mặt đất ầm vang sụp đổ, mà hắn thì như lợi kiếm phóng tới Cỡ Lão. Trần Vũ bàn tay bỗng nhiên ép xuống như là trời xanh treo lủng lẳng tràn ngập to lớn chí cương mênh mông khí thế. Cỡ Lão lông mày nhíu lại khóe miệng cười lạnh đối Trần Vũ bàn tay một quyền đánh kích mà ra, quyền phong bên trên là giống như là mực nước màu đen khí thể. Oeng. Một tiếng nổ đùng bỗng nhiên vang lên, theo sát phía sau là từng cơn sóng gợn tứ tán tác động đến mà đi, nhấc lên trận trận gió lốc, ngay cả mặt biển đều bị nhấc lên tầng tầng sóng cả. Mà nơi hai người giao thủ trực tiếp chìm xuống 0.5m giống mạng nhện vết rạn điên cuồng hướng bốn phía lan tràn ra. Cái này đây chính là thực lực của hai người a. Tất cả thấy cảnh này, người tất cả đều là lông mày lập mạnh. Trừ đại quy mô tính sát thương vũ khí chỉ sợ không còn có cái gì có thể uy hiếp được hai người này đi. Mà ở trong sân Trần Vũ nhìn thấy công kích của mình bị cản lại, lập tức ở giữa không trung mạnh bật eo thân cả người giống như là bay long cựu chuyển một cái mạnh hữu lực đá ngang, bỗng nhiên một cái nghiêng quét tiếng long ngâm lập tức vang lên chói mắt, kim sắc quang hồ nháy mắt bắn ra. Cơ lập thân thể vặn một cái lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ trực tiếp vào tới. Mà Trần Vũ đá ra kim sắc quang hồ thì là xa xa tiêu xạ đến trên mặt biển, ven đường tất cả mọi thứ tất cả đều bị cắt ra thẳng đến cuối cùng đem mặt biển đều nổ lên mấy chục mét thủy triều. Khắc Lạc Trạch đang nháy qua Trần Vũ công kích đồng thời một quyền bỗng nhiên chạy về phía Trần Vũ, tim ô quang tựa hồ muốn chôn vùi hết thảy tại nó quyền phong dập dần. Trần Vũ thần sắc không thay đổi dưới chân một túm đồng dạng vọt tới, sau đó lần nữa triển khai công kích. Hai người giống như này dạng này, bất quá tại trong chốc lát bên trong đã giao thủ mấy trăm lần, kim quang cùng ấu quang không ngừng dây dưa cùng nhau cùng một chỗ muốn đem đối phương cho đè xuống. Mà tại hai người bên cạnh mặt biển đã triệt để bạo tẩu, từ vừa mới bắt đầu bị nổ sóng biển chồng lên về sau theo hai người không ngừng giao thủ lại bị sinh sinh cho ép tới so ngoại vi nước biển hạ xuống 1m. Ông trời ơi, đây quả thật là người có thể làm được sự tình. Tại mấy km bên ngoài có thế giới ngầm đại lao dùng nhiều tiền từ thần bí sở nghiên cứu bên trong mua được siêu cao lần kính viễn vọng, thấy cảnh này sau cả người đều đã triệt để ngốc. Không chỉ có là hắn tại hiện trường, những người khác nhìn xem luân hồi đảo phong vân biến sắc dáng vẻ trong mắt đều có nồng đậm hoảng sợ. Mà tại màn hình kia đầu tất cả mọi người nhìn xem hai người giao thủ tựa hồ liền hô hấp đều quên. Hai người bày ra sức chiến đấu thể lực đã vượt xa bọn hắn nhận biết. Cái này đây chính là đương thời đệ nhất nhân cùng đêm tối quân chủ toàn bộ sức chiến đấu a. Quá mạnh, thực tế là quá mạnh. Có người dám khái, nhưng là ngay tại giao thủ Cỡ Lão lại là cười lạnh. Trần Vô Địch, ngươi rất không tệ, ta đã dùng 7 điểm thực lực ngươi đều có thể cùng ta đánh nan giải khó điểm, ta nhất định phải nói ngươi có đầy đủ tư cách làm ta đối thủ, bất quá bây giờ ta muốn giết ngươi. Đêm tối lục mang tinh hiện. Cỡ Lão đột nhiên bước ra một bước trực tiếp đứng lơ lửng trên không, sau đó hắn đơn nhấc tay cánh tay ngón tay trong hư không cấp tốc hoạt động, theo ngón tay của hắn một đạo đạo ánh sáng đen kịt tuyến đột nhiên xuất hiện, chỉ ở trong chốc lát liền ngưng kết thành vì một cái lục mang tinh. Cỡ Lão cười lạnh một tiếng, ngón tay chỉ thiên lục mang tinh bỗng nhiên phóng đại, trong chốc lát liền trở thành phương viên mười mấy mét lớn tiểu, cho dù là cách màn hình đều có thể cảm thấy một cỗ cường tuyệt khí tức từ trong đó phun trào mà ra. Nha, thần tích, đây là thần tích. Thần bí sở nghiên cứu người thấy cảnh này lập tức kích động quát to lên. Trước mắt một màn này quả thực giống như là phim khoa học viễn tưởng. Ha ha, Trần Vô Địch, tại ta giết qua nhiều như vậy Hoa Quốc cường giả bên trong ngươi xem như đệ nhất nhân, cho dù là năm đó Thanh Mạc Tu cùng ngươi so sánh cũng có không bằng, bất quá hôm nay tại cái này bên trong ta đem dùng toàn bộ thực lực giết chết ngươi. Cỡ Lão ở giữa không trung nhìn xuống Trần Vũ chậm rãi cười. Nghe nói như thế Trần Vũ lại chỉ là mí mắt buông xuống cười nhạt cười. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực. Vậy thật đúng là khiến ta thất vọng a. Cỡ Lão nhướng mày, ngươi nói cái gì khoác lác? Ngẩng đầu Trần Vũ nhìn xem Cỡ Lão bước chân bỗng nhiên giẫm mạnh, lập tức một trận tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng đất trời ở giữa, sau đó vô tận kim quang từ Trần Vũ thể nội bỗng nhiên trào lên mà ra. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đầu cao tới gần 100 mét kim sắc cự long bỗng nhiên bay lên không, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt Cỡ Lão, hai đầu râu rồng đều tại không trung theo kình phong không ngừng dập dờn. Trần Vũ đứng tại đầu rồng phía trên nhìn xem đã triệt để đờ đẫn Cỡ Lão, khẽ miệng nhẹ nhàng giật giật, thanh âm băng lãnh. Tiểu gia hỏa, vừa rồi ta mới dùng không đến một nửa lực, hiện tại chúng ta kế tiếp theo chơi. Chương 670, 1.0005 đại thủ một kiếm mà chém. Chương 670, 1.0005 đại thủ một kiếm mà chém. Cái này làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Mới vừa rồi còn là mừng rỡ không thôi cái đủ quốc người, giờ phút này lại là trừng trong mắt hoàn toàn không thể tin được trước mắt hết thảy. Cái này khó nói chính là phương Đông trong thế giới thần thoại chân long. Giờ phút này hiện ra tại trước mặt bọn hắn cũng không phải là phương Tây trong thần thoại loại kia như là khủng long ác long, mà là đầu như còn sừng, như hiệu mắt, như thỏ thai, như châu hạm, như rắn bụng, như thận vậy, như lý trảo, như ưng trưởng, như hổ. Lưu động đến cực điểm đường cong tràn ngập bạo tạc lực, tứ chi thân thể mỗi một chỗ tất cả đều dâng lên một loại hùng vĩ cao xa thần thánh không thể xâm phạm khí thế. Ở trước mặt của hắn vừa rồi cực đại vô cùng màu đen lục mang tinh giờ phút này lại có vẻ rất tiểu, hoàn toàn dẫn không dậy nổi lực chú ý. Hoa quốc mọi người thấy một màn này hung hăng nắm chặt lại quyền. Viêm Hoàng chi huyết Hoa quốc chân long Trần đại sư thì để cho bọn họ nhìn nhìn cái gì mới là chí thần chí thánh. Giờ phút này cỡ lầu ngửa đầu nhìn xem trước mặt cự long miệng đều không phong độ chút nào mở ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Vũ lại có thể làm đến bước này, mà lại vừa rồi hắn nói cái gì? Trước đó giao thủ thời điểm hắn thậm chí ngay cả một nửa khí lực cũng không dùng đến. Một cỗ nồng đậm cảm giác nhục nhã lập tức phun lên hắn trong lòng. Vào thời khắc này Trần Vũ mở miệng cười, "Cớ các ngươi không phải muốn đổ ta thần long, hôm nay ta ngay tại cái này bên trong nhìn các ngươi như thế nào đổ ta." Cớ cắn răng sắc mặt đỏ bừng, "Đáng chết cũng dám làm nhục ta như vậy." Giết! Nổi giận gầm lên một tiếng, Cớ trực tiếp phất tay lập tức lục mang tinh bên trong liền nhắm ngay kim sắc cự long một đạo tráng kiện ô quang trực tiếp bắn ra đánh tới. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều kích động nắm lên nắm đấm chờ mong một kích này có thể có hiệu quả. Thế nhưng là sau một khắc tất cả mọi người liền hoảng sợ nhìn thấy ngay tại ô quang đến cự long trước mặt thời điểm cự long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó long chảo đống nhiên vung lên lập tức liền đem kia đạo ô quang bắt triệt để vỡ vụn trở thành đầy trời tinh điểm. Cỡ là con người đống nhiên co rụt lại còn không có bất kỳ phản ứng nào liền nghe tới Trần Vũ thanh âm chuyển tới. 1,0005 đại thủ ta khi giết ngươi. Giết giết giết. Gầm thét như sấm Trần Vũ đống nhiên nhảy lên bay lên không trung một quyền từ phía trên mà dưới ngang nhiên đánh ra. Đầu kia cự long tất cả đều ngưng tụ tại trên người Trần Vũ theo một quyền này chạy về phía cỡ đầu. Không được. Thấy cảnh này cỡ cả người đều là da đầu tê dần cũng không dám lại xem thường Trần Vũ giống giận lực lượng toàn thân đều phồng lên bắt đầu sau đó điên cuồng oanh kích mà ra. Nhưng là không hề có tác dụng. Cỡ công kích chỉ ở nháy mắt liền triệt để bị đánh tan. Trần vô địch. Cỡ lão điên cuồng giống to tất cả đều bị cự long gầm thét chô đè ép cả người trực tiếp thôn vẹ biến mất. Ầm ầm. Chỉ nghe được vô tận tiếng vang truyền đến cự long từ trên bầu trời trực tiếp xuyên qua mà dưới từ luân hồi đảo trung ương đảo nhỏ đỉnh chóp đông nhiên lao xuống đi. Sau đó toàn bộ đảo nhỏ đỉnh chót xuất hiện một cái đường kính đạt mười mấy mét to lớn lỗ đen vô tận nước biển từ trong đó hung mãnh phun lên không trung sau đó trùng điệp rơi xuống cùng bình tĩnh trở lại thời điểm vừa rồi trên đảo nhỏ đã biến thành một cái hồ nước. Tĩnh mịch hoàn toàn tĩnh mịch xuất hiện tại màn hình đầu kia. Mẹn mẹn một quyền vậy mà đem toàn bộ đảo cho đánh xuyên qua rồi. Có người nói ra loại lời này sau ngay cả mình đều không thể tin tưởng liều mạng trừng mắt nhìn xem cái kia mới xuất hiện hồ nước đầu góc bên trong một mảnh mê muội. Ám đêm tối quân chủ đâu? Hắn chết sao? Lúc này đột nhiên có người hoảng sợ hô nói. Nếu như ngay cả đêm tối quân chủ cũng chết vậy còn có người nào có thể thắng dưới Trần vô địch? Ngay lúc này, Diệu Đạ tại ban đầu chấn kinh sau sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống sau đó đem bên cạnh một người hô đi qua thấp giọng phân phó vài tiếng. Người kia sắc mặt đại biến sau đó mới mặt lạnh lấy trùng điệp nhẹ gật đầu lập tức chạy chậm đến ra ngoài. Các ngươi mau nhìn, đêm tối quân chủ không chết. Một tiếng kinh hô lập tức làm cho tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hội tụ tới. Liền thấy ở giữa không trung cỡ lão đang đứng tại kia bên trong sắc mặt trắng bệch trong mắt còn có một tia nghĩ mà sợ. Ồ, không nghĩ tới ngươi còn có con rối thế thân loại pháp bảo này. Xoay người Trần Vũ nhìn xem một bên cờ lão có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi công kích của hắn đúng là đánh tới cờ lão, nhưng là đối phương bây giờ lại lông tóc không thương, chỉ có một khả năng chính là trên người của đối phương có thay mệnh pháp bảo. Cờ lão cũng là chưa tỉnh hồn thở mấy khẩu khí lúc này mới nhìn xem Trần Vũ nở nụ cười. Ha ha, cái này còn muốn cảm tạ các ngươi a, lúc ấy nếu như không phải từ các ngươi kia bên trong đoạt kiện bảo bối này, ta hiện tại sợ là đã bị ngươi giết chết. Ánh mắt lạnh lẽo Trần Vũ ngữ khí u sầm. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể bị ta giết mấy lần. Cờ lão lại là đem thoại để chuyển hướng. Trần vô địch, ngươi còn nhớ rõ 1,0005 trước trừ tổ tiên của ta bên ngoài còn có 3 người cũng đi hủy ngươi long mạch rồi sao? Trần Vũ trong mắt hơi híp, ngươi có ý tứ gì? Cơ lão cười cười đột nhiên giống to. Các ngươi còn muốn đợi đến lúc nào nhanh chóng hiện thân ngàn năm sau ta cùng 4 nhà tái tụ họp cộng đồng đồ long. Và anh. Theo một tiếng này kinh hô liền thấy tại phương tây mấy km bên ngoài mặt biển đột nhiên nổ bể ra đến sau đó một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán toàn thân trên dưới bốc lên dọa người màu đỏ hơi nước đột nhiên xuất hiện. Bên cạnh nước biển đều là sôi trào lên. Tại phương nam trên bầu trời một cái toàn thân bọc lấy băng vải gầy còm thân ảnh như là xác ướp cũng xuất hiện ở trên bầu trời, băng vải bên trên còn có chút điểm vết dấu vết không ngừng nhỏ giọt xuống. Tại phương bắc trên bầu trời một người tay cầm hỏa diễm đại kiếm bước trên mây mà tới. Trên thân kiếm hỏa diễm hừng hực, không khí chung quanh đều bị thiêu đến không ngừng bặm mẹo. Trần Vũ đưa mắt nhìn bốn phía liền thấy mình đã bị vây quanh ở trung ương phương hướng 4 phương 8 hướng đều bị vây. Tất cả thấy cảnh này người tất cả đều kinh hô lên. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện một màn này. Trang Hưng Hà trùng điệp một quyền nện ở trên mặt bàn sắc mặt khí màu đỏ bừng. Mẹ nhà hắn quả thực là hèn hạ vô sỉ. Mấy người khác cũng là sắc mặt lạnh lùng, trong mắt còn có một tia lo âu. Đánh 4A cục diện này thế nhưng là đại đại bất lợi, mà tại nhanh nặc đạt bọn người lại là hưng phấn cơ cơ quả đấm. Ha ha, quá tốt, ta liền không tin loại tình huống này Trần vô địch còn có thể sống sót. Hừ hừ, coi như lấy nhiều đánh ít thì thế nào, đây cũng là một loại chiến thuật. Mọi người tất cả đều cười ha ha không thèm để ý chút nào đánh 4. Mà tại luân hồi đảo kia bên trong, ha ha, Trần vô địch, 3 người này đều là năm đó những người kia hậu đại ám vong lúc đầu 3 hạng đầu, chúng ta 4 người đồng loạt ra tay ngươi hẳn phải chết. Bọn hắn gọi Cỡ lão đang muốn nói chuyện lại bị Trần Vũ một tiếng bạo hống đánh gãy. Ồn ào. ta không hứng thú biết tên của các ngươi, ta chỉ biết đạo các ngươi hôm nay đều phải chết. Ông. Một tiếng kỳ dị vang động tại Trần Vũ trong hai tay, Thăng Long kiếm cùng Ngự Long kiếm đồng thời nổi lên quần quần sóng âm như là thiên thần thẩm phán vang vọng toàn bộ mặt biển. 1.0005 đại thủ ta tự chém chi, hôm nay ở đây ta khi lấy các ngươi bốn người trên cổ đầu người khánh ta thần long bay lên chi đồ. Giết. Gầm lên giận dữ Trần Vũ động. Chương 671, tuyệt thế chiến thần chương 671, tuyệt thế chiến thần không có chút nào báo hiệu đại chiến đột khởi. Địch nhân đang ở trước mắt Trần Vũ không nghĩ nói nhảm, hắn hiện tại chỉ muốn lấy tay trung kiếm chạm địch nhân đầu lâu. Giết. Ngay tại Trần Vũ di động nháy mắt, bốn người cũng đồng thời động, năm người ở trên không bên trong điên cuồng đại chiến va chạm lẫn nhau ở giữa thiên lôi cuồn cuộn. Trần Vũ vung vẩy song kiếm Hoàng Long nguyên lực hóa thành lửa nóng hừng hực bám vào tại trên thân kiếm, hai cánh tay lắc lư ở giữa, khi thì một kiếm phá núi đối đầu thiên quân, khi thì mũi kiếm gậy nhẹ không dấu vết. Hai thanh kim kiếm tại Trần Vũ bên cạnh như là hai đầu như du long điên cuồng trường. Mà tại Trần Vũ bốn phía cỡ lão bốn người thì là cùng kêu lên thét dài dùng ra suốt đời sở học mãnh liệt oanh kích Trần Vũ. Theo năm người đại chiến lấy luân hồi đảo làm trung tâm, chung quanh hải vực nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không được, bọn hắn lẫn nhau giao thủ khí thế quá mạnh, lại sau này lui. Có tại hiện trường quan chiến đại lao thấy cảnh này sắc mặt đại biến, lập tức lần nữa lui về phía sau. Màn hình đầu kia toàn cầu đều là nín hơi mà đối đãi. Đây là nhân loại tột cùng nhất giao chiến, cũng là khiên động quốc tế đại thế đại chiến, đến cùng tương lai đi về phương nào, sau trận chiến này liền sẽ có kết quả để người không thể coi thường. Năm người giao thủ tốc độ cực nhanh, đối với người bình thường đến nói giờ phút này đã hoàn toàn không nhìn thấy năm người thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy năm đạo lưu quang đan vào một chỗ điên cuồng va chạm phát ra ầm ầm thanh âm. Phong vân bốn động kinh lôi nổ vang, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Nhanh nặc đạt nhìn xem đại chiến sắc mặt âm trầm, trong mắt có một tia giãy giụa thần sắc, sau một hồi lâu mới cắn răng cầm điện thoại di động lên phát ra một đầu tin nhắn. Trước kia đi ra người kia nhìn xem trên điện thoại di động tin tức thần sắc chấn động, sau đó sắc mặt âm trầm xuống, lập tức bắt đầu an bài về sau làm việc. Mà tại trên luân hồi đảo năm người đã đại chiến đến điên cuồng. Ha ha, Trần vô địch phản kháng là vô dụng, luân hồi đảo chính là các ngươi suy bại địa phương. Các ngươi trốn không thoát. Không sai, ngươi hẳn phải chết. Trần vô địch có thể chết ở trong tay chúng ta cũng không uổng công ngươi đương thời đệ nhất nhân xưng hô. Bốn người vây quanh Trần Vũ điên cuồng tấn công, không chỉ trong miệng còn không ngừng nói chuyện. Các ngươi nơi nào đến tự tin đều chết cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, Trần Vũ chấn động toàn thân cổ sống phát ra tạch tạch tạch, ngay cả tiếp theo mấy tiếng bạo hưởng cả người bỗng nhiên xoay tròn trong tay hai thanh kiếm, trong lúc đó vung vẩy ra vô tận kiếm khí điên cuồng chạy về phía tứ phương. Không được. Bốn người ánh mắt đều là chấn động, bị Trần Vũ cái này đột nhiên một chiêu đánh lui mà đi. Chết đi cho ta. Trần Vũ trong tiếng giống giận dữ đối bốn người các vung ra một kiếm kim sắc kiếm khí bỗng nhiên vung ra. Chỉ thấy được bốn đạo cự đại kim sắc quang hồ như là muốn chia cắt thiên địa hướng về tứ phương trào lên mà đi, ven đường chỗ qua tất vật không còn. Diệt. Bốn người đồng thời gầm thét cùng nhau công kích, bốn đạo tấm lụa bay ngang qua bầu trời cùng Trần Vũ công kích đột nhiên đụng vào nhau. Oeng. Kinh thiên nổ vang âm thanh bên trong luân hồi đảo bốn phía mặt đất ầm vang vỡ vụn nổ thành đầy trời bụi đất lưu loát. Tất cả mọi người là con ngươi đột nhiên rụt lại. Không nghĩ tới Trần Vô Địch lấy một địch bốn vậy mà đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, mà lại càng đánh càng cuồng quá từ khủng bố đến cực điểm. Nghe đến lời này mọi người tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Một trận chiến này đủ để ghi vào lịch sử loài người. Bốn đại cường giả tuyệt thế cộng đồng vây giết đương thời người mạnh nhất, cho dù là Trần Vô Địch thất bại cũng sẽ vĩnh viễn bị người chố ghi khắc. Đúng vậy a, nếu như Trần Vô Địch không có như vậy tùy tiện, có lẽ hiện tại lại là mặt khác một bước bộ dáng. Hiện tại Trần Vô Địch bị vây giết, chỉ sợ tiếp qua không lâu hắn sẽ chết. Toàn cầu mọi người tất cả đều là nghị luận ầm ĩ, phát đồng hồ lấy cái nhìn của mình. Không đúng, các ngươi mau nhìn Trần Vô Địch hắn đang làm cái gì. Lúc này đột nhiên có người chấn kinh giống to. Luân hồi đảo bên trên Trần Vũ vung ra bốn đạo kiếm khí, sau thân thể bỗng nhiên khẽ động vậy mà cầm trong tay Ngự Long kiếm bỗng nhiên ném ra ngoài, sau đó hắn một tay bóp kiếm quyết, Ngự Long kiếm ở dưới sự khống chế của hắn như một đạo lưu quang đánh phía toàn thân đều là huyết sắc băng vải người kia. Cút cho ta. Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức toàn thân huyết sắc băng vải điên cuồng phun trào như là vạn đạo hồng sắc sợi tơ đánh phía Ngự Long kiếm. Oeng. Trong tiếng nổ huyết sắc băng vải đột nhiên đứt thành từng khúc, mà Ngự Long kiếm cũng là bị lực phản chấn động đến bay ngược mà ra. Thư chỉ là tài mọn cũng dám giết ta. Người kia cười lạnh còn chưa nói xong, cỡ lão liền giống to. Màu tránh ra. Cái gì? Người kia sững sờ, sau đó con ngươi mãnh liệt co rụt lại, liền thấy Ngự Long kiếm sau Trần Vũ ở trên bầu trời đột nhiên vạch ra liên tiếp nguyên ảnh, tay cầm Thăng Long kiếm bỗng nhiên lao đến. Đáng chết. Cơ lão sắc mặt đại biến cùng ba người khác bỗng nhiên xông đến như bay muốn kế tiếp theo vây giết Trần Vũ. Nhưng là Trần Vũ lại là cười lạnh một tay trực tiếp điều khiển bị đánh bay Ngự Long kiếm chặn đường cơ lão ba người. Để ba người không cách nào tấp tiến vào. Mà Trần Vũ cả người thì là một tay cầm Thăng Long kiếm trong mắt tràn đầy quyết tâm phải giết, muốn triệt để giết chết đối thủ. Không. Người kia đã bị Trần Vũ khí thế chấn nhiếp lại, thêm vừa rồi đã chiêu thức dùng hết, giờ phút này lập tức hoảng sợ liên tục rút lui. Chạm. Trần Vũ Thăng Long kiếm giơ lên cao cao, đống nhiên một cái nghiêng quét. Chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, người kia thân thể lập tức dừng lại, sau đó Trần Vũ tại cùng hắn thắt thân mà qua, nháy mắt tay vụ một cái trực tiếp liền đem đầu người nọ sọ nắm trong tay. Mà cho tới giờ khắc này, người kia thi thể không đầu mới từ trên bầu trời đống nhiên rơi xuống. A. Trần Vô Địch. Cỡ nào gắt gao trừng trong mắt hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy trước mắt hết thảy. Bốn người vây giết Trần Vô Địch lại còn bị giết một người. Hai người khác giờ phút này cũng là kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong ánh mắt có một tia hoảng sợ chậm rãi lan tràn. Tất cả thấy cảnh này, người tất cả đều triệt để nghẹn ngào sững sờ không nói gì. Sao tại sao có thể như vậy? Bốn người giao đấu Trần Vô Địch lại còn bị giết một người. Trần Vô Địch vì cái gì kinh khủng như vậy? Ai có thể nói cho ta đây hết thảy đều không phải thật? Giờ phút này ống kính tất cả đều tập trung tại trên người Trần Vũ, xuyên thấu qua màn hình mọi người liền thấy Trần Vũ dừng ở không trung, một tay cầm đầu người, một tay cầm Thăng Long kiếm, Ngự Long kiếm thì tại Trần Vũ bên cạnh lơ lửng tràn ngập vô thượng bá khí. Đột nhiên cầm trong tay đầu người ném đi, Trần Vũ cất tiếng cười to. Gà đất chó sành thôi, hôm nay các ngươi một cái cũng không được muốn sống. Giết. Một kiếm chạm địch hậu, Trần Vũ lần nữa lấn người mà lên, lượng kiếm tề xuất như là vô thượng chiến thần lần nữa bắt tới. Vừa rồi bốn người thời điểm bọn hắn còn chỉ có thể cùng Trần Vũ bất phân thắng bại, bây giờ bị giết một người ba người lập tức đuổi tới, áp lực gia tăng mãnh liệt. Giết. Song kiếm như rồng, kiếm khí như biển kéo dài không dứt, kim sắc kiếm khí che đậy toàn bộ bầu trời. Lại qua không lâu, tay cầm hỏa diễm đại kiếm người kia trước hết nhất không chịu nổi, một đạo kiếm khí bỗng nhiên đem to lớn kiếm chặt đứt, sau đó ngay cả tiếp theo mấy chục đạo kiếm khí điên cuồng oanh kích mà ra, trực tiếp đem nó chém giết. Sau đó một cái khác đại hán dâu quay nón cũng là tại tràn ngập sợ hãi bên trong bị Trần Vũ kiếm khí trực tiếp chặn ngang chặt đứt ở trên bầu trời tung xuống khôn cùng huyết vũ bỏ mình. Lại qua hơn 40 chiêu, Trần Vũ một kiếm giận chém mà dưới, đem cỡ lực cánh tay chặt đứt, một kiếm khác chém thẳng vào mà hạ. Không, Trần Vô Địch, ngươi không thể giết ta. Chúng ta thế nhưng là cùng huyền giới bên trong những người kia có quan hệ. Ngươi giết ta sẽ cho mình đưa tới khôn cùng tai họa. Một lời ra, Trần Vũ chạm kích lập tức dừng lại. Chương 672, vô tận điên cuồng. Chương 672, vô tận điên cuồng. Nhìn thấy Trần Vũ công kích bỗng nhiên ở giữa không trúng, cỡ lực trong lòng lập tức buông lòng, chỉ coi Trần Vũ là sợ, dù sao huyền giới chi môn phía sau những người kia chỉ sợ cho dù là Trần Vô Địch cũng muốn kiêng kỵ. Ngươi nói là sau lưng của ngươi có huyền giới chi môn người? Cỡ lão nhẹ gật đầu nói, không sai. Sau lưng của ta có ngươi không cách nào tưởng tượng thế lực, nếu như ngươi giết ta, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có chút thở dốc một hơi, cỡ lực trong lòng hoảng sợ chậm rãi tiêu tán. Nhưng là sau đó trái tim của hắn lại lần nữa nhấc lên. Trần Vũ công kích ở giữa không trung dừng lại, về sau lập tức lại bổ xuống. Cùng lúc đó một cái khiến da đầu run lên thanh âm xuất hiện tại lỗ tai của hắn bên trong. Bất luận cùng ai có quan hệ, ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta Trần Vũ muốn giết người ai cũng bảo đảm không được. Đầy trời kim quang hiện lên, cỡ lực cả người nhất thời chấn động, tựa hồ bị thi định thân pháp triệt để cứng đờ bất động, mà trong mắt hắn chỉ lưu lại ngượng nghịu hoảng sợ tuyệt vọng còn có mê mang. Một đạo tơ máu từ cỡ lão đỉnh đầu trực tiếp lan tràn mà dưới, chỉ nghe được anh một tiếng, cỡ lực thân thể liền triệt để nổ tung trở thành hai nửa tàn thi từ không trung bên trong đống nhiên rơi xuống. Ám bóng người sau lưng đêm tối quân chủ cỡ lực triệt để bỏ mình. Giờ khắc này tất cả mọi người đều chấn kinh không nói gì, bị Trần Vũ thủ đoạn chấn nhiếp. Đương thời bốn đại tuyệt đỉnh cao thủ vây công Trần Vô Địch, kết quả còn bị Trần Vô Địch giết chết. Ông trời ơi, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có võ đạo cao thủ tại hiện trường xa xa thấy cảnh này sau nuốt nước miếng một cái, sau tự lẩm bẩm. Đương thời đệ nhất nhân sau trận chiến này còn có ai dám khiêu chiến hắn? Chỉ sợ đến huyền giới chi môn mở ra trước đó đều sẽ không còn có người dám can đảm khiêu khích Trần Vô Địch. Đúng vậy, a, bao trùm tại mấy tỷ người đỉnh điểm nhất đương thời vô địch trên đó không người, sau trận chiến này toàn cầu tất cả thế lực chỉ sợ đều muốn đối Trần Vô Địch nhượng bộ lui binh. Hiện trường mọi người nhìn xem giữa không trung Trần Vũ, mỗi người đều có loại cảm giác cách cục đã cải biến. Mà tại màn hình trước đó toàn bộ toàn cầu các thế lực lớn thủ lĩnh thấy cảnh này sau tất cả đều là sắc mặt cho tàn. Một trận chiến này là vì ám sát Trần Vô Địch, bọn hắn đem tất cả hy vọng tất cả đều đặt ở đêm tối quân chủ trên thân. Mà cớ là tại lúc mới bắt đầu nhất cũng quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng, cùng Trần Vũ đại chiến đến điên cuồng, càng là cùng ba vị tuyệt đỉnh cao thủ hợp lực vây công Trần Vô Địch. Như thế đội hình tuyệt sẽ không có người nghĩ đến Trần Vũ lại còn có thể thắng. Thế nhưng là kết quả sau cùng lại là Trần Vũ kiếm trạng quần hùng, không một người sống sót. Song từ hôm nay trở đi bọn hắn quật khởi rốt cuộc không người nào có thể ngăn cản. Có đại lao không có chút nào bất kỳ uy nghiêm, ngơ ngác đặt mông ngồi trên đất, cả người đều giống như mất hồn. Tại đông đảo thế lực bên trong, thủ lĩnh của bọn hắn đều là cùng một cái bộ dáng ngơ ngác ngồi trong phòng cùng tất cả cao tầng gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Khi thấy Trần Vũ đứng ngạo nghễ tại chỗ như là ma thần thân ảnh, lúc tựa hồ bị người rút đi xương cổ sống, cả người đều đã là triệt để không có tinh khí thần. Có người giơ tay lên run nhẹ nhẹ, ai thán một tiếng nói, kể từ hôm nay nhớ lấy không muốn trêu chọc bọn hắn nữa, Trần Vô Địch một ngày bất tử, chúng ta liền một ngày không thể lại có cái khác bất luận cái gì tâm tư. Mọi người tất cả đều là cao hống. Không nghĩ tới ai chúng ta lại muốn túi đầu trước Trần Vô Địch. Đây là chưa từng có, vô cùng nhục nhã a. Kia còn có thể làm sao? Chúng ta bây giờ chỉ có ẩn nhẫn, đem chúng ta nhẫn đạo phát huy đến cực hạn, tương lai thời gian bên trong chờ cơ hội một lần nữa chinh phục bọn hắn. Mặc dù nói như thế nhưng là chúng nhân trong lòng nhưng đều là trầm ngưng bạc điểm. Cơ hội này tương lai thật sẽ có a. Trong lúc nhất thời trong phòng tràn ngập bi phẫn túc sát bầu không khí, mà tại Hoa Quốc tất cả mọi người đều là hưng phấn không hiểu. Trang Hưng Hà cười ha hả, bỗng nhiên cơ cơ quả đấm vậy mà từ miệng trong túi móc ra một bình nhỏ rượu sái. Mẹ nhà hắn quá tốt, ta liền biết Trần đại sư nhất định có thể thắng. Lão tử hôm nay nhất định phải uống thật sảng khoái. Sau khi nói xong, Trang Hưng Hà cũng không để ý mọi người tại đây, ngửa đầu liền uống một ngụm rượu mạnh. Mà ở địa cầu một chỗ khác, thần bí sở nghiên cứu trong phòng họp, bầu không khí lại là ngưng trọng đáng sợ. Trong phòng tất cả mọi người tất cả đều là sắc mặt xanh xám. Đáng chết, Trần Vô Địch làm sao lại lợi hại như vậy, ngay cả đêm tối quân chủ dạng này nhân vật trong truyền thuyết đều không phải đối thủ của hắn. Trên thế giới này còn có ai có thể chế chủ hắn? Một cái võ tướng mắng nói tại bên cạnh hắn một người lại là sắc mặt u buồn. Hiện tại chúng ta muốn cân nhắc thế nhưng là sau trận chiến này ảnh hưởng. Trần Vô Địch chém giết đêm tối quân chủ bốn người, khí thế đã đến đỉnh điểm, cho dù là chúng ta muốn lại giết hắn trừ phi là trả giá thiên đại đại giới, nếu không cũng không có khả năng. Đúng vậy a, từ hôm nay trở đi chúng ta đối với bọn họ chính sách liền muốn chuyển biến. Địa vị của bọn hắn đem bởi vì Trần Vô Địch tăng lên tới giống như chúng ta cao độ. Không, thậm chí tại một số phương diện chúng ta còn muốn túi đầu trước bọn họ. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Cho tới nay bọn hắn đều là tung hoành bá đạo, bất kỳ thế lực nào đều muốn nghe bọn hắn lời nói, nhưng là bây giờ vậy mà bởi vì một người hết thảy đều phát sinh căn bản cải biến, nhảy lên cùng bọn hắn đánh đồng. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Mà lại trong lòng bọn họ rõ ràng từ cá thể chiến lực bên trên Trần Vũ đã xa xa bao trùm tại bọn hắn phía trên, có thể uy hiếp được Trần Vũ cũng chỉ là bọn hắn nắm giữ cuối cùng nhất cực lực lượng hoặc lực lượng. So sánh với mà nói Trần Vũ tính cơ động mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Bọn hắn không có chút nào ưu thế. Khó nói chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh a. Có người không cam lòng hô đạo quen thuộc cao cao tại thượng để bọn hắn giờ phút này ngã xuống, bọn hắn rất không cam tâm. Mà lúc này đây nhanh nặc đặt lại là bưng lên cà phê trong tay nhẹ nhàng nhấp một hớp lông mày chau. Ha ha, các vị tiên sinh, mời các ngươi tỉnh táo một điểm, Trần Vô Địch lập tức liền muốn trở thành một người chết. Khó nói các ngươi không nhìn thấy vừa rồi đã có người đã sớm rời đi cái này bên trong a. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người sững sờ, sau đó hơi nghi hoặc một chút. Ý của ngài là? Tăng Thản cắt cười cười dựng thẳng lên ba ngón tay lông mày một dương. 30 mai thần bí sở nghiên cứu tuần cầu chiến phủ bị diệt đạn đã tại trước đó phát xạ đánh phía Luân Hồi Đảo. Lại qua mấy phút Luân Hồi Đảo cùng Trần Vô Địch đều sẽ thành lịch sử. Thế giới hay là từ chúng ta định đoạt. Vâng. Mọi người cùng đủ chấn động, sau đó sắc mặt đại biến. Mà tại Luân Hồi Đảo hiện trường mọi người còn đắm chìm trong Trần Vũ mang tới trong rung động, đột nhiên có người nhìn lên bầu trời sắc mặt đại biến. Ông trời ơi, kia rốt cuộc là cái gì? Chương 673, chấn động. Chấn động. Chương 673, chấn động. Chấn động. Nhanh nặc đạt ngồi trong phòng làm việc hai tay trùng điệp trước người chống đỡ cái cằm chạy ra một tia cười lạnh, nhướng mày nhìn màn ảnh. Ha ha, hủy diệt đan thế nhưng là thần bí sở nghiên cứu mới nhất vũ khí cùng truyền thống vũ khí so sánh áp dụng tiểu mới nhất kỹ thuật tầm bắn cực xa uy lực cực lớn, có ai có thể ngăn cản? Cường giả. Tại khoa học kỹ thuật trước mặt đều là cặn bã. Sớm tại Trần Vũ cùng Cỡ Lão đối chiến ngay từ đầu, nhanh nặc đạt liền làm hai tay chuẩn bị, nếu là Cỡ Lão có thể giết chết Trần Vũ kia là tốt nhất, nếu như không được vậy thì cùng Trần Vũ cùng một chỗ theo Luân Hồi Đảo đồng thời biến mất. Không có bất kỳ người nào có thể bao trùm tại chúng ta thần bí sở nghiên cứu phía trên. Nói như thế, trong màn hình liền thấy mấy chục đạo bạch sắc khí lãng xuất hiện ở trên bầu trời hướng phía Luân Hồi Đảo trào lên mà đi. Nhanh chạy mau. Ở trong sân quan chiến mọi người tất cả đều là quá sợ hãi. Bọn hắn đã phát hiện bay tới không phải những vật khác mà là mấy chục mai hủy diệt đơn. Đáng chết, bọn họ có phải hay không ngay từ đầu liền định đem toàn bộ Luân Hồi Đảo hủy diệt. Thời điểm chạy trốn mọi người liền thấy phi đạn đã sắp rơi vào Luân Hồi Đảo lên. Trần Vũ đứng trên Luân Hồi Đảo vừa mới chém giết 4 người sau cũng cảm thấy một tia mỏi mệt, mà giờ khắc này công kích đang muốn tiến đến, cho dù là hắn cũng là tránh cũng không thể tránh. Mánh vừa trừng mắt, Trần Vũ trong tay nháy mắt xuất hiện trước đó đạt được huyền quy chiến giáp, đợi đến chiến giáp phụ thể lúc mấy chục đạo hỏa diễm đã tiến đến. Ầm 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 ầm. Kinh thiên bạo hưởng đột nhiên nổ tung, từng đóa mây hình nấm tầng tầng lớp lớp như là tại lẫn nhau trèo so đồng dạng phóng lên tận trời. Luân Hồi Đảo xung quanh toàn bộ hải vực tựa hồ cũng triệt để sôi trào lên, cao mười mấy mét sóng lớn điên cuồng hướng bốn phía truyền bá tản mát như là đại hải thiếu. Trung quanh quan chiến thuyền bên trên bộc phát ra hoảng sợ tiếng kêu gào, ôm thân tàu theo sóng biển trên dưới kịch liệt đung đưa. Đợi đến sóng biển lắng lại thời điểm, tất cả mọi người nhìn xem Luân Hồi Đảo lập tức ánh mắt đông nhiên co rụt lại, há to miệng biết hầu bên trong phát ra lạc lạc tiếng vang, hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến hết thảy. Liền thấy nguyên lai Luân Hồi Đảo phương hướng giờ phút này đã tất vật không còn, chỉ có một chút lẻ tẻ đá vụn ở trong đó phiêu đãng, tại cho thấy Luân Hồi Đảo trước đó tồn tại chứng cứ, mà Trần Vũ cũng đã hoàn toàn biến mất. Cái này đây là, mọi người thấy một màn này chỉ cảm thấy từng đợt trời đất quay cuồng, mới vừa rồi còn đang đại phát thần uy Trần Vô Địch lại vậy mà dạng này bị giết chết. Kinh thiên xôn xao đột nhiên vang vọng tại trên đó, bất quá còn không có chờ bọn hắn kinh hô kết thúc, có người lập tức chỉ vào phương xa lần nữa điên cuồng hét lên. Các ngươi mau nhìn kia là cải đủ quốc hạm đội. Vâng. Tất cả mọi người đều đống nhiên quay đầu liền thấy xa xa phương không biết từ lúc nào một con chỉnh biên hạm đội đống nhiên lái tới. Ở đây tất cả nhân viên chú ý, ở đây tất cả nhân viên chú ý, hiện tại lập tức rời đi nơi đây, một phút đồng hồ sau chúng ta sẽ tiến hành không khác biệt bao trùm đánh kích. Cỏ. Nghe tới cái tin này, tất cả mọi người đều là mắng to lối ra, cùng lúc đó một loại nồng đậm hoảng sợ hiện lên ở bọn họ trong lòng, lập tức tất cả mọi người lần nữa mở đủ mã lực điên cuồng rời xa Luân Hồi Đảo phương hướng. Khai hỏa. Ra lệnh một tiếng, lửa giận gào thét nộ diễm phát ra trên bầu trời, trận trận tiếng rít vang lên, ngay cả đối liền 100 đạo tiếng sấm âm thanh bỗng nhiên vang lên đã bị triệt để nổ bay, Luân Hồi Đảo chung quanh hải vực càng là sôi trào lên. Cao tới mấy chục mét sóng biển điên cuồng dâng lên. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, tất cả đều là rung động không hiểu, ngay trong bọn họ có ít người mặc dù là võ đạo cao thủ, nhưng là chân chính hiện trường nhìn thấy hiện đại cỡ lớn súng đạn uy lực, y nguyên cảm thấy trận trận kinh hãi, có loại sợ hãi khó tả. Đương đại thần thoại vừa rồi đăng lâm tuyệt đỉnh vậy mà liền kết thúc như vậy sao? Tất cả mọi người bị loại này điên cuồng thủ đoạn làm chấn kinh. Trần Vô Địch vừa chết, tất cả mọi thứ tất cả đều hết thể đều kết thúc. Không chỉ là hiện trường, người toàn cầu tất cả quan sát một trận chiến này, người nhìn trên màn ảnh một màn này trong đầu đều là toát ra ý nghĩ này. Nhanh nặc đạt ngồi tại rộng lớn trên ghế cười to lên. Ha ha, cái gì Trần Vô Địch tại hiện tại còn không phải bị chúng ta hoành thành cặn bã. Mà tại đảo Nhi Quốc bên trong mọi người thấy một màn này tất cả đều là kích động giống to. Ha ha, không nghĩ tới a sự tình vậy mà phát sinh dạng này chuyển hướng. Trần Vô Địch bỏ mình hắn cho chúng ta nhục nhã, chúng ta muốn gấp trăm lần nghìn lần trả lại. Toàn cầu các quốc gia tại ban đầu cực độ chấn kinh sau tất cả đều là hớn hở ra mặt. Trần Vô Địch bỏ mình trong đó ý nghĩa thực tế là quá mức là thủ. Ẩm. Một quyền hung hăng nện vào trên mặt bàn tại Hoa Quốc Trang Hưng Hà, giờ phút này trên nắm tay máu tươi chảy dòng, hắn gắt gao cắn răng quai hàm gắt gao kéo căng lấy trong mắt một mảnh xích hồng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đáng chết cải đủ quốc. Bọn hắn vậy mà như thế vô sỉ. Cả phòng bên trong không còn có Trần Vũ giết chết Cơ Lão bốn người vui sướng, thay vào đó thì là một cỗ tĩnh mịch. Mà tại mặt khác trong một gian phòng, Trần Thái Nhất, Ngô Niệm Chi còn có Tiêu Huyên Nhi ba người giờ phút này nhìn màn ảnh đã khóc thành nước mắt người. Bọn hắn là Trần Vũ người thân nhất, cho nên được mời đến cái này bên trong nhìn xem hiện trường đại chiến. Khi thấy Trần Vũ cùng Luân Hồi Đảo cùng một chỗ biến mất thời điểm, Ngô Niệm Chi cũng chịu không nổi nữa, lập tức bổ nhào Trần Thái Nhất trong ngực khóc tê tâm liệt phế. Hai tử a, con của ta a, tại sao có thể như vậy a? Ngô Niệm Chi cuống họng đều kêu rên khàn giọng, Trần Thái Nhất cũng là mắt hổ rưng rưng ôm thật chặt Ngô Niệm Chi. Sẽ không có việc gì, tiểu Vũ hắn như vậy lợi hại tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Trần Thái Nhất không ngừng an ủi Ngô Niệm Chi, nhưng là trong lòng của hắn cũng đã tuyệt vọng. Công kích như vậy, cái kia bên trong là một người có thể kháng trụ. Cho dù là bọn họ nhi tử lại ưu tú, chỉ sợ lần này cũng muốn xong. Nhất thời một loại trời đất quay cùng cảm giác để Trần Thái Nhất cả người đều lung lay, nhưng là làm nam nhân hắn nhất định phải chịu đựng. Một bên Tiêu Huyên Nhi cũng là hai hàng thanh lệ thẳng xuống dưới, gắt gao cắn môi, một tia đỏ thắm từ nó khỏe miệng chảy xuống, hai tay thật chặt giữ tại trước ngực. Chi Vũ, ngươi tuyệt sẽ không có việc. Ta tin tưởng ngươi. Mặc dù trong lòng tràn ngập vô tận lo lắng, nhưng là Tiêu Huyên Nhi lại là kiên trì một điểm hy vọng cuối cùng. Dù sao tại quá khứ Trần Vũ đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, lần này nhất định cũng có thể. Nhưng là cùng một thời gian lấy nhanh nạp đạt cầm đầu, tất cả mọi người tất cả đều là tâm tình thoải mái. Ha ha, 30 mai hủy diệt đan hạm đội vòng bắn Trần vô địch, ngươi còn thế nào sống? Toàn bộ thế giới đều cho rằng Trần Vũ chết rồi. Nhưng là tại Luân Hồi Đảo phía dưới đáy biển vài trăm mét địa phương, Trần Vũ nhẹ nhàng trôi nổi tại kia bên trong, hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra. Chương 674, vương giả trở về. Chương 674, vương giả trở về. Lá gan của các ngươi thật đúng là quá lớn a. Giờ phút này Trần Vũ tại trăm mét sâu trong nước biển, ánh mắt tĩnh mịch sát cơ trùng điệp. Tại Trần Vũ thể đồng hồ huyền quy chiến giáp chính từng khối vỡ nát ở trong nước biển hóa thành từng sợi cho tàn không ngừng biến mất. Vừa rồi Trần Vũ lấy một địch bốn, vốn là tiêu hao khá lớn mà lại là lọt vào đánh lén, cho dù là hắn cũng không chịu được nổi. Còn tốt tại Lưu Lam kiếm tông hắn đạt được huyền quy chiến giáp tại thời điểm mấu chốt nhất trực tiếp mặc vào, sinh sinh ngạnh kháng công kích. Bất quá Trần Vũ trừ nồng đậm phẫn nộ bên ngoài còn có một tia cuồng hỉ. Thật sự là không nghĩ tới công kích của các ngươi vậy mà trở thành ta thời cơ đột phá. Như thế đọc lấy liền thấy huyền quy chiến giáp tại dạn nứt thời điểm lại có một tia thần bí đường vân lạc ấn tại Trần Vũ trên thân thể. Trần Vũ cúi đầu nhìn xem trên người mình đường vân, dù hắn kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy có một tia nồng đậm ngoài ý muốn. Cái này huyền quy chiến giáp vậy mà là một kiện hiếm thấy chân phẩm. Ngay tại trước đó công kích lâm thể thời điểm, Trần Vũ vậy mà ngoài ý muốn phát hiện cái này huyền quy chiến giáp cùng phổ thông huyền quy chiến giáp có chỗ khác biệt, lại còn có thể hấp thu công kích năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bảo vật như vậy nó giá trị đã vượt qua phổ thông huyền quy chiến giáp gấp trăm ngàn lần. Trần Vũ từ khi đột phá thoát thai cảnh chút thành tựu về sau, một mực không có buông xuống tu luyện, chỉ là khổ vì địa cầu là mạt pháp thời đại, cho nên cho tới nay đều không đủ lấy xung kích thoát thai cảnh đại thành. Thế nhưng là trải qua liên tục đại chiến lại thêm cái này liên tiếp quanh kích lại, tất cả đều bị huyền quy chiến giáp hấp thu biến thành Trần Vũ đột phá năng lượng. Thật sự là đáng tiếc, ta phát hiện này tâm chiến giáp thời điểm hắn đã làm tổn thương không chịu nổi, nếu không tất nhiên sẽ không bởi vì lần này công kích liền trực tiếp hủy hoại. Trần Vũ trong mắt có một tia thất vọng, bất quá lập tức hắn liền tự rêu lắc đầu. Có thể có loại này thu hoạch ngoài ý muốn đã là rất lớn kinh hỉ, muốn càng nhiều cũng có vẻ có chút lòng tham không đáy. Không suy nghĩ thêm nữa những này, Trần Vũ trong ánh mắt đột nhiên bắn ra vô tận nguyệt khí. Thần bí sở nghiên cứu các ngươi chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ công kích của các ngươi vậy mà trở thành ta lần nữa đột phá nước cờ đầu. Lần này chờ ta sau khi đột phá đến lúc đó lại cùng các ngươi cố gắng tính một bút tổng nợ. Nghĩ như vậy Trần Vũ con mắt lần nữa nhắm lại, cùng lúc đó trên người hắn lại phát ra nhàn nhạt hào quang, tại thân thể của hắn đường vân tựa như sống lại không ngừng du động. Luân Hồi Đảo phụ cận đột nhiên phát sinh kỳ lạ một màn. Bốn phía nước biển tất cả đều vây quanh Trần Vũ xoay chậm chậm bắt đầu hóa thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Vô số cá bơi nhao nhao hoảng sợ tránh đi kia bên trong. Cho dù là trong hải dương cá mập trắng khổng lồ loại này bá chủ cũng là chỉ sợ tránh không kịp. Có chút du lịch phải chậm hơi bị rào đi vào một điểm ngay tại nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ. Nhưng là bàn nhược lưu ly bọn người lại đối này hoàn toàn không biết gì, giờ phút này trong mắt của bọn hắn tất cả đều là tràn ngập bi phẫn. Không có khả năng. Lao sư hắn làm sao có thể chết? Ta không tin a. Bàn nhược lưu ly lên tiếng giống to quỳ trên mặt đất khóc giống lên. Tuyệt không có khả năng. Chủ nhân tuyệt sẽ không chết. Tuyệt sẽ không. Diệp Vô Song không ngừng lắc đầu, trong tay điện thoại rơi trên mặt đất, nàng lại thoáng như chưa tỉnh, cả người triệt để ngốc tại chỗ. Trần Vũ bỏ mình tin tức điên cuồng truyền ra gây nên kịch liệt rung chuyển. Cũng có chút người lại là điên cuồng cười ha hả tràn ngập vô hạn khoái ý, bọn hắn đều là đối Trần Vũ ôm lấy địch ý người. Gió nổi mây phun mà tại trong một cái phòng Trần Thái Nhất ba người tất cả đều trầm mặc xuống, ngay cả nước mắt đều chảy khô. Nô Niệm Chi chăm chú từ từ nhắm hai mắt nắm chặt Trần Thái Nhất tay, tâm lực lao lực quá độ. Tiểu Vũ là sự kiêu ngạo của chúng ta. Trần Thái Nhất ôm Nô Niệm Chi gắt gao cắn chặt hàm răng không để nước mắt đến rơi xuống. Hắn làm nhất gia chi chủ tuyệt đối không thể lộ ra bất kỳ tuyệt vọng. Nhìn xem Tiêu Huyên Nhi, Trần Thái Nhất nói, "Huyên Nhi ngươi phải kiên cường." Một bên Tiêu Huyên Nhi thân thể chấn động, sau đó ánh mắt lại là kiên định lạ thường. "Hắn sẽ trở về, hắn nhất định sẽ trở về. Ta tin tưởng hắn, bởi vì hắn sẽ không hy vọng ta cùng hắn chết chung, sẽ không hy vọng các ngươi thương tâm, cho nên hắn nhất định sẽ trở về." Trần Thái Nhất thân thể chấn động, mặc dù biết đây cơ hồ không có khả năng, bất quá trong lòng cũng ý nguyên tồn lấy một tia ảo tưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian một ngày thoáng qua liền mất, Trần Vũ một mực không có hiện thân. Mọi người sau cùng một tia ảo tưởng cũng dần dần tiêu tán, tất cả mọi người tin tưởng Trần Vũ lần này là thật chết. Ở trong đó tạo thành ảnh hưởng càng lạ như là núi kêu biển gầm tác động đến rất rộng. Tiên Thảo tập đoàn giá cổ phiếu bắt đầu điên cuồng sụt giảm. Nhiều nhà công ty bắt đầu đối Tiên Thảo tập đoàn tiến hành bức bách yêu cầu Trần Thái Nhất giao ra Tiên Thảo bí phương cùng nhiều hạng khoa học kỹ thuật hạch tâm kỹ thuật, đưa ra các loại vô lý yêu cầu không kiêng nể gì cả. Mà tại Tiên Thảo tập đoàn một gian trong phòng họp càng là chuyển đến điên cuồng tiêu gạo. Mấy chục cái xí nghiệp lớn tập đoàn đại biểu hôm nay cùng nhau đến. Tiên Thảo tập đoàn làm công ty lớn hắn đối thủ cạnh tranh cũng có rất nhiều, lần này rất nhiều đều chạy tới. Một người trong đó không ngừng giơ lên cánh tay cười lớn. Không nghe lời. Trần Vô Địch đều chết các ngươi còn dám không nghe lời a? Đem các ngươi Tiên Thảo kỹ thuật toàn bộ giao cho chúng ta. Bằng không mà nói các ngươi đều muốn xong đời. Không sai, các ngươi Tiên Thảo tập đoàn nhất định phải thỏa mãn yêu cầu của chúng ta, nếu không hừ hừ. Nghe tới những người này kêu gào âm thanh phụ trách cùng bọn hắn bàn bạc chính là Diệp Đông Lai, giờ phút này hắn nhìn xem người cả phòng gắt gao nắm chặt nắm đấm. Các ngươi liền không sợ Trần đại sư Vương giả trở về a? Nghe nói như thế tất cả mọi người đều cười ha hả. Ha ha, Vương giả. Cầu thí. Hắn chính là một người chết thôi. Khó nói ngươi không nhìn thấy màn hình mà. Trong đó một cái xí nghiệp lớn lao cuối cùng chỉ vào trong phòng họp một mặt màn hình lớn cười to nói. Bọn hắn hôm nay vừa đến liền đem luân hồi đảo tín hiệu tiếp vào trên màn hình lớn, thời khắc này kia bên trong gió êm sóng lặng cái gì cũng không có. Diệp Đông Lai giờ phút này nhìn xem màn hình lớn trong mắt có một tia tuyệt vọng. Đã qua một ngày một đêm kêu bên trong hiện tại cái gì cũng không có, chỉ sợ không còn có cái gì hy vọng. Bất quá sau một khắc hắn chính là thần sắc chấn động không thể tin nhìn màn ảnh trên mặt đột nhiên lộ ra cuồng hỉ. Cái này. Hả? Thấy cảnh này mấy chục người tất cả đều sững sờ, Diệp Đông Lai biểu hiện cũng không tránh khỏi quá mức khác thường. Nghi ngờ quay đầu mọi người thấy màn hình lớn lập tức sắc mặt của mọi người tất cả đều là đại biến. Trên màn hình nguyên bản bình tĩnh nước biển đột nhiên tại trước đó luân hồi đảo vị trí xuất hiện một cái cự đại vô cùng vòng xoáy, cho dù là cách màn hình đều có thể cảm giác tích chứa trong đó lấy bạo tạc lực lượng. Trong đó càng là ẩn ẩn có kim quang để lộ ra đến. Chương 675, đánh nổ hết thảy. Chương 675, đánh nổ hết thảy. Thần bí sở nghiên cứu một gian trong phòng họp nhanh nặc đạt ngồi ở kia bên trong, nghiêng chân một tay kẹp lấy một cây xì gà, một tay bưng chân cao chén rượu, sắc mặt vô hạn hài lòng. Mà trong phòng những người khác thì tất cả đều là nở nụ cười bưng chén rượu không chút kiêng kỵ đàm thiếu. Tại mọi người trước mặt trưng bày mấy bình trạm đến tất cả đều mở ra. Ha ha, tới để chúng ta vì hiện nay đệ nhất nhân tử vong mà cạn một chén. Cạn ly. Tất cả mọi người đều giơ ly rượu lên hướng phía trước nhất một mặt màn hình lớn mời một ly rượu. Trên màn hình lớn chính là tam giác Bermuda cảnh tượng. Dù sao chỉ là cái thanh niên thôi cũng vọng tưởng cùng chúng ta tranh đấu. Thật sự là ngớ ngẩn a. Có người uống một hớp rượu cười nói. Đúng vậy, ai Trần Vô Địch phải vì hắn cuồng vọng trả giá đắt. Ngồi tại trên cùng người kia thở dài ra một điếu thuốc khí, sau đó nâng lên chén rượu. Ha ha, hôm nay chẳng biển vị đạo thế nhưng là khác tốt đâu. Vừa mới ngẩng đầu chuẩn bị uống xong rượu trong ly, đột nhiên có người một tiếng kêu sợ hãi lập tức để người kia một ngụm rượu tất cả đều phun ra ngoài. Nhìn xem kinh hô người kia nhanh nặc đạt một mặt bất mãn. Tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngươi không muốn còn như vậy la to phong độ đâu. Nhưng là người kia không chút nào cảm thấy mà là giơ tay lên chỉ vào màn hình lớn, cả người đều đang run rẩy. Hả? Mọi người tất cả đều nghi ngờ quay đầu khi bọn hắn nhìn thấy màn hình lớn thời điểm cả người lập tức cứng đờ, chén rượu trong tay trực tiếp rơi vỡ nát, xì gà cũng trực tiếp rơi tại trên quần hắn, nóng lập tức một cái cơ linh nhảy dựng lên. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Song quyền bỗng nhiên nện ở trên bàn hội nghị đột nhiên bạo hứng bắt đầu. Luân hồi đảo kia bên trong liền thấy toàn bộ nước biển khuấy động lên một vòng xoáy khổng lồ, từ trong đó lộ ra trận trận kim quang. Trước đó đội tàu y nguyên dừng lại tại tam giác Bermuda bên ngoài không có rời đi. Giờ phút này phụ trách trực ban nhân viên lập tức hoảng sợ khởi xướng toàn thuyền cảnh báo. Thuyền trưởng lập tức từ trong phòng của mình gọn ra cởi chân một tay còn mang theo mình dây lưng quần xuyên thấu qua mở ra đại môn, còn có thể nhìn thấy một nữ tử vớ cao màu đen đều đã thối lui đến bắp chân chính nằm nghiêng ở trên giường một mặt phong tình vô hạn. Mẹ nhà hắn, cái nào đồ con rùa kéo cảnh báo nhiều lao tử chuyện tốt. Lúc này lập tức có người lao đến hoảng sợ hô to. Thuyền trưởng việc lớn không tốt. Làm. Đến cùng là chuyện gì, nói không nên lời cái nguyên cớ tới lao tử tha không được ngươi. Hạm trưởng một đem mò lên người kia cổ áo một mặt hung ác. Người kia lại là một mặt hoảng sợ chỉ vào luân hồi đảo phương hướng nói chuyện đều cả lăm. Kia bên trong có gì biến? Cái gì? Hạm trưởng sững sờ sau đó toàn bộ da đầu đều là tê dần, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái không tốt kết quả. Nhanh mau dẫn ta đi xem một chút. Rốt cuộc không để ý tới Nguyễn Ngọc Ôn Hương, hạm trưởng trực tiếp chạy chậm đến bọn tới trong phòng chỉ huy, sau đó cả người đều ngốc. Luân hồi đảo kia bên trong vòng xoáy càng lúc càng lớn, toàn bộ mặt biển đều đã trở thành kim sắc ngâm. Một trận to rõ tiếng long ngâm đột nhiên phóng lên tận trời cùng phong hướng bốn phía điên cuồng dũng mãnh lao tới. Sau đó toàn bộ nước biển vậy mà đột nhiên ủi ngay, sau đó đột nhiên một đạo kim sắc cự long chừng vài trăm mét trưởng đột nhiên phóng lên tận trời nở rộ vô lượng kim quang. Nước biển nổ tung vô biên, thủy triều tất cả đều bị vén đến trên bầu trời, từ xa nhìn lại tựa hồ luân hồi đảo phụ cận hải vực cũng bay trời, làm cho tất cả mọi người đều vì dừng rung động. Mà liên tại cự long đằng không nháy mắt một trận không chút kiêng kỵ tiếng cuồng tiếu vậy mà che đậy hải dương, thanh âm xa xa truyền hướng tứ phương. Ha ha, thoát thai cảnh đại thành, ta thật sự là phải cảm ơn các ngươi a. Và anh thang lên không trung, nước biển giờ phút này đột nhiên đập xuống, mà vừa lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều là bỗng nhiên co rụt lại, một đạo kiệt ngạo bất thuần thân ảnh chính chắp hai tay sau lưng đứng tại bên trên bầu trời, không phải Trần Vũ là ai? Thời khắc này Trần Vũ tóc vậy mà trực tiếp dài đến bên hông ở trên bầu trời theo cuồng phong mà không ngừng phiêu đãng như thần như ma, khiến cho mọi người ngưỡng vọng. Phù phù, thuyền trưởng đặt mông đập vào trên mặt đất, cả người đều là sắc mặt trắng bệnh, mồm mép đều run rẩy. Ta ông trời của ta, hắn không phải là đã chết sao, làm sao có thể lại xuống tới? Tất cả thấy cảnh này tất cả mọi người tất cả đều là sắc mặt đại biến. Mới vừa rồi còn tại cuồng hoan các thế lực lớn đều đã chuẩn bị yến hội long trọng chuẩn bị chúc mừng, nhưng là bây giờ lại là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người như là bị người bóp lấy hết hầu nói không ra lời. Một cô tuyệt vọng khí tức xuất hiện trong lòng mọi người. Dạng này vậy mà đều giết không chết hắn. Mà tại Tiên Thảo tập đoàn trong phòng họp đến từ mười mấy cái lớn thế lực nhỏ sứ giả tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, vừa rồi kêu gào lợi hại nhất người kia càng là bạch 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 liền lùi lại chừng mấy bước đặt mông ngồi trên mặt đất như là bị người rút ra cổ sống. Người phụ trách thì là cất tiếng cười to nhìn xem tất cả mọi người ở đây đầu ngẩng cao. Các ngươi lại đem vừa rồi điều kiện nói một lần. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng họp tình thế nháy mắt chuyển biến. Mà tại Luân Hồi Đạo bên trong Trần Vũ cười to về sau lạnh lùng nhìn xem phương xa đội tàu khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái. Các ngươi đối ta tốt như vậy ta làm sao có thể không cho các ngươi một điểm hồi báo. Ông đột nhiên lóe lên Trần Vũ đã biến mất hướng phía đội tàu vào tới. Nhanh nhanh khai hỏa. Thuyền trưởng thấy cảnh này dọa đến da đầu đều muốn nổ điên cuồng gào thét. Nhất thời nộ diễm trùng thiên mấy trăm đạo hỏa quang vượt ngang bầu trời hướng về Trần Vũ vào tới. Trần Vũ lại chỉ là cười lạnh không có chút nào né tránh. Đều cút cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng Trần Vũ đơn trưởng đột nhiên nhanh ra lập tức kim sắc cuồng long gầm thét liền xông ra ngoài. Ầm 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 ầm. Liên tiếp kịch liệt bạo tạc ở trên bầu trời nổ tung vô tận quang diễm như là một đầu to lớn cầu vồng vượt ngang trời cao. Mà tại cái này tiếng nổ mạnh to lớn bên trong Trần Vũ cười lớn từ vô tận liệt diễm bên trong đống nhiên vọt ra với tay một cái ngự long kiếm đã xuất hiện trong tay. Xong. Thuyền trưởng thấy cảnh này nháy mắt tuyệt vọng. Mà lúc này đây Trần Vũ đã giơ tay lên trung kim kiếm. Diệt. Ngự long kiếm bỗng nhiên chém xuống Trần Vũ liên trả mấy chục đạo kiếm khí to lớn kim sắc hồ quang bay lượn mà ra chỉ ở trong chốc lát liền đem cả chi đội tàu triệt để hủy diệt. Mà một màn này xuyên thấu qua trên bầu trời trực tiếp truyền khắp toàn cầu. Tất cả mọi người nhìn thấy Trần Vũ vô thượng thần uy hắn giờ phút này đứng ở trên bầu trời nhìn về phía trên bầu trời kia một mực lượn vòng lấy quay phim máy bay trực thăng lộ ra một cái tiêu dung. Lập tức toàn cầu tất cả mọi người tựa hồ cũng cảm giác Trần Vũ xuyên thấu qua đang nhìn mình trong lòng hít sâu một hơi. Thần uy sở nghiên cứu chờ lấy ta. Vâng. Trần Vũ đông nhiên vung tay lên lập tức đem chiếc phi cơ kia anh thành bột mịn sau đó một cái bay lượn hóa thành một đầu trường hồng trực tiếp rời đi. Chương 676, không gì có thể cản chương 676, không gì có thể cản xì xì xì. Trên màn hình không còn có bất kỳ hình tượng chỉ có một mảnh bông tuyết điểm sau cùng hình tượng chính là Trần Vũ kia tà mị cười một tiếng dáng vẻ cùng hắn nói ra câu nói kia. Các thế lực lớn người phụ trách tất cả đều là ngơ ngác ngồi tại vị trí trước đột nhiên thân thể chấn động lập tức giống to. Nhanh nhanh làm tốt hết thể đối địch chuẩn bị. Bọn hắn sợ Trần Vô Địch đến đây tìm bọn hắn gây chuyện. Theo một câu nói kia lối ra các thế lực lớn đều là loạn thành một bầy tất cả mọi người đều là cấp tốc hành động bắt đầu ứng phó Trần Vũ đến đây. Mà tại Long Sảo bên trong mọi người thấy trên màn hình bông tuyết điểm tất cả đều là đầu góc bên trong trống rông sau đó chính là vô tận cuồng hỉ. Tuyệt đối không ngờ rằng Trần Vũ lại còn sống. Ha ha ta liền nói Trần Đại Sư làm sao có thể chết. Cái này đám người kia cần phải đau đầu. Đúng rồi. Cho tới Trần Đại Sư bọn hắn chỉ sợ muốn khóc chết rồi. Trong phòng quét qua trước đó nặng nề bầu không khí lập tức cũng khoái lạc bắt đầu. Mà tại một món khác trong phòng đều đã tuyệt vọng Trần Thái Nhất ba người giờ phút này cũng là kích động nước mắt chảy ròng. Nô niệm chi nào vào Trần Thái Nhất mang bên trong gào khóc. Tiểu Vũ không chết, Tiểu Vũ không chết. Cha nói chúng ta bây giờ về nhà ta muốn đi mua thức ăn cho Tiểu Vũ chuẩn bị tiệc ăn mừng. Trần Thái Nhất cười ha ha nói, tốt. Chúng ta trở về làm một bữa cơm cùng Tiểu Vũ trở về ăn. Tiểu tử này hại chúng ta lo lắng như vậy chờ hắn trở về ta nhất định phải quả trên hắn. Để hắn biết lợi hại. Tiêu Huyên Nhi ở một bên che miệng cười yếu ớt nước mắt lại là cũng nhịn không được nữa không ngừng bôi kích động nước mắt. Toàn bộ cục diện ngay tại Trần Vũ sau khi xuất hiện trong vòng một canh giờ phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Mà hết thể này Trần Vũ lại là không thèm để ý chút nào hắn giờ phút này ngay tại bay thật nhanh chạy tới thần bí sở nghiên cứu chỗ quốc gia. Ở phía sau hắn lôi kéo ra một đầu thật giải khí lãng trận trận âm bạo thanh một đường bạo hưởng. Hắn giờ phút này đã đột phá mấy lần bức tường âm thanh. Thoát hai cảnh đại thành về sau tốc độ của ta so với lúc trước nhanh mấy lần a dựa theo cái tốc độ này tiếp qua hơn một giờ ta liền có thể đến kia bên trong. Hả? Bất quá ngay lúc này Trần Vũ đột nhiên lông mày nhíu lại liền thấy mấy chục khung máy bay bay thẳng đi qua. Trần Vô Địch lập tức thay đổi phương hướng nếu không chúng ta đem khai thác hết thảy biện pháp ngăn cả ngươi. Lặp lại một lần lập tức thay đổi phương hướng nếu không chúng ta đem khai thác hết thảy biện pháp ngăn cả ngươi. Trần Vũ cười lạnh. Ngăn cả ta? Các ngươi có cái này năng lực a? Cút. Nổi giận gầm lên một tiếng Trần Vũ không có chút nào né tránh cả người tốc độ càng nhanh tựa như một viên mang theo ánh lửa lưu tinh vọt thẳng tới. Khai hỏa. Thấy cảnh này lập tức mấy chục khung máy bay toàn bộ bắt đầu chút xuống mang theo đạn dược. Ầm 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 ầm. Bên trên bầu trời bộc phát ra kịch liệt bạo hưởng hoàn toàn trúng đích Trần Vũ. Quá tốt. Thấy cảnh này thần bí sở nghiên cứu mọi người tất cả đều là kích động huy động nắm đấm thần sắc vui mừng. Thế nhưng là sau một khắc bọn hắn liền hoảng sợ và điểm. Liền thấy tại vô tận quang diễm cùng trong khói đặc Trần Vũ trực tiếp từ trong đó vọt ra căn bản không có bất kỳ tổn thương gì. Mà ở trong tay của hắn lại còn cầm một viên vừa rồi đánh tới đạn dược. A thượng đế a cái này sao có thể? Có người trừng trong mắt hai tay che đầu của mình hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ánh mắt của mình. Hình tượng bên trong Trần Vũ tốc độ không giảm chút nào. Đều diện cho ta. Đột nhiên quang già trong tay đạn dược liền phát ra tiếng rít bay thẳng ra ngoài chính giữa một khung máy bay lập tức quanh một tiếng cả bộ máy bay liền triệt để nổ thành một mịn. Không tốt mau trốn. Thấy cảnh này tất cả phi công tất cả đều là trong lòng chợt lạnh cũng không dám lại tới đối chiến chuẩn bị rút lui. Muốn đi? Các ngươi đi rơi a. Cười lạnh Trần Vũ dưới chân giẫm mạnh tốc độ lần nữa tiêu thăng tay phải hắn nắm tay kim quang lượn lờ tại nó quyền phong phía trên theo hắn đấm ra một quyền lập tức vô tận kim quang trực tiếp chôn vùi cả vùng không gian hết thảy. Những cái kia chiến cơ chỉ ở nháy mắt tất cả đều nổ tại trên trời một khung không dư thừa. mà Trần Vũ thì là trực tiếp vượt qua đầy trời bạo tạc kế tiếp theo kích xạ mà đi. Nhanh bản thân hệ thống phòng vệ tranh thủ thời gian khởi động. Tại thần bí sở nghiên cứu bên trong một đạo đạo chỉ lệnh cấp tốc truyền đạt xuống dưới, lập tức cường đại hệ thống phòng vệ khởi động vệ tinh định vị trực tiếp khóa chặt Trần Vũ. Theo nhân viên điều khiển chỉ lệnh lập tức to lớn lưới hỏa lực vọt thẳng ra cách xa xôi khoảng cách ngắm bắn Trần Vũ. Mà liên tại hệ thống phòng vệ khởi động không đến bao lâu, một người cầm đầu chắp hai tay sau lưng cười nhạt. Chỉ là một nhân loại thôi, dù là lợi hại hơn nữa lại thế nào có thể là khoa học kỹ thuật đối thủ? Chúng ta thần bí sở nghiên cứu hệ thống phòng vệ thế nhưng là toàn cầu trước hết nhất tiến vào tầng 3 lưới hỏa lực, mỗi một tầng ở giữa đều khoảng cách 1 phút cao tới hơn 1.000 lần oanh kích, toàn diện bao trùm tinh chuẩn đả kích, cho dù là Trần Vô Địch cũng không có khả năng đột phá qua đi. Chờ một chút tan tầm chúng ta liền đi uống một chén cà phê, ta mời khách. Nghe nói như thế, nhân viên công tác đều nở nụ cười thần sắc nhẹ nhõm. Có người vừa mới hoan hô lên, lập tức một bên một cái nhân viên công tác liền khiếp sợ giống to. Nhanh Nặc Đạt tiên sinh, đối phương đã đột phá tầng thứ nhất mạng lưới phòng ngự lưới. Nhanh Nặc Đạt sững sờ sau đó mới nói, không sao, thực lực của hắn có thể đột phá tầng thứ nhất phòng ngự cũng nằm trong dự liệu, nhưng phía sau ha ha. Lát đầu quan chỉ huy vừa định nói cái gì, nhân viên công tác lần nữa giống lên, lần này thanh âm bên trong lại tràn ngập hoảng sợ. Trước tiên sinh tầng thứ nhì mạng lưới phòng ngự cũng đã bị đột phá. Cái gì? Không có khả năng, hai tầng mạng lưới phòng ngự ở giữa thế nhưng là khoảng cách một phút, hắn làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Khó nói. Chỉ có một khả năng tính, chính là Trần Vũ tốc độ quá nhanh, thực lực quá mạnh, tại đột phá tầng thứ nhất mạng lưới phòng ngự về sau trực tiếp liền đi tới tầng thứ nhì mạng lưới phòng ngự trước đó, sau đó nháy mắt liền xé rách tầng thứ nhì mạng lưới phòng ngự. Còn không có chờ hắn tỉnh táo lại, một cái thanh âm tuyệt vọng đột nhiên vang lên. Trước tiên sinh, đối phương đã đột phá tầng thứ ba mạng lưới phòng ngự. Phòng ngự của chúng ta hệ thống thất bại. Vâng. Một nháy mắt tất cả mọi người ở đây bao quát Nhanh Nặc Đạt ở bên trong tất cả đều là cứng đờ. Hệ thống phòng ngự triệt để mất đi hiệu lực, như vậy bọn hắn đều đem triệt để bại lộ tại trước mặt Trần Vũ. Cái này xong. Nhanh Nặc Đạt lập tức có quắp trên mặt đất thất hồn lạc phách, không có chút nào thượng vị giả thông dong bộ dáng. Mà vừa lúc này Trần Vũ đã xuất hiện tại cái đủ quốc thủ đô khoa từ bỗng nhiên trên không. Hắn giờ phút này toàn thân tản ra lạnh như băng khí tức, nhìn xem ngôi thành thị phồn hoa này cùng đứng sừng sững ở thành thị trung tâm to lớn chiến sĩ tượng thần cười lạnh lạnh. Chương 677, kinh hồng một kiếm trên trời đến chương 677, kinh hồng một kiếm trên trời đến trên bầu trời, Trần Vũ lặng lặng nhìn xem trên đất người đi đường như là nhìn con kiến hôi, thần sắc im lặng. Người khác ta không biết, nhưng là hắn lại rõ ràng cái này to lớn chiến sĩ tượng thần chính là năm đó thần bí sở nghiên cứu bỏ vốn kiến tạo. Mà vừa lúc này trên mặt đất có ít người cũng đã phát hiện Trần Vũ. Nha, thượng đế a, người kia là ai? Hắn vậy mà tại bay. Lập tức đông đảo người tất cả đều ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời. Hắn chính là trong truyền thuyết tiến hóa giả a. Cái này không phải liền là phim bên trong những cái kia siêu anh hùng mà. Có một ít đầu đường tiểu lưu manh chỉ vào bầu trời nở nụ cười giống to. Hắc anh hùng, nhà ta chó rơi tại trên cây, nhanh đi giúp chúng ta lấy xuống a ha ha. Tất cả mọi người đối Trần Vũ đến không chút nào cảm thấy kinh ngạc, dù sao thế giới này đã trở nên cùng dĩ vãng không giống. Bất quá trong đám người có ba người lại là một mặt nghiêm túc, sau đó tại mọi người tiếng kinh hô bên trong mấy người đồng thời bay lên không đi tới Trần Vũ trước mặt. Ngươi là ai? Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại cái này bên trong? Trong ba người một cái tuổi trẻ chút ra hỏa cao ngạo ngẩng đầu nhìn xem Trần Vũ mở miệng tra hỏi. Nói cho ngươi, ba người chúng ta là nơi này người thủ vệ, ngươi đi tới cái này bên trong nhất định phải nói với chúng ta ra ngươi ý đồ đến, bằng không mà nói chúng ta đem ngươi coi là địch nhân. Nam tử nói xong trong tay bỗng nhiên dâng lên một đám nho nhỏ ngọn lửa, mà ở phía sau hắn hai người trên thân cũng đồng thời ánh sáng sáng lên. Trên đất mọi người thấy cảnh này tất cả đều kinh hô lên. A trời ạ, mau nhìn, ba người kia không phải gần nhất đặc biệt nổi danh thành thị chi quang a? Bọn hắn thế nhưng là chúng ta thành thị anh hùng a. Đúng vậy a, không nghĩ tới vậy mà có thể tại cái này bên trong nhìn thấy bọn hắn, khó nói trước đó người kia vậy mà là bại hoại a. Trên mặt đất tất cả đều đang lớn tiếng nghị luận. Trần Vũ nghiêng đầu nhìn xem ba người trước mặt lại có một tia buồn cười. Xem ra mấy người kia hẳn là nhìn anh hùng phim kết quả bị tẩy não, tự cho là trở thành tiến hóa giả liền trở thành thành thị anh hùng. Trong lòng dâng lên một tia trêu đùa ý nghĩ, Trần Vũ cười nói, ta muốn hủy pho tượng này. Ba người nhìn xem Trần Vũ chỉ vào phía sau bọn họ tượng thần tất cả đều sửng sốt, sau đó tất cả đều ôm bụng điên cuồng phá lên cười. Ha 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 ha, ai u người này làm sao như thế hài hước, nói chuyện giống như là đang nói tóc sâu đồng dạng. Ngươi nghề nghiệp có phải là một cái tóc sâu diễn viên? Không nghĩ tới một cái thanh niên vậy mà chạy đến chúng ta cái này bên trong dám nói loại lời này. Cẩn thận chúng ta đem ngươi đánh, ngay cả mụ mụ ngươi cũng không nhận ra ngươi a. Đúng thế, cái này bên trong cũng không phải địa phương khác, tại cái này bên trong nói chuyện nhưng là muốn chú ý a. Ba người một mặt ý cười đối Trần Vũ không thèm để ý chút nào. Trần Vũ lại là hơi meo mắt lại nhìn xem ba người bỗng nhiên vung tay lên. Lập tức một đạo kình phong trực tiếp càn quét mà đi, chỉ nghe được ba ba ba, ngay cả tiếp theo ba tiếng giòn vang mới vừa rồi còn tại cười to ba người bị hung hăng tắt một cái trực tiếp bay rất ra ngoài, há miệng phun ra máu tươi trong đó còn hòa với nát răng. Tên đáng chết, ngươi lại dám đánh chúng ta. Ba người tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau tất cả đều nhìn xem Trần Vũ ánh mắt hung ác. Trần Vũ lại chỉ là cười lạnh, đánh liền đánh, làm sao đánh các ngươi, chẳng lẽ còn cần chọn thời điểm à? Ngươi! Nghe tới đối phương vậy mà như thế tùy tiện, ba người lập tức nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn động thủ. Bất quá sau một khắc trên bầu trời đột nhiên phát ra trận trận tiếng rít, sau đó một cái cuốn tại áo choàng bên trong cao lớn thân ảnh lập tức xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt, để ba người lập tức dừng lại. Hả? Trần Vũ cũng là có chút ngoài ý muốn người này. Trần Vũ địch, ta là cấp 7 tiến hóa giả Khâu Bác, ngươi đi tới chúng ta cái này bên trong đến cùng muốn làm gì? Khâu Bác, ngươi cùng thần bí sở nghiên cứu cũng có quan hệ, lần này hắn ra mặt cũng là vì giải quyết chuyện này. Trần Vũ vẫn không nói gì, đối diện ba người lại là kinh hô lên. A ông trời ơi, vậy mà là cấp 7 tiến hóa giả. Đại nhân ngài tốt, chúng ta là thành thị chi quang, ngài yên tâm, giá hỏa này dám đến cái này bên trong, bất luận như thế nào chúng ta đều sẽ đánh bại hắn. Ba người lưỡng ngực thân trong mắt có vẻ kích động. Bọn hắn bất quá là cấp 2 tiến hóa giả thôi, bây giờ thấy Khâu Bác ngươi quả thực tựa như là nhà trẻ tiểu hài nhìn thấy tiến sĩ sinh đồng dạng rất kích động. Nhưng là Khâu Bác ngươi lại là biến sắc, lập tức tuôn ra một câu chửi bậy. A đủ, các ngươi tuyệt đối không được động thủ. Các ngươi nếu là dám động thủ ta làm thịt các ngươi. Cái gì? Ba người sửng sốt, cấp 7 tiến hóa giả không phải là khí độ phi phàm sao, làm sao lại giống như là lưu manh vô lại đột nhiên mắng chửi người. Bọn hắn cái kêu bên trong biết tại trước mặt bọn hắn người nhưng là đương thế đệ nhất nhân Khâu Bác ngươi, sợ ba người không biết tốt xấu trực tiếp chọc giận Trần Vô Địch. Nhìn xem Khâu Bác ngươi, Trần Vũ cười nhạt. Ta đến cái này bên trong chỉ là muốn giết chết các ngươi hoặc là bị các ngươi giết chết. T. Nghe nói như thế không chung ba người tất cả đều sửng sốt, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế cuồng vọng dám như thế cùng Khâu Bác ngươi đối thoại, bọn hắn cũng biết đạo cấp 7 tiến hóa giả tuyệt đối không phải là tốt tính, không có bất kỳ người nào có thể mạo phạm tôn nghiêm của bọn hắn. Thế nhưng là một trận ngắn ngủi trầm mặc sau, Khâu Bác ngươi mở miệng lần nữa. Trần Vô Địch, giữa chúng ta thật không có quay lại chỗ trống sao? Ba người nháy mắt sửng sốt, Khâu Bác ngươi vậy mà phục nhuyễn. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, Trần Vũ lại là cười lạnh lắc đầu. Về chuyện, các ngươi đối phó ta một khắc này liền không có quay lại chỗ trống. Hôm nay ta liền làm cho tất cả mọi người đều biết cùng ta đối nghịch đến cùng là kết cục gì. Ánh mắt đống nhiên chừng một cái, Trần Vũ một tay giơ cao, lập tức Ngự Long kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn, hừng hực long viêm trên thân kiếm bốc cháy lên kinh người nhiệt lượng điên cuồng hướng bốn phía tán đi. Tại không trung ba người thấy cảnh này tất cả đều là sắc mặt đại biến, nhất là lời mới vừa nói người trẻ tuổi kia, hắn vốn chính là hỏa hệ tiến hóa giả, giờ phút này cảm thụ càng kịch liệt. Trần Vũ long viêm ra một sát na, hắn kém chút lập tức quỳ xuống. Đây là một loại đẳng cấp áp chế để hắn tâm đều là dị thường chấn kinh. Ngươi muốn làm gì? Khâu Bác ngươi có chút thanh âm hoảng sợ vang lên. Trần Vũ cười lạnh nói, ta để ngươi nhìn xem ta phải làm những gì. Bạch, một kiếm giận chém mà dưới lập tức một ngọn lửa màu vàng tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong trực tiếp từ bầu trời hạ xuống, đột nhiên đáp xuống chiến sĩ tượng thần trên đỉnh đầu. Bạch, chỉ nghe được kịch liệt tiếng nổ vang bên trong cao tới gần 200m chiến sĩ tượng thần từ đỉnh đầu chính giữa một đạo khe nước to lớn thẳng tắp xuyên qua mà dưới. Sau đó từ kia khe hở bên trong vô tận ngọn lửa màu vàng nóng đột nhiên hừng hực dấy lên. Chỉ ở nháy mắt liền đem cả tòa chiến sĩ tượng thần triệt để nuốt hết như là một cái cự đại ngọn đuốc bốc cháy lên. Tất cả mọi người đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chiến sĩ tượng thần thế nhưng là một cái nổi danh tiêu chí, nhưng là bây giờ lại bị một người trẻ tuổi trực tiếp một kiếm bổ ra hóa thành ngọn đuốc, quả thực chính là một cái ác mộng. Mọi người tất cả đều ôm đầu ngửa đầu nhìn xem một màn này, nết to miệng hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 678, Đại Ma Vương, chương 678, Đại Ma Vương thượng đế, ai đến nói cho ta đây không phải thật, đây không phải thật. Có người ôm đầu trong mắt tràn ngập nước mắt. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Hắn sao có thể làm ra loại chuyện này? Có người nhìn xem Trần Vũ phẫn nộ giống to. Trần Vũ cái này một chạm không chỉ có chạm tượng thần, càng là hung hăng chém dụng bọn hắn cho tới nay kiêu ngạo. Trên bầu trời ba người cũng là triệt để ngẩn người tại chỗ sợ hãi nhìn xem Trần Vũ. Vừa rồi Trần Vũ nói muốn hủy chiến sĩ tượng thần, bọn hắn bất quá là làm cái trò cười nghe thôi, thế nhưng là nhìn thấy Trần Vũ một kiếm kia, bọn hắn liền biết đây hết thảy đều là thật. Người người rốt cuộc là ai? Trong đó tuổi trẻ nam tử không còn có vừa rồi cao ngạo mà là khiếp sợ hô lên. Trần Vũ không nói gì, nhưng là Khâu Bác người thanh âm tức giận cũng đã truyền tới. Trần Vô Địch, dù là ngươi là đương thời đệ nhất nhân, nhưng là cách làm của ngươi là đối chúng ta nghiêm trọng khiêu khích, ngươi nhất định phải tiếp nhận chúng ta lựa giận. Vâng. Ba người nghe được câu này tất cả đều là thân thể chấn động, một loại nồng đậm nghĩ mà sợ xuất hiện tại trong lòng của bọn hắn. Tại trước mặt bọn hắn vậy mà là đương thời đệ nhất nhân, bọn hắn vậy mà cuồng vọng muốn cùng đương thời đệ nhất nhân đối công. Một nháy mắt ba người đều cảm thấy lưng phát hàn, có nồng đậm hoảng sợ. Trần Vũ lại là không thèm để ý chút nào, cơ cơ kim kiếm cười lạnh. Các ngươi lựa giận, trong mắt ta cái dám cũng không bằng. Hiện tại các ngươi muốn chính là làm sao tiếp nhận lựa giận của ta. Trần Vũ đứng lơ lửng trên không, thanh âm băng lãnh. Hôm nay ngươi tin hay không, ta để ngươi vĩnh viễn biến mất. Vâng. Lời vừa nói ra lập tức giữa sân bầu không khí vì đó nghiêm một chút. Khâu Bác ngươi thân thể đều là lắc một cái có nồng đậm chấn kinh. Sau đó một thanh âm mới truyền ra. Trần Vô Địch, chúng ta chính thức xin lỗi ngươi, tương lai chúng ta đem đình chỉ hết thể nhằm vào ngươi hành động, mời ngươi đến đây dừng tay như thế nào? Vâng. Nghe nói như thế trên bầu trời ba người tất cả đều là chấn động gắt gao, trừng trong mắt hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Khâu Bác ngươi vậy mà hướng một người trẻ tuổi cúi đầu. Thế nhưng là còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, Trần Vũ cũng đã lạnh lùng mở miệng. Dừng tay. Không được. T. Ba người đã triệt để mộng xin lỗi của bọn họ lại bị cự tuyệt rồi. Hắn làm sao có thể cường thế như vậy? Mà vừa lúc này Khâu Bác ngươi thanh âm lần nữa truyền ra bên trong bao hàm lấy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ cùng lo lắng mơ hồ. Trần Vô Địch, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể rời đi? Nghe nói như thế Trần Vũ nở nụ cười. Nói cho ta thần bí sở nghiên cứu vị trí. Thần bí sở nghiên cứu có thể nói là một viên đu ác tính, những năm gần đây rất nhiều chuyện đều có cái bóng của hắn, càng là 100 năm trước đánh cắp thanh mạc tu thân thể tiến hành cải tạo. Nếu như không phải gặp Trần Vũ, hiện tại thanh mạc tu đã trở thành vũ khí của bọn hắn, Trần Vũ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Trần Vô Địch, ngươi đã chạm chiến sĩ tượng thần hung hăng giẫm rơi mặt mũi của chúng ta, khó nói ngươi còn phải lại tiến một bước khiêu chiến chúng ta a. Khó nói ngươi liền không sợ chúng ta liều lĩnh a. Đối với Khâu Bác ngươi ẩn ẩn lộ ra uy hiếp, Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Các ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Nghe nói như thế Khâu Bác ngươi trầm mặc hồi lâu, sau lúc này mới chậm rãi mở miệng. Thần bí sở nghiên cứu tại Hoàng Sâm công viên bên trong. Nghe nói như thế, Trần Vũ nhẹ gật đầu cũng không dừng lại, liền trực tiếp rời đi. Mà giờ khắc này cả tòa to lớn tượng thần đã bị thiêu đến cái gì đều không thừa, dưới cho tàn bay lả tả, mà dưới tại to lớn phế tích bên cạnh mọi người giờ phút này ngơ ngác nhìn Trần Vũ nhẹ lướt đi, trong lòng của mỗi người đều là sụp đổ một mảnh. Nhìn xem Trần Vô Địch rời đi bộ dáng, Khâu Bác ngươi ánh mắt phức tạp, sắc mặt đã là xám trắng một mảnh. Mà vừa lúc này lại có mấy người cấp tốc bay tới đứng tại Khâu Bác ngươi bên cạnh. Mỗi người bọn họ trên thân đều nhộn nhạo uy nghiêm khí tức, để một bên ba người toàn thân phát run. Mấy người bọn họ đều là cái đủ quốc cường giả này, nhi tất cả đều là nghiến răng nghiến lợi một mặt phẫn nộ. Khâu Bác ngươi vừa rồi nói cái gì? Thần bí sở nghiên cứu đến cùng có bao nhiêu sao trọng yếu ngươi khó nói ta không biết ta. Tại sao phải nói cho Trần Vô Địch ở đâu? Ta cũng không tin Trần Vô Địch thật dám đối với chúng ta động thủ. Đừng quên trong tay của chúng ta thế nhưng là có trung cực đại sát khí. Nghe nói như thế mọi người cũng là sắc mặt quyết tâm, bọn hắn không tin Trần Vô Địch thật dám làm ra chuyện khác người gì. Nhưng là Khâu Bác ngươi lại là bất đắc dĩ cười một tiếng. Các ngươi xác định Trần Vô Địch thật không dám động thủ a? Các ngươi nghĩ tới trận này đánh bạc chúng ta một khi thất bại sẽ là hậu quả gì a? Nghe nói như thế mọi người tất cả đều trầm mặc, loại này đánh bạc tiền đặt cược thế nhưng quá lớn, bọn hắn không đánh cược nổi. Khâu Bác ngươi thảm đạm cười một tiếng. Kỳ thật Trần Vô Địch cũng không nguyện ý làm quá tuyệt, bằng không mà nói các ngươi cho rằng chúng ta còn có cơ hội sống sót. Nếu như không phải trong lòng của hắn có nhớ đồ vật, chỉ sợ lần này hắn cũng sẽ không cho chúng ta lựa chọn cơ hội mà là trực tiếp giết chúng ta. Trần Vô Địch đã nhìn thấu tâm lý của chúng ta, sở dĩ hỏi thần bí sở nghiên cứu vị trí cũng là cho chúng ta một cái hạ bậc thang, nếu như ta nói không chỉ sợ hắn liền thật sẽ liều lĩnh triệt để diệt chúng ta. Các ngươi nói ta dám không nói a? Mọi người trầm mặc, trên mặt của mỗi người tất cả đều là một mặt biệt khuất, ai có thể nghĩ tới bọn hắn những người này vậy mà lại tại một người uy hiếp dưới triệt để cúi đầu. Mọi người ở đây trầm mặc lúc Trần Vũ đã trực tiếp rời đi tiến về Hoàng Sâm trong công viên. Dựa theo Khâu Bác ngươi cho cụ thể địa chỉ, Trần Vũ trực tiếp tại một chỗ bí ẩn rừng rậm chỗ sâu tìm được thần bí sở nghiên cứu lối vào. Toàn bộ thần bí sở nghiên cứu khoảng chừng 10 tầng tất cả đều dưới đất, Trần Vũ từ trên xuống dưới từng tầng càn quét xuống dưới. Trong đó đang nghiên cứu gen cường hóa chiến sĩ ven đường tất cả thiết bị kỹ thuật chuyên gia tất cả đều bị Trần Vũ triệt để hủy diệt không có chút nào tồn lưu. Chờ hắn đến phía dưới cùng nhất tầng kia liền thấy thần bí sở nghiên cứu nhanh nặc đạt đang đứng tại kia bên trong gắt gao nhìn xem Trần Vũ. Mà sau lưng hắn trên mặt đất thì là một cái chính không ngừng phát ra ánh sáng đỏ thẫm vòng tròn, bên trong tràn ngập một đạo đạo khiến người khó có thể lý giải được hoa văn. Nhưng là Trần Vũ lại nhìn ra kia là một cái đơn sơ phá bích trận pháp, là chuyên môn vì phá vỡ bình chướng sử dụng. Phát hiện này để hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhanh nặc đạt cười lạnh, trong mắt có vẻ điên cuồng. Trần Vô Địch thần bí sở nghiên cứu phía sau là huyền giới bên trong người chúng ta đã nghiên cứu ra để bọn hắn giáng lâm phương pháp, ngươi chờ xem bọn hắn đã tới. Ngươi sống không được bao lâu. Ha 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 ha. Điên cuồng trong tiếng cười lớn, nhanh nặc đạt đống nhiên nhấn bên cạnh một cái nút, lập tức toàn bộ thần bí sở nghiên cứu bên trong đột nhiên vang lên kinh thiên bạo tạc bắt đầu tự hủy. Tại sao cùng thời điểm hắn còn muốn đem Trần Vũ cùng một chỗ mai táng tại cái này bên trong? Toàn bộ Hoàng Sâm trong công viên đột nhiên đều là một tiếng vang thật lớn, sau đó trong đó một chỗ mặt đất ầm vang đổ sụp xuống dưới trở thành một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Mà Trần Vũ thì là từ trong đó đống nhiên bọt lên bầu trời nhàn nhạt nhìn xuống lỗ đen. Nguyên lai cái kia phá bích trận pháp là vì để huyền giới bên trong người hàng lâm xuống. Cười lạnh, Trần Vũ thần sắc không thèm để ý chút nào. Chẳng cần biết ngươi là ai dám đến chọc ta giết không tha. Chương 679, đương thời vô địch thần thoại. Chương 679, đương thời vô địch thần thoại. Trần Vũ không có chết. Tin tức này như là như vòi rồng triệt để chấn động thế giới. Trước mắt tin tức này nổ lớn thời đại Trần Vũ làm sự tình bất quá tại trong nháy mắt liền đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người tất cả đều là triệt để ngây người trầm mặc không nói gì. Trần Vũ một người làm cho cả thế giới vì đó chớ lên tiếng. Đông đảo thế lực lớn bên trong những cái kia ngày thường bên trong cao cao tại thượng người giờ phút này tất cả đều ngồi ở kia bên trong sắt cho tàn. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vừa mới giấy lên hy vọng cứ như vậy bị bóp tắt sao? Nghe được có người nói như thế, một người cầm đầu triệt để khoát tay áo một bộ đổi phế dáng vẻ. Thông chi bọn hắn cũng không tiếp tục muốn đi treo chọc Trần Vô Địch cùng bất luận cái gì cùng hắn có liên quan người cùng sự cùng Tiên Thảo tập đoàn tranh đấu, chúng ta vô điều kiện rời khỏi đối lại trước tồn tại tranh cãi 12 hạng hợp tác hiệp nghị tất cả đều chủ động lập bộ. T. Nghe nói như thế ở đây tất cả mọi người đều chấn kinh. Ngài có biết không, đạo ngài nói những này đến cùng liên lụy đến bao nhiêu lợi ích? Hơn 100 tỷ cũng không chỉ. Nếu như chúng ta có thể đem những này đoạt lại đối với chúng ta phát triển thế nhưng là có lợi ích cực kỳ lớn, khó nói chúng ta cứ như vậy nhường ra đi. Có người nắm chặt nắm đấm cắn quai hàm dị thường không cam tâm. Người cầm đầu kia lại là cười thảm một tiếng. Chỗ tốt. Hiện tại là cân nhắc chỗ tốt thời điểm a. Trần Vô Địch không chỉ có không có chết còn hủy thần bí sở nghiên cứu. Các ngươi cho rằng chúng ta cùng thần bí sở nghiên cứu so sánh ai cường đại hơn? Cái này mọi người trầm mặc, đích thật là dạng này ở trong mắt Trần Vô Địch bọn hắn lại đáng là gì? Thế nhưng là Trần Vô Địch thật chẳng lẽ dám một điểm không để ý tới dám xuống tay với chúng ta? Người cầm đầu kia lại là không ngừng lắc đầu. Một đường đến nay các ngươi nhìn thấy Trần Vô Địch từng có bất kỳ cố kỵ a? Mà lại hiện tại thực lực của hắn so trước đó tại trên luân hồi đảo đại chiến thời điểm càng mạnh, sẽ còn cố kỵ cái gì? Quét mắt triệt để mọi người trầm mặc, người cầm đầu kia hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Liên hệ bọn hắn, ta muốn đích thân tiến đến Tiên Thảo tập đoàn bái phòng Trần Vô Địch, vì ta cùng cầu được một tia sinh cơ. Vâng. Tất cả mọi người đều là chấn động, bọn hắn đều hiểu câu nói này đại biểu cho bọn hắn chính thức hướng Trần Vô Địch cúi đầu. Trước đó bất luận như thế nào tranh đấu, cho dù là bọn hắn ăn thiệt thòi, nhưng là thủ lĩnh của bọn hắn lại là chưa từng có thái độ như thế, nhưng là bây giờ chủ động tiến về Tiên Thảo tập đoàn chính là xương thần a. Lập tức tất cả mọi người đều cắn răng một mặt bi phẫn. đồng dạng một màn phát sinh ở các nơi trên thế giới. Trước đó toàn cầu đều bởi vì Trần Vũ tử vong mà kích động hưng phấn, nhưng là hiện tại những tâm tình này tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, trong lòng một mảnh chịu nặng. Trần Vũ tồn tại phảng phất là một cái vạn cổ thần sơn trấn áp toàn cầu, khiến cái này cao cao tại thượng nhân vật tất cả đều bị ép tới thở không nổi. Liên hệ bọn hắn 3 ngày sau chúng ta chính thức tiến đến Tiên Thảo tập đoàn bái phỏng. Nhanh nhanh đem chúng ta quý hiếm nhất bảo vật chuẩn bị kỹ càng, ta muốn đi bái phỏng. Khi toàn cầu đều bởi vì Trần Vũ phục sinh mà đại loạn thời điểm, thời khắc này Trần Vũ lại là đã bắt đầu trở về Bắc Đô. Hắn tại giải quyết thần bí sở nghiên cứu sự tình sau đã biết phụ mẫu tại Bắc Đô, lập tức liền chạy tới. Mà giờ khắc này Trần Thái Nhất bọn hắn vị trí sớm đã là dị thường náo nhiệt. Một nhóm lớn đại lao tất cả đều hội tụ tại cái này, bên trong trong mắt tràn ngập kích động nhìn xem bầu trời phương xa. Thanh Long cùng bốn thánh nhân Thanh Mạc Tu Bàn Nhược Lưu Ly Hoàng Phổ Quyết Trời Tiêu Huyên Nhi Trần Thái Nhất vợ chồng võ đạo đỉnh cao nhất cao thủ. Người ở chỗ này tất cả đều là trông mong mà đối đãi chờ lấy trong lòng bọn họ anh hùng trở về. Mau nhìn, Trần đại sư đến rồi. Có người chỉ vào bầu trời phương xa đột nhiên kích động giống lên. Lập tức tất cả mọi người tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn xem bầu trời phương xa. Liền thấy tại trời xanh mây trắng ở giữa một bóng người trên thân mang theo hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng vẽ ra trên không trung một đầu thật dài kim sắc quang vĩ vượt ngang thương khung vương giả trở về. Bạch. Đợi đến Trần Vũ rơi xuống đất thời điểm tất cả ngọn lửa màu vàng nóng lập tức vừa thu lại trở lại trong cơ thể của bọn hắn. Lập tức tất cả mọi người đều là thân thể chấn động cái eo thẳng tắp. Chi Vũ, Tiêu Huyên Nhi rốt cuộc gáp chế không nổi tâm tình của mình, cũng mặc kệ ở trong sân những đại nhân vật này, lập tức liền xông ra ngoài hung hăng bổ nhào vào Trần Vũ mang bên trong. Bại hoại ngươi tên đại phôi đản, ngươi hù chết ta. Ngươi hù chết ta. Ô ô, ngươi cái bại hoại. Tiêu Huyên Nhi khóc lê hoa đái vũ trời, biết đạo cái này hai ngày thời gian bên trong nàng tâm đến cùng kinh lịch cái gì. Mặc dù tin tưởng mình nam nhân, tin tưởng Trần Vũ có thể thắng lợi trở về, nhưng nàng chỉ là cái nữ sinh thôi, nàng chỉ có thể chờ đợi bất luận tốt nhất vẫn là kết quả xấu nhất. Bởi vì nàng biết mình là Trần Vũ nữ nhân, là vương nữ nhân. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong đối với nàng mà nói lại giống như là cả một đời như vậy dài dằng dặc, mà bây giờ tất cả lo lắng tất cả đều có thể buông ra. Trần Vũ cười sờ sờ Tiêu Huyên Nhi đầu, không còn có một tia bá đạo thân sắc mà là tràn ngập ôn nhu cùng cưng chiều. Chú mèo ham ăn, thật xin lỗi để ngươi lo lắng. Được rồi, ngươi nhìn bọn hắn đều nhìn ngươi đây. Tiêu Huyên Nhi lại là đem đầu hướng Trần Vũ mang bên trong lại ủi ủi nghẹn ngào thì thầm. Ta mặc kệ, để bọn hắn nhìn xem đi, ta ôm chính ta nam nhân làm sao? Trần Vũ cười cười nhẹ nhàng nói, bọn hắn ngươi có thể mặc kệ, bất quá cha mẹ ta còn nhìn xem ngươi đây. Ngươi cái dạng này thế nhưng là lại biến thành xấu nàng dâu u. A. Nghe nói như thế, Tiêu Huyên Nhi lập tức giống như là bị điện giật một chút, lập tức liền từ Trần Vũ mang bên trong bắn lên cảm giác sửa sang tóc của mình, xoa xoa nước mắt của mình. Tiêu Huyên Nhi khẩn trương lại nhỏ giọng mà hỏi, cái kia ta có hay không biến dạng? Trần Vũ nuốt nuốt Tiêu Huyên Nhi đầu cưng chiều nói, không xấu đâu, nhà ta chú mèo ham ăn rất xinh đẹp. Mà lúc này đây Trần Thái Nhất cùng Ngô Niệm Chi hai người cũng là đứng ở một bên vui vẻ mà cười cười, trong mắt còn chớp động lên óng ánh nước mắt. Tiểu Vũ, ta và cha ngươi mẹ đã để người lấy lòng đồ ăn tối nay, mụ mụ nấu cơm cho ngươi ăn. Trần Vũ gật đầu cười, lúc này mới xoay người nhìn xem mọi người ở đây. Trần đại sư hoan nên người trở về. Thanh Long nói ra một câu, lập tức tất cả mọi người đều là cái eo ưỡn một cái nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt có một tia nồng đậm sùng bái, dùng hết tất cả khí lực cao giọng thét dài. Hoan nên Trần đại sư khải hoàn. Trong lòng của mỗi người tất cả đều là kích động dị thường. Một người mà thôi vậy mà làm ra như thế kinh thiên đại sự, từ nay về sau Hoa Quốc võ đạo giới đem lực gáp các thế lực lớn, Trần vô địch chi danh rốt cuộc không ai có thể ngăn cản. Trần đại sư, thành tựu của ngươi đã không phải là bất luận cái gì ngôn ngữ có thể tán dương, cái này một khối kim bài là quốc gia đối ngươi khen ngợi. Lúc này Trang Hưng Hà từ bên cạnh người trong tay xuất ra một khối mọc ra 50cm, chiều rộng 30cm thuần kim bài giao đến Trần Vũ trong tay. Trần Vũ xem xét phía trên liền viết 8 chữ to rồng bay phượng múa, bút lực cứng cấp tràn ngập vô thượng bá khí. Đương thời thần thoại giường cột nước nhà. Chương 680, trọng yếu nhất sự tình. Chương 680, trọng yếu nhất sự tình. Tiên Thảo tập đoàn một tòa cao ốc bên trong lại là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Có gần hơn 100 cái thế lực đại biểu giờ phút này vậy mà tất cả đều ở tại trung phòng, trong phòng họp khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Đúng vậy, bọn hắn là chen tại nơi đó. Trần Vũ không có chết để bọn hắn triệt để sợ hãi, cho nên tất cả đều chạy đến bái phòng. Thế nhưng là bọn hắn lại xem nhẹ một điểm. Đó chính là tất cả mọi người muốn cấp tại phía trước nhất, kết quả tất cả mọi người vậy mà tại trong cùng một ngày đến. Dù sao lần này bái phòng trước đó mặc dù phát thông chi, nhưng là nhiều như vậy người cùng một chỗ đến đây, nếu như từng ngày tính được cũng muốn non nửa năm. Cho nên Diệp Đông Lai vung tay lên trực tiếp để Tiên Thảo tập đoàn nhân viên công tác an bài xong xuôi, trực tiếp an bài tại trong cùng một ngày, làm cho tất cả mọi người tất cả đều tới một lần tính giải quyết vấn đề, lúc này mới có như thế khó gặp chẳng diện. Diệp Đông Lai chắp tay sau lưng ngang đầu nhìn xem trong phòng họp gần 100 vị các thế lực lớn đại biểu, trong mắt là tràn đầy tự hào. Mọi người cùng đến mà lại đều là các thế lực lớn người phụ trách, còn muốn ở chỗ này chờ chuyện như vậy, nếu như đặt ở trước kia hắn nhiều nhất làm cái trò cười nghe một chút, nhưng là bây giờ lại là thật sự là phát sinh ở trước mắt, một loại chứng kiến lịch sử cảm giác để hắn cảm giác như là tại làm một cái mộng đẹp. Đây chính là Trần đại sư vô thượng uy nghiêm a, đều nói Trần đại sư uy nghiêm sâu nặng. Nhưng là bây giờ xem ra đây quả thực là đối Trần đại sư vũ nhục, Trần đại sư thế nhưng là một người che đậy tất cả a. Những người này nếu như tại ngoại giới cái nào không phải một phương đại lao, nhưng bây giờ thì sao tất cả đều là một mảnh lấy lòng thần sắc. Dù là Diệp Đông Lai biết Trần Vũ bất phàm, nhưng là bây giờ thấy một màn này trong lòng ý nguyên phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Lần này nhiều người như vậy cùng đến, Trần Vũ cũng không hề lộ diện mà là hoàn toàn do Diệp Đông Lai ra mặt cùng bọn hắn trao đổi. Trước đó Tiên Thảo tập đoàn cùng bọn hắn ở giữa có rất nhiều vấn đề vẫn luôn là tranh luận không ngớt, thế nhưng là lần này lại là vô cùng thuận lợi. Không có bất kỳ người nào còn dám rông dài Tiên Thảo tập đoàn đưa ra điều kiện, bọn hắn tất cả đều là vô điều kiện đáp ứng. Cho dù là cường đại hơn nữa xí nghiệp tập đoàn cũng không còn ngày xưa phách lối như là cháu trai một mặt cười hì hì không dám có chút cái cỏ. Xin hỏi chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy Trần đại sư? Khi trao đổi kết thúc sau có người thử thăm dò hỏi. Lần này bọn hắn đến cái này bên trong chính là muốn làm mặt cùng Trần Vũ câu thông một phen, hy vọng Trần Vũ về sau có thể hơi an ổn một chút. Chúng ta lúc nào nói các ngươi có thể thấy Trần đại sư rồi? Nghe nói như thế Diệp Đông Lai đều là có chút ngoài ý muốn kinh ngạc nói. Cái gì? Chẳng lẽ Trần đại sư còn có cái gì chuyện quan trọng? Đông đảo thế lực đại biểu lập tức chính là trong lòng căng thẳng, rất sợ Trần Vũ lại đi làm ra cái gì đại động tác. Diệp Đông Lai lại là trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, không sai, Trần đại sư mấy ngày nay có chuyện rất trọng yếu cố ý dặn dò qua, không muốn bất luận kẻ nào đi quấy rầy hắn. So thấy chúng ta đều muốn trọng yếu sao? Mọi người sắc mặt đại biến, thấp phẩm bất an trong lòng, chẳng lẽ Trần Vũ hắn lại muốn tiến về cái kia bên trong đi đại náo một phen. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm giác trở lại đi học thời đại lao sư điểm danh làm bài kết quả mình một đề sẽ không rất sợ bị điểm trúng, mà Trần Vũ chính là cái kia lão sư. Diệp Đông Lai lại là trùng điệp nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Trần đại sư mấy ngày nay muốn bồi người trong nhà không có thời gian thấy các ngươi. Chương 681, huyền giới cuối cùng người tới. Chương 681, huyền giới cuối cùng người tới. Tiên Thảo tập đoàn một tòa cao ốc bên trong lại là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Có gần hơn 100 cái đại nhân vật giờ phút này vậy mà tất cả đều ở tại trung phòng, trong phòng họp khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Đúng vậy, bọn hắn là chen tại nơi đó. Trần Vũ không có chết để bọn hắn triệt để sợ hãi, cho nên tất cả đều chạy đến bái phòng. Thế nhưng là bọn hắn lại xem nhẹ một điểm. Đó chính là tất cả mọi người muốn cướp tại phía trước nhất, kết quả tất cả mọi người vậy mà tại trong cùng một ngày đến. Dù sao lần này bái phòng trước đó mặc dù phát thông chi, nhưng là nhiều như vậy người cùng một chỗ đến đây, nếu như từng ngày tính được cũng muốn non nửa năm. Cho nên Diệp Đông Lai vung tay lên trực tiếp để Tiên Thảo tập đoàn nhân viên công tác an bài xong xuôi, trực tiếp an bài tại trong cùng một ngày, làm cho tất cả mọi người tất cả đều tới một lần tính giải quyết vấn đề, lúc này mới có như thế khó gặp chẳng diện. Diệp Đông Lai chắp tay sau lưng ngang đầu nhìn xem trong phòng họp gần 100 vị đại nhân vật, trong mắt là tràn đầy tự hào. Mọi người cùng đến, mỗi người tại ngoại giới đều là người khác tôn trọng đối tượng, nhưng là bây giờ tại cái này bên trong còn muốn chờ lấy chuyện như vậy, nếu như đặt ở trước kia hắn nhiều nhất làm cái trò cười nghe một chút, nhưng là bây giờ lại là thật sự là phát sinh ở trước mắt, một loại chứng kiến lịch sử cảm giác để hắn cảm giác như là tại làm một cái mộng đẹp. Đây chính là Trần đại sư vô thượng uy nghiêm a, đều nói Trần đại sư uy nghiêm sâu nặng, nhưng là bây giờ xem ra đây quả thực là đối Trần đại sư vũ nhục, Trần đại sư thế nhưng là một người che đậy tất cả a. Những người này nếu như tại ngoại giới cái nào không phải một phương đại lao, nhưng bây giờ thì sao tất cả đều là một mảnh lấy lòng thần sắc. Dù là Diệp Đông Lai biết Trần Vũ bất phàm, nhưng là bây giờ thấy một màn này trong lòng ý nguyên phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Lần này nhiều người như vậy cùng đến, Trần Vũ cũng không hề lộ diện mà là hoàn toàn do Diệp Đông Lai ra mặt cùng bọn hắn trao đổi. Trước đó Tiên Thảo tập đoàn cùng bọn hắn ở giữa có rất nhiều vấn đề vẫn luôn là tranh luận không ngớt, thế nhưng là lần này lại là vô cùng thuận lợi. Không có bất kỳ người nào còn dám rông dài Tiên Thảo tập đoàn đưa ra điều kiện, bọn hắn tất cả đều là vô điều kiện đáp ứng. Cho dù là cường đại hơn nữa xí nghiệp tập đoàn cũng không còn ngày xưa phách lối như là cháu trai một mặt cười hì hì không dám có chút cái cỏ. Xin hỏi chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy Trần đại sư? Khi trao đổi kết thúc sau có người thử thăm dò hỏi. Lần này bọn hắn đến cái này bên trong chính là muốn làm mặt cùng Trần Vũ câu thông một phen, hy vọng Trần Vũ về sau có thể hơi an ổn một chút. Chúng ta lúc nào nói các ngươi có thể thấy Trần đại sư rồi? Nghe nói như thế Diệp Đông Lai đều là có chút ngoài ý muốn kinh ngạc nói. Cái gì? Chẳng lẽ Trần đại sư còn có cái gì chuyện quan trọng? Đông đảo thế lực đại biểu lập tức chính là trong lòng căng thẳng, rất sợ Trần Vũ lại đi làm ra cái gì đại động tác. Diệp Đông Lai lại là trịnh trọng nhẹ gật đầu nói, không sai, Trần đại sư mấy ngày nay có chuyện rất trọng yếu cố ý dặn dò qua, không muốn bất luận kẻ nào đi quấy rầy hắn. So thấy chúng ta đều muốn trọng yếu sao? Mọi người sắc mặt đại biến, thấp phẩm bất an trong lòng, chẳng lẽ Trần Vũ hắn lại muốn tiến về cái kia bên trong đi đại náo một phen. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm giác trở lại đi học thời đại lao sư điểm danh làm bài kết quả mình một đề sẽ không rất sợ bị điểm trúng, mà Trần Vũ chính là cái kia lão sư. Diệp Đông Lai lại là trùng điệp nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Trần đại sư mấy ngày nay muốn bồi người trong nhà không có thời gian thấy các ngươi. Chương 682, sát cơ tái khởi. Chương 682, sát cơ tái khởi. Dạn đặng cùng bài hai người tốc độ cực nhanh, không đến bao lâu liền đi tới Hoàng Sâm trong công viên. Lạc lạc, ta không biết thần bí sở nghiên cứu người nhìn thấy chúng ta về sau có thể hay không coi chúng ta là thành là thần cùng bái đâu. Bài một mặt ý cười, tâm tình giống như là du lịch nhẹ nhõm. Dạn đặng cười cười, ánh mắt cao ngạo. Đối bọn hắn đến nói chúng ta thực sự chính là thần. Ngươi có biết không, đạo tại cái đủ quốc thủ đô có một cái mấy trăm mét tự do nam thần giống, kỳ thật chính là dựa theo chúng ta tiên tổ dáng vẻ kiến tạo, mục đích chính là vì biểu thị đối với chúng ta tôn kính. Bài ánh mắt sáng lên nở nụ cười. Đây chính là nhất định phải đi nhìn xem. Hai người đàm tiếu lấy không đến bao lâu liền đã đi tới thần bí sở nghiên cứu di tích địa phương. Ừm, đây là có chuyện gì? Hai người ở trên không trung lập tức liền thấy tại dưới chân vậy mà là một cái sâu không thấy đáy lỗ đen, mà tại lỗ đen bên cạnh thì là chừng hơn 10 người chính võ trang đầy đủ một mặt đề phòng đứng tại bốn phía. Cái này đây chính là thần bí sở nghiên cứu. Bài trừng mắt tò kinh ngạc nói, đi trước nhìn xem. Gian đẳng trong lòng có chút dự cảm không tốt, sắc mặt có chút âm trầm. Hai người lập tức hạ xuống tới. Dừng lại, các ngươi là ai, lập tức rời đi cái này bên trong. Mọi người phát hiện hai người sau lập tức giơ lên vũ khí nhắm chuẩn hai người. Dạn Đạn nhướng mày vung tay lên, lập tức mọi người vũ khí trong tay tất cả đều trực tiếp bị nháy mắt mở ra. Đám người thất kinh, con ngươi nháy mắt đột nhiên rụt lại. Các ngươi người phụ trách đâu để hắn ra? Dạn Đạn nhàn nhạt mở miệng, tự có một cố cao cao tại thượng khí thế. Tại mọi người bên trong lập tức có người đi ra, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Ta chính là người phụ trách sản tổ, hai người là ai, vì cái gì tới nơi này? Dạn Đạn nhướng mày nói, ngươi còn chưa có tư cách biết chúng ta là ai. Ta hỏi ngươi, cái này bên trong là không phải thần bí sở nghiên cứu chỗ, làm sao lại biến thành cái dạng này? Đối Dạn Đạn trong khẩu khí khinh miệt, sạn tổ trong mắt có vẻ không thích, địa vị của hắn cũng không thấp, còn không có ai cùng hắn nói như thế, nhưng nhìn đến hai người vừa rồi thủ đoạn, sạn tổ cũng không dám đắc tội đối phương, lập tức chỉ có thể giải thích. Nơi này thật là thần bí sở nghiên cứu, bất quá đây đã là đi qua thức, ngay tại đoạn thời gian trước cái này bên trong đã bị người hủy. Cái gì? Nghe nói như thế hai người đều là sững sờ, một mặt kinh ngạc. Bài che miệng kinh ngạc vô cùng. Làm sao có thể? Thần bí sở nghiên cứu thế nhưng là có chúng ta cung cấp trợ giúp, thực lực mạnh, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp, làm sao có thể còn có người có thể hủy thần bí sở nghiên cứu? Dạn Đạn ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống. Bài nói không sai, trên thế giới này không ai có thể bị thần bí sở nghiên cứu, đến cùng là ai làm? Khó nói. Những người kia vậy mà cũng có người tới cái này bên trong. Nghe lời của hai người, sạn tổ không hiểu ra sao, đồng thời trong lòng cũng có một tia chấn động. Thần bí sở nghiên cứu phía sau vậy mà là có người ủng hộ. Mà hai người này thế mà chính là thần bí sở nghiên cứu người sau lưng. Xác nhận không phải địch nhân mà lại có khả năng hay là mình minh hữu, về sau sạn tổ cũng là đem tình huống cùng hai người nói một lần. Vì thần bí sở nghiên cứu chính là đương thời đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Lúc ấy một mình hắn một kiếm hủy chiến sĩ của chúng ta tượng thần, sau đó càng là đi thẳng tới cái này bên trong hủy thần bí sở nghiên cứu. Và anh, nghe nói như thế hai người tất cả đều là sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì? Chiến sĩ tượng thần lại bị hủy? Dạn Đạn chấn kinh giống to. Santo sững sờ nghi hoặc nói, đúng vậy a, mặc dù biết đến cùng là ai làm người không nhiều, nhưng là hiện tại toàn cầu đều biết chúng ta tượng thần bị hủy, các ngươi ta không biết à? Hắn cũng không biết hai người nhưng thật ra là đến từ huyền giới. Dạn Đạn sắc mặt đã hoàn toàn xanh xám, thần bí sở nghiên cứu bị hủy bọn hắn vừa rồi chỉ là cảm giác được ngoài ý muốn, nhưng là bây giờ nghe tới tượng thần bị hủy hai người lại là cảm giác tụ thật sâu khiêu khích. Đáng chết, cái này Trần Vô Địch, Trần rốt cuộc là ai cũng dám làm loại chuyện này. Như thế khiêu khích ta nhất định phải lột ra hắn. Nghe nói như thế sạn tổ lập tức sắc mặt đại biến, đối hai người giống lên. Hai người các ngươi cái nói chuyện nhất định phải thận trọng. Trần Vô Địch nhưng là đương thế vô địch tồn tại. Toàn cầu các thế lực lớn đều chỉ có thể cúi đầu, chừng 100 cái thế lực đại biểu cùng một chỗ tiến về Tiên Thảo tập đoàn đi xin lỗi, kết quả đều không có nhìn thấy Trần Vô Địch mặt, các ngươi làm sao dám nói giết hắn? Hiện tại Trần Vô Địch cùng hắn tương quan người cùng sự thế, nhưng là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Các ngươi nhưng tiến về không muốn dẫn lửa thiêu thần. Ngươi ngươi nói cái gì? Hắn là người nước Hoa. Các thế lực lớn đi xin lỗi, còn không có nhìn thấy đối phương. Dạn Đạn cùng bài hai người bị sạn tổ lời nói làm cho sửng sốt một chút. Thế nhưng là đây là có chuyện gì? Vì cái gì bây giờ nghe hết thảy đều cùng bọn hắn trước đó đạt được tin tức hoàn toàn không giống? Đáng chết, những này tên đáng chết. Dạn Đạn nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một quyền vung đánh mà ra, lập tức ngoài trăm thước một rừng cây vậy mà nháy mắt bị xoắn nát trở thành bột mịn, lộ ra một mảng lớn đất trống. Santo thấy cảnh này cả người đều là chấn động, hai cái này người trẻ tuổi vậy mà là cường đại như thế cao thủ. Thần bí sở nghiên cứu người phụ trách là ai? Lập tức dẫn ta đi gặp hắn. Dạn Đạn thanh âm bên trong đã tràn ngập nộ khí. Santo thân thể chấn động, lập tức nhẹ gật đầu. Được rồi, hiện tại phụ trách xử lý thần bí sở nghiên cứu chính là cấp 7 tiến hóa giả Khâu Bác, ngươi đại nhân, ta hiện tại liền mang hai vị đi. Không dám có bất kỳ lãnh đạm, sạn tổ lập tức mang theo hai người cưới máy bay trực tiếp rời đi cái này bên trong. Dọc theo đường khi hai người nhìn thấy chiến sĩ tượng thần phế tích lúc càng là đem nắm đấm bóp ken két vang. Đợi đến Khâu Bác ngươi kêu bên trong nghe tới là thần bí sở nghiên cứu phía sau tồn tại đến nguyên bản một mặt đổi phế, Khâu Bác ngươi lập tức thần sắc đại hỉ, một đường chạy chậm đến tiến đến nên đón hai người. Nhìn thấy hai người về sau, Khâu Bác ngươi một mặt cung kính để những người khác tất cả đều là sức sở. Khâu Bác ngươi địa vị cùng thực lực thế nhưng là cực cao, thế giới này trừ Trần Vô Địch bên ngoài lại còn có người để Khâu Bác ngươi lộ ra thái độ như thế? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Vô Địch đến tột cùng là ai? Nhìn thấy Khâu Bác ngươi về sau, Dạn Đạn thẳng vào chủ đề lạnh lùng hỏi. Khâu Bác ngươi lập tức đem phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói cho Dạn Đạn cùng bài hai người. Đợi đến hai người hiểu rõ hết thể về sau lập tức cười lạnh. Trong núi Vô Lão Hổ hầu tự xưng bá vương, chỉ là một cái tiểu gia hỏa cũng dám trở thành vô địch. Cái này hai ngày chúng ta liền đi Tiên Thảo tập đoàn giết hắn, thuận tiện hoàn thành món kia nhiệm vụ. Một câu ra sát cơ ung tùm. Mà giờ khắc này tại Đông Lộc trên núi, Trần Vũ lại đối này hoàn toàn không biết gì. Hắn hiện tại cầm một phong thiếp mời, sắc mặt dị thường phức tạp. Mẹ nó, bạn bè của mình tiểu bàn Thẩm Phi lại muốn đính hôn. Chương 683, tình địch. Chương 683, tình địch. Nhìn xem trong tay cái này phong thiếp mời, Trần Vũ dở khóc dở cười. Thẩm Phi hiện tại mới bao nhiêu lớn? Cũng bất quá cũng giống như mình là đại nhị thôi, nhưng là bây giờ hắn vậy mà đã đính hôn. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Thẩm Phi bạn gái Lương Lạc Lạc năm nay đã tốt nghiệp, chỉ sợ Thẩm Phi cũng là vì để cho Lương Lạc Lạc an tâm lúc này mới đưa ra muốn đính hôn. Mà lại hiện tại Thẩm Phi gia đình dựa lưng vào Tiên Thảo tập đoàn sống cũng là tiêu xài rất, đính hôn đối bọn hắn đến nói cũng không có cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Vũ hay là trực tiếp tìm được Thẩm Phi. Cương vừa thấy mặt Trần Vũ liền thấy Thẩm Phi một mặt dáng vẻ hư vấn. Ha ha, tiểu Vũ xem như nhìn thấy ngươi. Hiện tại ngươi bận rộn như vậy, ta đều không có ý tứ quấy rầy ngươi. Trần Vũ cười cười nói, hai anh em chúng ta còn nói cái gì lời khách khí. Bất quá ngươi có thể a nhanh như vậy liền muốn đính hôn. Thẩm Phi gãi gãi đầu cười lên ha hả, một mặt đắc ý, ai bảo ta mị lực lớn như vậy chứ. Lạc Lạc tỷ đây là không yên lòng ta cho nên muốn đem ta gắt gao ăn ở nhà. Trần Vũ trợn mắt, làm sao ta nhận được tin tức là ngươi mướn trên quảng trường quảng cáo vị ngay trước mặt của nhiều người như vậy lãng mạn tỏ tình cuối cùng mới thành công. Thẩm Phi sắc mặt cứng đờ hì hì cười không ngừng ôm Trần Vũ bả vai nói, kia cũng là việc nhỏ không cần để ý ha 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 ha. Đối Lạc Lạc tỷ hiện tại tìm công việc chắc hẳn đã sắp tan tầm, ngươi bồi ta cùng đi đón hắn một chút, ban đêm chúng ta cùng đi ăn đồ nướng. Trần Vũ nhẹ gật đầu, lập tức Thẩm Phi trực tiếp lái một chiếc phổ thông rẻ ở tạ xe trực tiếp tiến về Lương Lạc Lạc công ty. Tiểu Vũ ngươi cũng chớ để ý ta xe nát, ai cha ta nói ta bây giờ còn tại đi học lái xe không thể quá rêu rao. Trần Vũ nhẹ gật đầu, đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, hai người một đường tiến lên liền trực tiếp đi tới một công ty cao ốc hạ. A, Lương Lạc Lạc tìm làm việc rất không tệ nha. Ngựa đầu nhìn trước mắt cao ốc, Trần Vũ trong mắt có một tia ngoài ý muốn. Đúng vậy a, ngươi cũng không biết đạo Lạc Lạc tỷ thế nhưng là cái học bá đâu. Nhà này Thiên Lộc công ty thế nhưng là cùng người Tiên Thảo tập đoàn đều có hợp tác đâu. Tại Đông Xuyên thành phố bên trong có thể xếp tiến lên 10. So thực lực của nhà ta đều mạnh hơn không ít. Đi thôi chúng ta đi tìm bọn hắn. Hai người trực tiếp đem xe dừng ở trong bãi đỗ xe, vừa mới chuẩn bị xuống xe đi thang máy tiến về Lương Lạc Lạc chỗ tầng lầu. Lúc này một cỗ mặt thả kéo cuốn mang theo tiếng oanh minh trực tiếp một cái vung đôi vững vàng dừng ở chỗ đầu xe bên trên. Ngay sau đó một người mặc 10 điểm xoáy khí tuổi trẻ nam tử ăn mặc như là truyền hình điện ảnh minh tinh tay nâng lấy một đoàn hoa hồng đỏ chậm rãi đi xuống. Hắn quét mắt Trần Vũ cùng Thẩm Phi lại nhìn hai người đưa ra xe, khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười khinh thường trực tiếp đi đến công cộng thang máy bên cạnh, tại kia bên trong có một bộ chuyên dụng thang máy. Nam tử lấy ra một tờ kim quang lóng lánh tấm thẻ soát một lúc sau đi thẳng vào. Cắt cái này nam xem ra muốn chảnh khiến người ta cảm thấy thật khó chịu. Trần Vũ cười cười lấy hắn trước mắt thân phận đối loại này nam tử không thèm để ý chút nào. Đi thôi đi đón vị hôn thê của ngươi đi. Nghe tới Trần Vũ lời nói Thẩm Phi lập tức lại là cười tươi như hoa. Hai người trực tiếp ngồi lên thang máy liền đi tới Lương Lạc Lạc chỗ 21 tầng. Thiên Lộc công ty làm việc tiết tấu một mực thật nhanh, 21 tầng bên trong vốn nên là khẩn trương bận rộn làm việc tràng diện, nhưng là bây giờ vậy mà không ai đang làm việc, mỗi người đều là một mặt hưng phấn kích động, top 5 top 3 tập hợp một chỗ khoa tay múa chân lấy đàm luận cái gì. Đây là có chuyện gì? Thẩm Phi hơi nghi hoặc một chút, hắn trước kia cũng đã tới nhiều lần, mỗi một lần thời điểm tất cả mọi người không ai để ý đến hắn, dù sao bọn hắn không có thời gian đi chào hỏi Thẩm Phi. Nhưng là hôm nay khi tất cả người nhìn thấy Thẩm Phi, hai người tất cả đều là soát một chút bỗng nhiên quay đầu nhìn xem Thẩm Phi, trong ánh mắt tràn ngập cảm giác khác thường. Trần Vũ nhíu mày, hiện tại tình huống này có chút không đúng a. Thẩm Phi cũng là gãi gãi đầu, thần sắc hoang mang đi tới một nữ tử bên cạnh nghi hoặc hỏi, "Thả Nhi tỷ, ngươi tốt, ta tới đón Lạc Lạc tan tầm, xin hỏi nàng người đâu?" Thẩm Phi nhìn một vòng cũng không có thấy Lương Lạc Lạc, lập tức liền mở miệng hỏi thăm. Cái này Lưu Thải Nhi xem như Lương Lạc Lạc ở công ty sư phó cho nên Thẩm Phi cùng Lưu Thải Nhi ngược lại là rất quen thuộc. Lưu Thải Nhi sắc mặt có chút né tránh nhìn xem Thẩm Phi không ngừng xoa xoa tay. Cái kia tiểu phi a, Lạc Lạc nàng chán hiện tại có chút việc phải tăng ca, các ngươi nếu không đi trước đi. Đợi nàng thêm xong ban về sau tự nhiên sẽ liên hệ ngươi. Sẽ không nha. Lạc Lạc cùng ta nói qua nàng hôm nay cũng không có cái gì làm việc muốn làm mà lại đều hẹn xong ta tới đón nàng, làm sao lại có việc đâu. Nghe tới Thẩm Phi lời nói, Lưu Thải Nhi ấp úng không biết nên nói thế nào. Bất quá ngay lúc này một bên một người khác lập tức đi tới nhìn xem Trần Vũ cùng Thẩm Phi hai người một mặt cười nhạo. Ha ha, Thải Nhi ngươi làm gì không nói cho bọn hắn tình hình thực tế đâu. Hiện tại nói cho bọn hắn cũng tốt hơn bọn hắn bị che tại trống bên trong a. Lưu Thải Nhi sắc mặt lập tức biến đổi nói, Tôn Nhạc ngươi nói ít vài ba câu. Thẩm Phi biến sắc nhìn xem Tôn Nhạc nói, ngươi là có ý gì? Tôn Nhạc nhếch miệng giang tay ra nói, không có ý gì. Chính là của ngươi bạn gái lập tức chính là Miêu thiếu nữ nhân, ta khuyên các ngươi đi nhanh lên đi đừng tại đây bên trong mất mặt xấu hổ. Vâng. Thẩm Phi trừng mắt lập tức bắt lấy Tôn Nhạc cổ áo đem hắn nhấc lên giấu giận. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tôn Nhạc dọa đến quá sợ hãi không nghĩ tới Thẩm Phi lại có thể đem mình cho nhấc lên. Thẩm Phi nói thế nào cũng là Trần Vũ bằng hữu, thực lực bây giờ so với người bình thường mạnh rất nhiều, không phải một cái bình thường dân đi làm có thể so sánh. Ngươi làm gì tranh thủ thời gian buông tay. Nói thật cho ngươi biết. Miêu thiếu gia nhìn chúng ngươi cô bạn gái nhỏ bây giờ đang ở văn phòng thổ lộ đâu. Con mẹ nó ngươi muốn tìm phiền toái liền đi tìm hắn cùng ta gọi cái gì kình. Vâng. Như là một cái kinh lôi bỗng nhiên bên thai bên cạnh nổ vang, Thẩm Phi sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng một mảnh buông xuống, Tôn Nhạc sau hung hăng thở hổn hển trong mắt hoàn toàn phẫn nộ. Trần Vũ cũng là ánh mắt âm trầm không nghĩ tới lại có người đem chủ ý đánh tới Thẩm Phi trên đầu. Tiểu bàn đi ta ngược lại muốn xem là cái nào không có mắt tạp chủng cũng dám động tới ngươi nữ nhân. Lạnh lùng nói Trần Vũ liền cùng Thẩm Phi hai người chuẩn bị tới phòng làm việc. Bất quá lúc này Lưu Thải Nhi lại là ngăn lại Thẩm Phi. Thẩm Phi, nghe tỷ tỷ một lời khuyên Miêu thiếu gia thế nhưng là Thiên Lộc công ty Miêu ba phó cuối cùng nhi tử, ngươi tuyệt đối không được hành động theo cảm tính. Ngươi chẳng qua là cái học sinh thôi, làm sao có thể đấu qua được hắn? Có một số việc buông tay mới sáng suốt. Đống nhiên đẩy ra Lưu Thải Nhi, Thẩm Phi giống giận. Đi mẹ nhà hắn buông tay, lão tử là cái nam nhân dựa vào cái gì từ bỏ nữ nhân của mình? Cút ngay cho ta! Vượt qua Lưu Thải Nhi, hai người lập tức liền tiến về bên trong phòng làm việc riêng. Mọi người thấy Thẩm Phi cùng Trần Vũ tất cả đều là vẻ mặt khinh thường tiêu dung. Bọn hắn đều làm việc nhiều năm, sớm đã không còn thời học sinh xúc động, hiện tại nhìn xem hai người như thế bộ dáng chỉ cảm thấy hai người là không biết tự lượng sức mình thôi. Ầm. Đột nhiên đá văng gian phòng đại môn, khi thấy trong phòng cảnh tượng lúc Thẩm Phi ánh mắt lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng điên cuồng giống giận. Cái giở cờ mở lão tử muốn phế ngươi. Chương 684, không thể trêu vào chương 684, không thể trêu vào thời khắc này. 21 tầng tất cả mọi người tụ tập ở văn phòng cổng đưa đầu nhìn xem trong phòng hết thảy, lập tức tất cả mọi người đều trợn tròn trong mắt che miệng kém chút kinh hô lên. Trong phòng trên mặt đất có tản mát một chùm đỏ tươi, hoa hồng đã bị giẫm loạn thất bát ao. Mà Lương Lạc Lạc đang bị hung hăng đặt ở trên bàn công tác, áo đều đã bị xé rách không còn hình dáng, loáng thoáng lộ ra áo lót bên trong. Thời khắc này Lương Lạc Lạc hai tay thủ đoạn đều bị một người nam tử hung hăng nắm chặt, trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng nước mắt. Mà tại trước mặt Lương Lạc Lạc chính là vừa rồi Trần Vũ bọn hắn dưới đất nhà để xe nhìn thấy thanh niên trẻ tuổi kia. Thẩm Phi nhanh cứu ta. Nhìn thấy Thẩm Phi về sau, Lương Lạc Lạc trong mắt đột nhiên bắn ra hy vọng, ánh mắt khóc lớn hô lên. Mà nam tử kia lại là cau mày nhìn xem Thẩm Phi cùng Trần Vũ, sắc mặt có một tia ngoài ý muốn. Bất quá sau đó hắn vẫn lạnh lùng nở nụ cười. Ồ, ngươi chính là Lạc Lạc bạn trai, cái này còn thật là xảo đâu. Ai cho phép các ngươi tiến đến, cút ra ngoài cho ta. Thẩm Phi cắn răng giống giận. Con mẹ nó, ngươi lão tử ngược lại muốn xem đến cùng là ai cút. Đột nhiên vọt tới, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Thẩm Phi bay thẳng lên một cước liền đem cái kia miêu thiếu hung hăng đạp đến trên mặt đất. Một tay lấy hoảng sợ Lương Lạc Lạc nắm ở mang bên trong, Thẩm Phi không ngừng an ủi Lương Lạc Lạc. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là sợ không thôi, còn tốt bọn hắn đến kịp thời, nếu như hôm nay không phải tới đón Lương Lạc Lạc, chỉ sợ Lương Lạc Lạc đã nhận vũ đủ. Mà ở bên ngoài mọi người đã là sôi trào. Ông trời ơi, ra hỏa này lại dám đánh miêu thiếu. Lá gan của bọn hắn làm sao lại như thế lớn? Đúng vậy, A Miêu thiếu bối cảnh cái kia bên trong là một người sinh viên đại học có thể so sánh. Ta nhìn ra hỏa này khẳng định phải xong, mà lại không chỉ là hắn, ngay cả bên cạnh hắn tên kia chỉ sợ đều muốn bị liên lụy. Lưu Thải Nhi nhìn xem không ngừng lắc đầu. Quá xúc động, thực tế là quá xúc động. Đánh miêu thiếu cái này nhưng kết thúc như thế nào? Lạc Lạc mặc dù kém chút bị miêu thiếu cho đem tới tay, nhưng là đối Lạc Lạc đến nói cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt a, nếu như tại kia bên trong đổi thành ta, nói không chừng ta liền theo. Lưu Thải Nhi ở trong lòng đem Thẩm Phi cùng miêu thiếu đối so về sau trong lòng không khỏi nghĩ đến. Một bên Tôn Nhạc lại là đã cười lạnh. Nớ ngẩn miêu thiếu thế nhưng là nhận biết một cái tiến hóa giả đánh hắn, ta nhìn người chết như thế nào. Tất cả mọi người mỗi người có suy nghĩ riêng, trong đám người lại có người nghi ngờ nhìn đã bị đạp nát đại môn có một tia kinh hãi. Văn phòng đại môn thế nhưng là tuyệt đối yên lặng cực kỳ nặng nề, bình thường chỉ sợ hai ba đại hán cùng một chỗ đều đụng không ra. Một người sinh viên đại học mà thôi, làm sao có thể một cước đá văng. Bất quá cái nghi vấn này cơ hồ đều không có người chú ý tới, dù sao bọn hắn đã bị tình huống hiện trường triệt để hấp dẫn lực chú ý. Ngay lúc này miêu thiếu đột nhiên từ dưới đất bò dậy nhìn xem Thẩm Phi cùng Lương Lạc Lạc, ánh mắt đỏ bừng. Miêu thiếu tên thật Miêu Vân, phụ thân là Thiên Lộc công ty phó cuối cùng. Sớm tại Lương Lạc Lạc sau khi đi tới công ty, hắn liền nhìn chúng nữ nhân này tốn không ít tâm tư truy, kết quả một mực bị Lương Lạc Lạc cự tuyệt. Hôm nay hắn cố ý tuyển một chùm hoa hồng đem Lương Lạc Lạc hô đạo văn phòng thổ lộ, kết quả còn là bị Lương Lạc Lạc cự tuyệt. Thẹn quá hoa giận dưới, hắn liền nghĩ mạnh lên Lương Lạc Lạc. Dù sao chỉ là người sinh viên đại học thôi, dù là nàng đi cáo bằng vào chính mình quan hệ cũng không sợ chút nào. Nhưng không có nghĩ đến ngay tại muốn được tay thời điểm lại bị bạn trai hắn xông vào. Con mẹ nó, ngươi tạp toái lại dám đánh ta. Ngươi có biết không đạo lao tử là ai? Miêu Vân phẫn nộ gầm hét lên, không có chút nào bị bạn trai hiện trường bắt bao sợ hãi. Con mẹ nó chứ, không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, hôm nay lão tử liền muốn phế bỏ ngươi. Thẩm Phi lạnh lùng nói. Trần Vũ cũng là nhìn xem Miêu Vân nói, ngươi dám đụng đến ta huynh đệ nữ nhân, hôm nay ngươi không nên nghĩ hoàn chỉnh đi ra ngoài. Nghe nói như thế, Miêu Vân nhìn xem Thẩm Phi cười lên ha ha. Các ngươi tính là thứ gì? Mở ra một cái phá rẻ ở tạ cũng dám nói như vậy với ta. Nói thật cho các ngươi biết, lão tử có thể lên nữ nhân của ngươi kia là vinh hạnh của ngươi. Bao nhiêu nữ nhân nghĩ bỏ lên trên lão tử giường, ta cũng không cho bọn hắn cơ hội. Quay đầu nhìn xem Lương Lạc Lạc, Miêu Vân lông mày nhíu lại hướng mình mặt đất chỉ rất bá đạo. Lương Lạc Lạc, ta lại cho các ngươi một cái cơ hội, bây giờ lập tức tới. Ta có thể cho ngươi bạn trai 10 triệu xem như tiền chia tay, mà lại ta trả lại cho ngươi một bộ 200 bình phòng ở, ngươi nếu là không đáp ứng ha ha tin tưởng ta, ta có thể đùa trời chết các ngươi. Miêu Vân cười lạnh nhìn xem ba người, hắn chính là muốn dùng tiền hung hăng đập chết mấy người. Bất quá hắn nhưng không có thật dự định trả giá nhiều như vậy, chờ hắn bên trên Lương Lạc Lạc về sau hết thảy đều đã trở thành sự thật, có cho hay không còn không phải một câu nói của hắn. Ờ. Nhưng là ngoài cửa mọi người nghe nói như thế lại là đã triệt để sôi trào lên, nhìn xem Lương Lạc Lạc không chỉ có không có chút nào đồng tình, ngược lại có nồng đậm ác ước. Ta Tào Miêu thiếu cũng quá bá khí, mở ra điều kiện lại lốt như vậy. Ai ta nếu là Lương Lạc Lạc tuyệt đối sẽ không lại nhiều cân nhắc, khẳng định đáp ứng a. Lương Lạc Lạc đây là đi cái gì tốt vận, mới tiến vào công ty bao lâu liền một bước lên trời rồi. Lúc này Lương Lạc Lạc lại là hướng Thẩm Phi mang bên trong rụt. Thẩm Phi gắt gao trừng mắt, đờ cờ mở ngươi mẹ nhà hắn, Lạc Lạc là nữ nhân của ta, ta lão tử thế nhưng là Thẩm Phong sẽ thiếu ngươi điểm kia tiền. Cái gì? Mọi người sửng sốt, Thẩm Phong thế nhưng là thuận gió công ty lão cuối cùng lương tựa Tiên Thảo tập đoàn, mặc dù quy mô không bằng Thiên Lộc công ty nhưng cũng khiến người coi trọng. Tuyệt đối không ngờ rằng Thẩm Phi lại còn có như thế cái thân phận. Ta đi cái này Thẩm Phi lại có như thế cái thân phận. Lưu Thải Nhi che miệng nói. Tôn Nhạc cũng là biến sắc nhìn xem Thẩm Phi, cảm giác vạn điểm kinh ngạc. Miêu Vân cũng là sửng sốt một chút, sau đó lại là cười lên ha ha. Nguyên lai ngươi là Thẩm Phong nhi tử, vậy thì càng tốt nói. Ngươi chỉ sợ còn không biết đạo đi, cha ngươi công ty vừa vặn cùng chúng ta Thiên Lộc công ty hợp tác, mà phụ trách lần này hợp tác chính là ta phụ thân mầm sóng. Tiếu Dung vừa thu lại Miêu Vân nhìn xem Thẩm Phi lạnh lùng nói, lần này hợp tác thế nhưng là quan hệ đến cha ngươi công ty chuyện lớn, nếu như ngươi không nghĩ cha ngươi công ty thất bại, hiện tại liền chủ động đem ngươi bạn gái cho ta đưa tới. Bằng không mà nói ha ha. Thẩm Phi cũng là sững sờ, lúc trước hắn đều mặc kệ chính mình nhà sinh ý, hoàn toàn ta không biết vậy mà lại xuất hiện như thế một cái tình huống. Bất quá ngay lúc này Trần Vũ ở một bên gõ gõ ngón tay không thèm để ý cười cười. Làm sao? Một cái tiểu công ty nhỏ phó cuối cùng nhi tử cũng dám ở cái này bên trong phát ngôn bừa bãi. Ta hiện tại nói cho ngươi không chỉ có là cha ngươi còn có Thiên Lộc công ty đều xong người tin hay không? Bạch. Lập tức ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn lại Miêu Vân sững sờ nhìn xem Trần Vũ cười nhạo nói, ngươi là ai? Cũng dám nói loại lời này. Trần Vũ ngẹo đầu nhìn xem Miêu Vân cười lạnh. Ta là ngươi không thể trêu vào người.